Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mỹ nhân nha hoàn. Rầm rầm rầm, một hồi thương tiếng vang lên. Đường Phong không cam lòng ngã xuống trong vũng máu, hắn nhìn xem bốn phía bóng người xuất hiện, người da vàng, người da trắng, người da đen người, hơn 20 cá nhân hưng phấn nhìn mình chằm chằm. Đường Phong biết rõ, bọn họ là đến từ 7-8 cái bất đồng quốc gia bộ đội đặc chủng, thậm chí kể cả toàn cầu truy nã đỉnh cấp sát thủ cùng buôn bán vũ khí. Một người trong đó dùng Hy Lạp ngữ hưng phấn nói, Trung Quốc Đường rốt cục chết rồi, người nam nhân này thật là đáng sợ. Đường Phong không khỏi một hồi cười khổ, hắn hiện tại cuối cùng vu minh bạch, cái gọi là nhiệm vụ, bất quá là một cái thiên đại bẫy dập mà thôi. Sinh cơ trôi qua, Đường Phong cảm giác được rất mệt ta, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một tứ phương hai thai cực lớn cổ đỉnh. Đường Phong không khỏi duỗi ra hai tay, bắt được cái kia cổ đỉnh biên giới. Đột nhiên một cỗ sức lực lớn đánh úp lại, đón lấy cái kia cổ đỉnh lại cấp tốc xoáy chuyển, sau đó hết thảy đều lâm vào triệt để hắc ám. Không biết qua bao lâu, Đường Phong cảm giác được hết thảy đều tĩnh lặng lại. Trong đầu của mình nhiều hơn rất nhiều thứ, rất nhiều không thuộc về mình trí nhớ. Đường Phong có chút kỳ quái. Đột nhiên, một tiếng cái tát nhẹ vang lên, đón lấy một cái thanh thúy thanh âm hô, công tử. Công tử, cầu ngươi không nếu như vậy làm. Đường Phong bụng mặt, mở mắt, dưới thân là cái giường, bốn phía là cái nhà gỗ. Tản ra một cỗ mốc meo mùi, mà tại dưới người mình, thì là cái thanh tú động lòng người nữ tử, một cái xem rất đẹp rất nhu nhược nữ tử. Nữ tử quần áo mất trật tự, thần sắc khủng hoảng, hai tay gắt gao ôm ở trước ngực, bảo vệ toàn thân. Một đôi ngập nước mắt to hơi kinh hãi nhìn mình. Không phải không thừa nhận, đó là một phi thường xinh đẹp nữ hài tử, hơn nữa giờ phút này nàng cái kia mất trật tự quần áo, cùng hoảng sợ ánh mắt, càng là thập phần mê người. Rất hiển nhiên, vừa rồi một cái tắc kia là người con gái trước mắt này đánh chính là Sương Nhi. Đường Phong tinh quang trong mắt chợt lóe lên, nuốt nổ nước miếng, thoải mái thoáng một phát làm đau cổ họng, không xác định mà hỏi. Trái tim đen đú ám chấm nét hắn vốn nên không biết dưới thân nữ tử này, nhưng là rất kỳ quái, hắn vậy mà có thể gọi được ra nữ tử này danh tự. Dưới thân nữ tử vội vàng đem chính mình trước ngực quần áo bước lên, phủ ở chính mình, giòn giòn dã dã nói, công tử, là ta. Chúng ta là chủ tớ, ngươi không thể làm tiếp loại chuyện này. Sắc trời đã tối, công tử, chúng ta đi về nhà a. Đường Phong nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình cả người đều kỵ ngồi ở Sương Nhi trên bụng, thiếu nữ mùi thơm, không khỏi liền từ dưới thân nhẹ nhàng đi lên. Đột nhiên, lại là một hồi đau đớn đánh úp lại, đâm thẳng đại não. Đường Phong thoáng cái theo Sương Nhi trên người trở mình lăn đến trên sàn nhà, hai tay bụm lấy đầu, đại giống, đón lấy từng chuỗi tin tức điên cuồng dũng mãnh vào đến ý thức của hắn ở bên trong, Trung Quốc, quốc an cục đặc công, bấy giờ. Súng vang lên, vung máu, Nghĩa Đại Lục, Hạo Thiên Quốc, Thanh Loan Thành, Đường ra. Ý thức cuối cùng, xuất hiện một cổ đỉnh, tứ phương hai thai, hồng hoàng phong cách cổ xưa, một cỗ uy nghiêm khí vương giả bao phủ Đường Phong, hắn a một tiếng hôn mê bất tỉnh. Lại là một hồi hắc ám. Đau sau cơn đau, Đường Phong chậm rãi mở mắt, hắn nhìn nhà gỗ trần nhà, thở dài trong lòng thở ra một hơi, Đường Phong biết rõ, chính mình đã vượt qua. Rất xảo chính là hắn xuyên Việt đã đến một cái cũng gọi là Đường Phong chi nhân trên người. Công tử ngươi đã tỉnh. Cái kia xinh đẹp nha hoàn bưng một cái tràn đầy nước bằng gỗ ấm nước, đã đi tới, gặp Đường Phong mở mắt, mừng rỡ nói. Đường Phong ngồi dậy, nhìn thoáng qua chính mình cái này nha hoàn, chỉ thấy nàng mặc lấy một bộ màu trắng tơ lụa váy dài, trên đầu búi tóc vãn thành dẹp hình lưới, trước trán buông thỏng vài tóc đen, thẳng đến lông mi chỗ, lông mi hạ là một đôi ngập nước mắt to, phảng phất rất biết nói chuyện. Cảm ơn ngươi, Sương Nhi. Đường Phong nói xong, tiếp nhận cái kia một hồ, uống hai phần. Mặc dù mình đột nhiên không hiểu thấu xuyên Việt, nhưng là Đường Phong cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khủng hoảng. Với tư cách một gã ưu tú đặc công, hắn sớm đã luyện tiểu ứng đối bất luận cái gì có chuyện xảy ra tỉnh táo cùng bình tĩnh. Đương Sương Nhi bàn tay nhỏ bé mở ra lúc, Đường Phong thấy được nàng nơi lòng bàn tay có một khỏa xích sắc tròn sắc cấn ký, chính tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đường Phong biết rõ, đó là thực lực đại biểu Linh Châu. Sương Nhi nháy hai cái con mắt, không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng rất kỳ quái, chính mình thằng ngốc này không xứng sở trèo lên hoàn khố công tử, vậy mà sẽ nói ra cảm ơn hai chữ. Đường Phong đem cái nắp che ở bằng gỗ âm nước phía trên, đứng dậy, nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi. Sương Nhi nhẹ gật đầu, tiếp nhận ấm nước, lại cơ lấy giường gỗ bên cạnh một thanh hồng sắc trường kiếm, đi theo Đường Phong sau lưng, đi ra nhà gỗ. Nơi này là Thanh Loan Thành thành bên ngoài, là một mảng lớn núi rừng khu, từ nơi này đi tây. Tự làm Nghĩa Đại Lục ở bên trên hiểm tên hiển hách Ma Thu Sơn Mạch, mà ở cái này núi lâm đông mặt, tắc thì đứng vững một tòa tiểu thành trì, Thanh Loan Thành. Đường Phong đầu còn có chút đau, bất quá rất nhiều chuyện hắn cũng đã hiểu được, hắn tại trong nhiệm vụ chết đi rồi, sau đó linh hồn xuyên việt đến nơi này cái gọi là Mia đại lục dị giới. Một chương, mỹ nhân nha hoàn, hết. Chương 2, điểm xấu báo hiệu. Tại ở kiếp này, hắn là Đường Gia Đường Vân con trai độc nhất, không chỉ có tu luyện thiên phú thường thường, hơn nữa phẩm tính hoàn khố, mà ngay cả đầu óc đều có chút không được tốt xử, người tiễn đưa ngoại hiệu Đường Tiên Điên. Sắc trời có đen một chút rồi, Sương Nhi không khỏi nhanh hơn một ít bước chân, theo thật sát Đường Phong bên trái. Đường Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sương Nhi, nói, ngươi sợ hãi. Không có việc gì, cũng sắp về đến nhà rồi. Sương Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không sợ. Tuy là nói như vậy, nhưng là Sương Nhi thân thể lại càng phát dựa vào là tới gần. Kỳ thật Đường Phong biết rõ, bàn về thực lực, chính mình cái nha đầu này có thể so với chính mình còn muốn cao minh rất nhiều. Sương Nhi đã có Xích Châu nhất tinh thực lực, mà chính hắn, tắc thì còn không có ngưng tụ thành Linh Châu. Tại nơi này dị giới đại lục, mọi người là thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa, đến tăng cường thực lực của chính mình. Thông qua hấp thu linh khí, nhiều lần rèn luyện thân thể của mình, do đó ngưng tụ thành Linh Châu, trở thành Linh Châu Sư. Linh Châu Sư một cái chính yếu nhất đặc thù, tự là hai tay trong lòng bàn tay chỗ sẽ xuất hiện một cái vòng tròn châu hình ấn ký, mà viên châu ấn ký nhan sắc, cũng nói rõ Linh Châu Sư đẳng cấp. Tại Đường Phong trong trí nhớ, cái này Linh Châu Sư chúng chia làm thất cấp, theo thứ tự là xích, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, mỗi một cấp bậc lại chia làm ngũ tinh cấp bậc. Những tin tức này tại Đường Phong trong đầu chợt lóe lên. Vừa rồi không có hù đến ngươi đi, Đường Phong vừa đi vừa nói chuyện, nhớ tới chính mình cái đời trước lại muốn cưỡng ép đẩy ngã tiểu nha đầu, Đường Phong không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Sương Nhi lắc đầu, lập tức nhíu cái mũi nhỏ, nói, công tử ngươi thật đáng ghét. Phu nhân thế nhưng mà nói với ta, nếu ngươi lại sảng bậy, ta thế nhưng mà năng động thủ đả ngươi. Trong đêm tối, đột nhiên truyền ra rắt một tiếng chim hót, đón lấy một cái ô nha huỵch lăng bay mất. Sương Nhi bị hù một phát bắt được Đường Phong góc áo. Đường Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, chính mình cái này xinh đẹp nha hoàn lá gan thật sự là quá nhỏ rồi, hắn cười nói, chỉ là một cái ô nha mà thôi. Sương Nhi cũng là cười mỉa thoáng một phát, lập tức lại hơi lo lắng nói, ô nha là tai họa báo hiệu, công tử. Nhà chúng ta sẽ không xuất hiện cái gì biến cô a. Sương Nhi từ nhỏ sinh hoạt tại Đường gia, sớm đã đem mình đã coi như là Đường gia một thành viên. Đường Phong nhịn không được cười lên, nói, bất quá là mê tín mà thôi. Sương Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, đánh giá Đường Phong, trong đêm tối nàng một đôi mắt to chớp lấy linh quang, công tử, ngươi. Ngươi không sao chớ. Đường Phong nói, không có việc gì. Sương Nhi nhẹ gật đầu, sau đó buông ra lôi kéo Đường Phong quần áo bàn tay nhỏ bé. Điểm tại khỏe miệng của mình chỗ, nhẹ giọng tự nhủ, thế nhưng mà Sương Nhi lại luôn cảm thấy công tử có chút không đúng, giống như, hình như ngươi có thay đổi. Đường Phong không có phản ứng, hắn biết rõ, một cái đằng trước Đường Phong tính cách bất hảo, tự nhiên cùng hắn hiện tại có chút bất đồng. Rất nhanh hai người liền vào thành, đi vào thành tây một nhà tiểu nhân trang viên chỗ. Thanh Loan sông xuyên qua cả tòa Thanh Loan thành, mà chỗ này trang viên là ven sông mà kiến, hai bên bờ sông dương liễu y y y, dưới bóng đêm. Cảnh sắc càng là mê người. Kỳ thật Đường Phong cha mẹ cùng Đường Phong, Sương Nhi bốn người, bình thường cũng không ở chỗ này, Đường gia là Thanh Loan thành một trong tam đại gia tộc, mà Đường Phong phụ thân Đường Vân, thân là Đường gia tộc trưởng, bình thường đều là ở trong thành Đường gia phủ chỗ ở bên trong. Nhưng là hôm nay là cái đặc thù thời gian, là Đường Vân cùng lao bà của mình Hạ Tuyết kết hôn 20 năm ngày kỷ niệm, mà Đường Phong hôm nay cũng là vừa vặn 18 tuổi. Cho nên, Đường Phong cha mẹ quyết định đến cái tiểu viện này rơi chỗ chúc mừng kết hôn 20 năm ngày kỷ niệm. Mà Đường Phong tắc thì vào hôm nay tuổi tròn 18 tuổi, hắn vốn là mang theo chính mình xinh đẹp nha hoàn tiến về trước vùng ngoại ô, muốn tại chính mình trưởng thành ngày hôm nay, đem Sương Nhi đẩy ngã xuống giường, kết quả là đã xảy ra bi thúc bị xuyên việt sự kiện. Đường Phong mang theo Sương Nhi, đi vào biệt thự trước cửa, bang bang đập phá hai cái đại môn. Không người trả lời. Sương Nhi không khỏi khẩn trương nói, có phải hay không là lao ra? Phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong cũng hơi hơi nghi hoặc, hắn cầm qua Sương Nhi kiếm, tại then cửa bên trên nhẹ nhàng đã từ biệt đường, sau đó đẩy ra đại môn. Hướng trong sân đi ba lượng bước, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lập tức chuyển tới. Với tư cách một gã đặc công, Đường Phong sớm đã nghe thấy đã quen loại này mùi huyết tinh, hắn biết rõ, trong nhà xuất hiện huyết biến cố. Đường Phong trong lòng căng thẳng, hắn một thanh kéo Sương Nhi tay, sau đó mang theo nàng hướng dưới cửa sổ chạy đi. Hai người sau lưng dán vách tường, để ngừa dừng lại tứ phía thụ địch. Sương Nhi khẩn trương nhìn xem Đường Phong, bàn tay nhỏ bé không do thấm ra một tầng mồ hôi. Đường Phong gian phòng ốc vách tường, lặng lặng nghe ngóng, không có động tĩnh, hắn lại thăm dò theo cửa sổ chỗ hướng trong phòng nhìn lại, trong phòng có ba bóng người té trên mặt đất, không nữa những người khác ảnh. Thấy không có nguy hiểm, Đường Phong thả Sương Nhi tay, lập tức chạy vào trong phòng. Đường Phong cùng Sương Nhi chạy vào trong phòng. Nơi cửa nằm một cái thi thể của lão giả, thi thể đã không có đầu, ồ ồ máu tươi từ cổ đứt gãy chỗ chảy ra, trôi đầy đất. Hai chương, điểm xấu báo hiệu, hết. Chương 3, ta hội vì các ngươi báo thủ. Đường Phong biết rõ, lão giả này là chỗ này trong trang viên một người duy nhất người hầu, hắn chỉ là người bình thường, lại chưa từng muốn cũng gặp độc thủ. Sương Nhi chứng kiến trong phòng tình hình, đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đường Phong không đếm xỉa tới hội cái này tiểu nha hoàn, hắn vượt qua thi thể của lão giả, trực tiếp hướng trong nội đường đi đến, tới gần góc tường, nằm một nam một nữ. Nam tử kia rất tuấn tú, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn khuôn mặt lộ ra vài phần ổn trọng cùng giỏi giang, là cái loại nầy trải qua tang thương có thể cho nữ tử vừa gặp đã thương cái chủng loại kia xoái. Nam tử chỗ ngực phá một cái động lớn, hiển nhiên bị một quyền đánh nát trái tim mà chết. Bên cạnh nữ tử lại chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung, bởi vì nàng sinh thật sự là quá đẹp, giống nhau tiên tử. Đường Phong biết rõ, người nam nhân này đúng là Đường gia gia chủ Đường Vân, cũng là phụ thân của mình, mà nữ tử tắc thì là vì tình yêu, dứt khoát bội phản Hạ gia, Hạ gia đại tiểu thư Hạ Tuyết, cũng là mẹ của mình. Chứng kiến Đường Vân cùng Hạ Tuyết nằm trên mặt đất, Đường Phong cảm giác rất kỳ quái, hắn biết rõ cái này đôi nam nữ không phải là của mình cha mẹ, nhưng là mình cốt mạch ở bên trong, nhưng lại chạy xuôi theo hai người này huyết dịch. Đường Phong phanh một tiếng quỳ xuống, bất kể thế nào nói, máu mủ tình thâm. Lúc này cái kia thiếu phụ lại hơi hơi mở mắt ra, nàng chứng kiến Đường Phong, sắc mặt lộ ra một cô vui sướng, suy yếu nói, Phong Nhi, ta cuối cùng tính toán còn có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt. Đường Phong quỳ chuyển qua cái này thiếu phụ trước mặt, lặng lặng nhìn nữ tử này, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng bi thương cùng oán giận. Phong Nhi thiếu phụ cố gắng giơ lên tay phải của mình, trong tay của nàng nắm một khối chiếc nhẫn, cho ngươi, cầm cái giới chỉ này, mang theo Sương Nhi, ly khai Thanh Loan Thành, đi Hạo Thiên Thành tìm ngoại công của ngươi đi thôi. Đường Phong duỗi ra hai tay, nắm thiếu phụ giơ lên tay phải, tay của nàng thật lạnh. Thiếu phụ si ngốc nhìn xem Đường Phong, yếu ớt mà nói, Phong Nhi, ta nhất không bỏ xuống được người, chính là ngươi. Trong cơ thể ngươi phun đầy Hạ gia huyết, ông ngoại ngươi tất nhiên sẽ thu lưu ngươi. Đường Phong lặng yên không làm ngữ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu phụ ánh mắt có chút mê ly, Đường Phong cảm nhận được tay phải của nàng càng nguội lạnh, Phong Nhi, nhớ kỹ ta, mau chóng ly khai tại đây. Về sau nghe Sương Nhi, nhiều đọc sách, ít gây chuyện. Đường Phong nắm cái này tay của nữ nhân, nói ra, ta biết rồi. Thiếu phụ hơi gật đầu cười, nàng chằm chằm vào Đường Phong hai mắt, suy yếu chậm rãi nhắm mắt lại, Đường Phong hai mắt bình tĩnh, thâm thúy, như là trong đêm khuya xa nhất vì sao kia. Hạ Tuyết mãnh liệt mở to mắt, trừng mắt Đường Phong hai mắt, nàng đột nhiên ý thức được, như vậy một loại ánh mắt, tuyệt đối không phải là chính mình cái kia hoàn khố vô năng nhi tử chỗ có. Thiếu phụ mãnh liệt dãy rủa, sử xuất sở hữu khí lực, nàng cơ hồ là giống đi ra, nói, ngươi không phải Phong Nhi. Đường Phong chỉ là nắm thật chặt thiếu phụ tay, lặng lặng nói, đúng, ta không phải Phong Nhi, nhưng là, ta là con của ngươi. Thiếu phụ trong ánh mắt tản ra mê ly sáng rọi, vừa rồi cái kia một giống dùng đi nàng cuối cùng sở hữu sinh cơ. Đường Phong cúi đầu xuống, tại thiếu phụ bên thai nhẹ nói, ta hội vi các ngươi báo thủ, để báo đáp của ta trùng sinh tri ân. Mẫu thân. Thiếu phụ mở to hai mắt, nằm trên mặt đất, đã không có hô hấp. Đường Phong nhẹ nhàng bắt tay đặt ở thiếu phụ trên mặt, sau đó vì nàng khép lại hai mắt. Cầm lấy cái kia cái nhẫn, Đường Phong đeo tại tay phải của mình phía trên mặt nhẫn khảm một khỏa lam bảo thạch. Đường Phong biết rõ, cái giới chỉ này ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, nó hay vẫn là một miếng không gian giới chỉ, đồng thời, nó cũng là Hạ gia gia tộc tiêu chí vật. Trong phòng tràn ngập một cỗ dậy đặc mùi máu tanh. Đường Phong đứng, trên mặt không có một tia biểu lộ, quanh hắn lấy cái này đại sảnh tỉ mỉ nhìn một vòng. Sau đó tại trong sảnh một cái gỗ lim cây cột bên cạnh ngừng lại, chỗ trán lông mi không khỏi nhăn. Đường Phong đưa tay sờ thoáng một phát gỗ lim trên cây cột bốn đạo vết chảo, trong lòng nghi hoặc càng sâu, dĩ nhiên là ma thú móng vuốt. Chắc không được lão buộc người đầu vậy mà đã không có, nghĩ đến tất nhiên là lại để cho ma thú trực tiếp nuốt lấy. Tại Mia Đại Lục, có rất nhiều động vật cũng có thể thông qua dẫn linh khí độ thể mà vào đi tu luyện, những dã thú này được xưng là ma thú. Nhưng mà ma thú đều là tại phía xa ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây Thanh Loan Thành. Đường Phong ấn xuống một cái chính mình huyệt Thái Dương, đây là hắn ở tiền thế đích thói quen, mỗi khi gặp được hoang mang khó hiểu sự tình lúc, hắn tổng hội nặn một cái huyệt Thái Dương. Bất quá Đường Phong lập tức liền bình thường trở lại, nơi này là dị giới đại lục, ở chỗ này, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, hết thể âm mưu cùng quyền thế, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều chỉ có thể là bài trí. Đường Phong đi tới cửa, túi người, tại Sương Nhi dưới mũi người trong chỗ theo như xoa nhẹ thoáng một phát. Rất nhanh, Sương Nhi liền sâu kín tỉnh lại, chỉ là cô gái này toàn thân vẫn đang tại không ngừng run rẩy run lấy. Đường Phong vô vỗ Sương Nhi đầu, nói ra, đừng sợ, có ta đây. Ba chương, ta hội vi các ngươi báo thủ, hết. Chương 4, tiểu tử cuồng vọng. Sương Nhi ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn về phía Đường Phong, lần đầu tiên trong đời, Sương Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình cái chủ nhân, không chỉ có người lớn lên đẹp trai, mà ngay cả khí chất đều là như thế mê người. Lúc này, cách đó không xa đại môn bị phanh một tiếng phá khai rồi, đón lấy một cái mập cục thiếu niên mang theo lưỡng cái hạ nhân vọt lên tiến đến. Thiếu niên một bên hướng phòng khách trôi chạy tới, một bên hô, đại bá, đại nương, nhị trưởng lão bị người đánh thành trọng thương, đại trưởng lão gọi ngươi đi trong phủ nghị sự. Cái kia mập cục thiếu niên chứng kiến trong phòng tình hình, đột nhiên đình chỉ lời nói, cái kia mập mạp trên mặt vốn là một hồi kinh ngạc, lập tức vậy mà cuồng cười, ha ha, ha ha, không nghĩ tới ta Đường Hổ cũng có xuất đầu một ngày. Đường Hổ trên mặt thịt mỡ theo tiếng cười của hắn, run lên, cái này cũng khó trách, Đường Hổ đời này nguyện vọng lớn nhất, tựu là trở thành Đường gia gia chủ, sau đó lấy Sương Nhi làm thiếp. Đường Phong lạnh lùng nhìn xem cái này mập mạp nam, Đường Hổ là Đường Phong nhị thúc hài tử, hiện tại Đường Vân chết rồi, vị trí gia chủ liền có hai lựa chọn, một cái là lại để cho Đường Phong kế vị, cái khác tựu là lại để cho Đường Vân nhị đệ Đường Nguyên tiếp nhận gia chủ. Đường Phong là nổi danh tu luyện phế vật, như vậy nhị thúc Đường Nguyên là khả năng nhất kế tiếp nhiệm Đường gia gia chủ rồi, vượt qua vài năm, Đường Nguyên một khi thoái vị, cái này mập mạp Đường Hổ liền đem trở thành danh xứng với thực Đường gia trưởng môn nhân. Đường Hổ hướng về cửa phòng khẩu đi hai bước, sau đó nhìn về phía Đường Phong, cười ha ha, nói, ta thân yêu Đường Phong lão đệ, nói cho ta biết, là ai giết người cha mẹ. Ha 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 ha, thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Sương Nhi nghe xong, khí ngón tay thẳng run, nàng cầm kiếm chỉ lấy Đường Hổ nói ra, im ngay. Lao ra nhà ta, phu nhân bất hạnh gặp nạn, thi cốt không hàn, ngươi vậy mà ngay ở chỗ này cất tiếng cười to, ngươi còn có hay không nhân tính. Đường Hổ nhìn về phía Sương Nhi, hai cái mắt nhỏ không khỏi hiện lên một vòng dâm quang, hắn cười nói, của ta tốt Sương Nhi, ngươi nói như vậy thật là làm cho ta thương tâm. Ngươi đi theo Đường Phong cái phế vật này có thể có cái gì tiền đồ. Đến đây đi, đến bên cạnh ta đến, ta lấy ngươi làm thiếp, qua vài năm, chờ ta chấp trưởng toàn bộ Đường ra về sau, đến lúc đó đem ngươi phụ chính, cho ngươi trở thành Đường gia nữ chủ nhân, như thế nào đây? Hạnh phúc ca. Sương Nhi phi một tiếng. Đường Phong lạnh lùng nhìn về phía Đường Hổ, đột nhiên nói ra, xin lỗi. Người trong sân không khỏi đều sửng sốt một chút, Đường Hổ nhìn về phía chính mình cái đường đệ, có chút cảm giác lạ lẫm, lập tức hắn lại cười toe toét dài rộng miệng cười, nói, ngươi cái phế vật này, trước kia cha ngươi tại thời điểm, có cha ngươi bảo kê ngươi, hôm nay cha ngươi chết rồi, Đường gia ở bên trong cái đó còn ngươi nữa nói chuyện phần. Đường Hổ sau lưng hai gã hạ nhân cũng là không khỏi cười, một cái khỉ ốm dạng gia đình nói, Hổ thiếu gia, ta xem không như trực tiếp đem phế vật này cho chặt, sau đó đem cái kia tiểu nha hoàn cho cướp đi xong việc. Đường Hổ nhưng lại khoát tay áo, nói, ai? Cái này không thể được, nói như thế nào Đường tên điên cũng là của ta Đường đệ, ta như thế nào không biết xấu hổ giết chết chính mình phế vật Đường đệ lâu này. Hắc hắc, đánh gây hắn hai cái đùi, sau đó hướng trên mặt hắn vung phao nước tiểu là được rồi. Hai cái gia đình cùng một chỗ cười đắc ý. Đường Phong một tiếng cười lạnh, nói, không nghe ta nói sao sao. Quỳ xuống. Dập đầu. Xin lỗi. Đường Hổ nghe được Đường Phong cái kia lạnh như băng đích thoại ngữ, không khỏi rụt rụt cổ. Hắn lần nữa đánh giá thoáng một phát chính mình cái này Đường đệ, trong nội tâm nghi hoặc, cái này phế vật tại sao có thể có như thế nồng hậu dày đặc sát khí. Đường Phong, ngươi liền Linh Châu có thể tu luyện không đi ra, ngươi dựa vào cái gì hướng ta giống. Hừ. Phế vật. Ta cho ngươi biết, về sau cái này Đường gia, không còn có ngươi dung thân chi địa rồi. Đường Phong nhưng lại sặc thoáng một phát, mãnh liệt rút ra Sương Nhi trường kiếm trong tay, một cái đi nhanh tiểu đã bay đi lên, hướng phía Đường Hổ tiểu đâm tới. Cái này Đường Hổ tuy nhiên thân hình to mọng, thuộc hạ công phu thế nhưng mà khá tốt, hắn là một gã Xích Châu nhị tinh Linh Châu sư, sao lại sợ hãi một cái liền Linh Châu đều không có ngưng tụ thành Đường Phong. Đường Hổ hai tay bãi xuống, nhục quyền trực tiếp đánh tới hướng đâm tới trường kiếm. Đúng là Đường gia quyền pháp thiết tuyến quyền, đồng thời một cỗ xích sắc linh lực xuất hiện tại Đường Hổ trên nắm tay. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Trường kiếm kia cùng Đường Hổ tay tiếp xúc, Đường Phong lập tức cảm thấy một cỗ sức lực lớn theo trên thân kiếm truyền đến, đón lấy trường kiếm trong tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Đường Hổ cười đắc ý, nói, phế vật tiểu là phế. Đường Phong nhưng lại thừa dịp cái này không đương, trực tiếp lấn thân đến đường hổ bên cạnh, tay phải bãi xuống, theo đai lưng chỗ rút ra một thanh sắc bén truy thủ, trực tiếp dán tại đường hổ nơi cổ họng. Quỳ xuống, Đường Phong lạnh giọng nói ra. Đường hổ cảm nhận được cái kia sắc bén truy thủ đã vạch phá ra của mình, hắn không dám lãnh đạm, phịch một tiếng tiểu quỷ trên mặt đất. Mà cái kia hai cái gia đinh tắc thì sợ tới mức hoa hoa kêu to, sợ nói gấp, Đường Phong thiếu gia, Đường Phong thiếu gia, chúng ta chủ tử chỉ là cùng ngươi hay nói giỡn kia mà, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Đường Phong quét mắt cái kia hai gã gia đinh liếc, hai gã gia đinh lập tức câm như hến. Đường Phong chủy thủ dính sát tại đường hổ chỗ cổ, lạnh giọng nói ra, hiện tại, hướng phía phụ mẫu ta thi thể, dập đầu 100 cái khấu đầu, nếu như thiếu đi một cái, hoặc là có một cái không vang, ta lập tức cắt đứt cổ họng của ngươi. Bốn chương, tiểu tử cuồng vọng, hết. Chương 5, dập đầu nhận lầm. Đường hổ sắc mặt thoáng một phát trở nên tái nhợt, dài rộng trên trán lập tức toát ra mồ hôi, hắn không chút nghĩ ngợi, đầu liền khiến cho kình hướng đá xanh trên sàn nhà dập đầu đi. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một lần đường hổ đầu cùng cái kia phiến đá chạm vào nhau, đều chấn đắc toàn bộ sân nhỏ phát run. Nếu là người bình thường, chỉ cần dập đầu thoáng một phát, sẽ gặp lập tức ngất đi, mà đường hổ đã là một gã xích châu nhị tinh linh châu sư, thân thể tố chất so thường nhân tốt hơn rất nhiều, cho nên phen này dập đầu, hiệu quả kia đúng là dị thường rung động. Phanh, phanh, phanh. Cho dù là đường hổ thân thể rất tốt, cái này 100 cái khấu đầu dập đầu xuống, hắn cũng không khỏi có chút tráng váng đầu nào trướng. Đường Phong duỗi ra chân phải, phanh thoáng một phát đá vào đường hổ ngực, đưa hắn đá ra 5-6 mét xa. Đường hổ chóng mặt núp ních đứng, cái kia hai gã gia đình sợ bước lên phía trước đỡ lấy chủ tử của mình. Đường tên điên, ngươi, ngươi chờ, bàn ra. Ra ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường hổ chỗ chán một mảnh đỏ thẫm, nói chuyện lên đến cũng có chút bất lợi rơi. Đường Phong âm thanh lạnh lùng nói, cút. Hai cái gia đình lập tức dựng lên chủ tử của mình, giống như bay chạy thoát. Đường Phong chứng kiến đường hổ ra khỏi nhà, ngực tê dần, hé miệng, đúng là hộc ra một ngụm máu tươi. Đường Phong ngực một hồi đau đớn, hắn miệng hơi mở, đúng là nhổ ra một ngụm máu tươi. Sương Nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt chạy tới đỡ lấy Đường Phong, bàn tay nhỏ bé dùng sức theo như xoa lồng ngực của hắn, lo lắng nói, công tử, ngươi, ngươi không sao chớ. Đường Phong lắc đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới cùng đường hổ đối chiến, tuy nhiên tại đường hổ dưới sự khinh thường, Đường Phong sử dụng kế sách thắng hắn. Nhưng là đường hổ một quyền kia, lực đạo thông qua trường kiếm rơi vào tay Đường Phong trên người, vẫn là đem chính hắn chấn bị thương. Cái này là chênh lệch, Linh Châu sư cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch. Đường Phong giơ tay lên, nhìn mình rông tuyết lòng bàn tay, không khỏi cảm thấy một hồi bi ai, chẳng lẽ mình xuyên việt dị giới, đúng là muốn làm một cái không cách nào tu luyện phế vật sao. Sương Nhi nhìn thấy Đường Phong thần sắc, không khỏi ép xuống thân thể, sờ lên Đường Phong đầu, nói khẽ, công tử, không cần khổ sở rồi. Coi như là không thể tu luyện linh lực, ngươi còn có thể hảo hảo đọc sách ra. Đường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Sương Nhi. Sương Nhi sững sờ, đột nhiên nhớ tới chính mình công tử này đầu óc còn có chút không được tốt xử, nàng tranh thủ thời gian cười nói, tiêu tính toán đọc sách cũng đọc không tốt, còn có thể kinh thương nha, tóm lại, công tử ngươi nhất định có thể có một phen đại tác vì cái gì. Đường Phong lẳng lặng nhìn Sương Nhi, Sương Nhi, ngươi vì sao đối với ta như vậy tốt? Sương Nhi không khỏi khẽ giật mình, cười nói, ngươi là chủ tử của ta, Sương Nhi mệnh đều là các ngươi Đường ra cho, Sương Nhi tự nhiên sẽ đối với ngươi tốt. Huống chi? Huống chi? Đường Phong nghi ngờ nói, huống chi cái gì? Sương Nhi sắc mặt một hồng, nói, huống chi, công tử ngươi hay vẫn là rất tuấn tú nha. Đường Phong nghe xong, một hồi kinh ngạc, lập tức cười khổ cúi đầu, đẹp trai không? Đó là khẳng định, đã có đẹp trai như vậy khí một cái cha, còn có một như vậy xinh đẹp mẹ, đoán chừng muốn xấu đều xấu không được. Chỉ là thân vi một người nam nhân, bộ dạng này thân xác thối tha lại có bao nhiêu ý nghĩa đây này. Hảo nam nhi nếu là không có một phen với tư cách, cái kia thật đúng là đến không thế gian này đi một lần rồi. Đường Phong đứng dậy, nói ra, Sương Nhi, ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi tiểu về phía sau viện sương phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong, Đường Phong đi nhanh hướng đỉnh viện hòn non bộ chỗ đi đến. Sương Nhi bàn tay nhỏ bé đốt má trái, nhìn xem Đường Phong bóng lưng, nhỏ giọng tự nhủ, công tử. Công tử thật sự thay đổi. Chẳng lẽ là lao gia, phu nhân chết, đem công tử bất hảo chi tính cho trừ bỏ trừ đi. Nghĩ đến lao gia, phu nhân, Sương Nhi lại là một hồi bi ai, túi đầu yên lặng rời đi. Một vòng trăng tròn dao động treo không trung, cho hòn non bộ, quái thạch bịt kín một tầng thánh khiết minh xa. Hòn non bộ chi bên cạnh, một cái thập phần tuấn mỹ nam tử 45 độ ngửa đầu xem nguyệt, ngón tay nhẹ xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn đúng là sau khi xuyên việt Đường Phong. Đường Phong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại kiếp trước của mình kiếp này. bởi vì hắn cắn nuốt ở kiếp này Đường Phong linh hồn, cho nên liền đã có được hai đời trí nhớ. Đột nhiên, một cái tứ phương phong cách cổ xưa đỉnh lô xuất hiện ở Đường Phong trong trí nhớ. Đường Phong giống như có điều ngộ ra, hắn tâm thần khẽ động, mở mắt ra, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia đỉnh lô đúng là theo ý thức của hắn ở bên trong vật ra, biến thành một cái vật dụng thực tế, thật sự rõ ràng đã rơi vào Đường Phong bên cạnh. Đường Phong chỉ vào đỉnh lô, nói, nhỏ một chút. Chỉ thấy cái kia đỉnh lô quả thật vèo thoáng một phát biến thành rễ cây giống như lớn nhỏ. Đường Phong cầm lấy đỉnh lô, cẩn thận quan sát một phen, đỉnh kia lô không biết là dùng loại tài liệu nào làm thành, như một đầu nhẹ nhàng, nếu như cùng vẫn thạch giống như kiên cố lạnh buốt, đỉnh lô là hình tứ phương, bên cạnh sinh ra hai thai. Đỉnh lô phía trước có một cái sư tử bộ dáng đồ án, cái kia sư tử sau lưng mọc lên ba đầu cái đuôi, rồi sau đó phương tắc thì điều khắc lấy bốn cái cứng cắp phong cách cổ xưa chữ nhỏ, hư luyện chư thiên. Đường Phong nuốt cái này phương đỉnh lô, không khỏi có loại tâm thần tướng thông cảm giác thân thiết, hắn đột nhiên nhớ lại, trên địa cầu lúc, cái vị này cổ đỉnh từng vô số lần xuất hiện tại chính mình trong lúc ngủ mơ. Nam chương, dập đầu nhận lầm, hết. Chương 6, hư thiên đỉnh. Chậc chậc chậc. Tiểu tử, ngươi có thể thật là không may, vậy mà phụ thể đã đến một người tu luyện phế vật trên người. Đỉnh lô phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo tam vị sư thú, sư tử lắc lư lấy ba đầu cái đuôi. Phải chân trước một gõ một đập đập kích tại trong hư không, phi thường có tính người. Xem cái này tam vĩ sư thú bộ dáng, đúng là cùng đỉnh lô phía trước chính là cái kia đồ án đồng dạng. Đường Phong nhìn về phía không trung hư ảo sư thú, tâm như điện chuyển, mặt ngoài nhưng lại tĩnh táo dị thường mà hỏi, ngươi là ai? Cái kia tam vĩ hình thú hình dáng biến đổi, biến thành một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, chỉ là lao nhân kia phía sau cái mông còn đi theo ba đầu cái đuôi. Ta là tam vĩ lôi thú, cũng là cái này hư thiên đỉnh khí linh. Tam vĩ thú trên không trung khẽ phồng trầm xuống, coi như tại nhảy dây. Đường Phong nói, đỉnh kia lô gọi hư thiên đỉnh. Giống như ta kiếp trước thời điểm, nó liền tồn tại ý thức của ta ở bên trong a, vì cái gì lúc kia ta không lấy ra tới đây đỉnh lô. Tam vĩ lôi thú phi thường có tính người cười ha ha vài câu, nói, tiểu tử, cái này hư thiên đỉnh vốn là cái thế giới này trí bảo, chỉ có thể ở cái thế giới này mới có thể sử dụng, ngươi kiếp trước tại một thế giới khác, dĩ nhiên là không lấy ra rồi. Đường Phong trong đầu cấp tốc suy tư về tam vĩ lôi thú trong lời nói hàng nghĩa, dựa theo ý của nó, đỉnh kia lô vốn là có lẽ tồn tại trên thế giới này, nhưng là vì sao đỉnh kia lô lại sẽ xuất hiện trên địa cầu? Hơn nữa tại sao lại phong ấn tại ý thức của mình trong? Đường Phong hít sâu một hơi, nói ra, như thế nói đến, lần này linh hồn xuyên Việt cũng là ngươi thao túng á, là ngươi cố ý lại để cho linh hồn của ta mang theo cái đỉnh này lô, xuyên Việt đã đến trong thế giới này, đúng hay không? Tam vĩ lôi thú dừng lại trôi nổi. Lặng lặng lập tại trong hư không, con mắt quay tròn nhìn xem Đường Phong, sau đó cười nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh nha. Bất quá ngươi đừng có lại hỏi về cái đỉnh này lô hết thảy, ta sẽ không nói cho ngươi rồi. Đường Phong khinh miệt cười cười, nói ra, ngươi không phải đỉnh kia lô khí linh sao? Đỉnh kia lô thế nhưng mà thuộc về của ta. Tam vĩ lôi thú hắc hắc cười nói, đúng vậy, cái này hư thiên đỉnh tạm thời thuộc về ngươi, nhưng là lao phu ta, thế nhưng mà sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đường Phong cẩn thận phân tích lấy tam vĩ lôi thú mỗi một câu, tạm thời thuộc về mình. Như vậy nói cách khác đỉnh kia lô có khả năng sẽ bị người khác cướp đi. Tam vĩ lôi thú có thể không nghe theo mệnh lệnh của mình, như vậy nói cách khác mình, thằng này căn bản cũng không phải là chính thức khí linh. Tuy nhiên nghĩ tới những này, nhưng là Đường Phong nhưng lại mặt không đổi sắc, hắn bình tĩnh mà hỏi, được rồi, ta không hỏi nữa lấy hư thiên đỉnh sự tình, nhưng là ta thân thể này, ngươi có thể có biện pháp cải tạo. Tam vĩ lôi thú lại bắt đầu cao thấp trôi nổi, nó cười nói, chật chật, tiểu tử, ngươi cái này thân thể cốt cách thế nhưng mà ngàn năm khó gặp lôi luyện chi thể, chỉ là đáng tiếc, kinh mạch của ngươi quá mảnh, đã chú định lên giá phí người khác gấp 10 lần cố gắng, mới có thể lấy được cùng mặt khác người bình thường đồng dạng thành quả tu luyện, nếu là cùng tu luyện thiên tài chắc hẳn, chật chật, cái kia chênh lệch thì càng xa. Đường Phong nghe xong lời này, một khỏa treo lên tâm không khỏi rơi xuống, chỉ cần mình có thể tu luyện, kinh mạch mảnh thì như thế nào? Ừ, ta tất nhiên hội dùng gấp trăm lần cố gắng, tiếu ngạo dị giới. Đường Phong che giấu ở chính mình nội tâm vui sướng, hỏi, cái gì là lôi luyện chi thể? Tam vĩ lôi thú lại biến thành sư tử bộ dáng, nó nằm sấp tại trong hư không, dùng chân trước đốt mặt của mình, nói ra, lôi luyện chi thể, tiểu là dị thường cường tráng thân thể, loại người này thậm chí có thể thừa nhận được lôi điện oanh kích. À, tiểu tử, ngươi cái này thân thể tiểu rất không tồi, kiên cường dẻo dai, hữu lực, khôi phục năng lực cường, chỉ là... Ha ha, chỉ là không có linh khí rèn luyện, ngươi cũng chỉ có thể thành làm một cái đặc biệt cường tráng người bình thường mà thôi. Đường Phong chằm chằm vào tam vĩ lôi thú, mỗi chữ mỗi câu, nói, kinh mạch mảnh thì như thế nào, chỉ cần ta có thể tu luyện, cuối cùng có một ngày hội đứng ở nơi này dị giới chi đỉnh. Tam vĩ lôi thú cười nhạo nói, dị giới chi đỉnh. Tiểu tử, đừng đem cái thế giới này muốn rất đơn giản. Bất quá ngươi có được cái này hư thiên đỉnh, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, nghĩ đến giai đoạn trước tốc độ tu luyện có lẽ cũng không tệ lắm. Đường Phong không khỏi sờ lên trong tay phong cách cổ xưa đỉnh lô, nói, a, nói như vậy hư thiên đỉnh có thể luyện chế đan dược. Tam vĩ lôi thú phiền muộn nhắm lại hai cái sư mắt, nói, mãi mãi, cái này hư thiên đỉnh cũng không phải là dùng để luyện chế ngươi những cái kia phẩm dược, được rồi, ta nói, về hư thiên đỉnh, ta sẽ không lại hướng ngươi lộ ra một chữ. Nói xong, tam vĩ lôi thú đúng là biến thành một đám khói xanh, sau đó chui vào đỉnh lô ở bên trong, biến mất không thấy. Đường Phong bưng lấy hư thiên đỉnh, đột nhiên tầm đó hào khí tỏa ra, hắn kiên định nói, Đường Phong, đã để cho ta thành ngươi, để cho ta một lần nữa sống quá, ta tiểu nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo sống sót, làm cho cả dị giới bị run rẩy. Thanh Loan Thành tọa lạc tại Hạo Thiên Quốc nhất tây đầu, trong thành có tam đại gia tộc, Đường gia, Lâm gia cùng Dương gia. Thanh Loan Thành người cầm quyền vi Thanh Loan Thành thành chủ Tiêu Mạc nói, hắn cũng là Thanh Loan trong thành một vị duy nhất đột phá hoàng giai linh lực, tụ thành hoàng linh châu sư. Tuy nhiên là cao nhất người cầm quyền, nhưng là Tiêu Mạc nói đối với Thanh Loan trong thành chính vụ cũng bất quá nhiều can thiệp, hắn chỉ là tại tam đại gia trong tộc hòa giải thoáng một phát, phòng ngừa một nhà độc đại. Không thể nghi ngờ, Tiêu Mạc nói là cái phi thường thông minh thành chủ. 6 chương, hư thiên đỉnh, hết. Chương 7, tang lễ. Đường gia gia chủ Đường Vân chết, tự nhiên tại Thanh Loan trong thành nhấc lên sóng to gió lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, nhiều đội ăn mặc màu vàng người hầu trang gia đình liền đi tới Đường Vân bị hại địa phương, sau đó mang Đường Vân vợ chồng thi thể quay trở về trong thành Đường gia phủ chỗ ở. Đường Phong cùng Sương Nhi cũng cùng nhau đi tới Đường gia phủ chỗ ở. Đường Phong trên mặt không có một tia biểu lộ, hắn cũng không có quá nhiều bi thương cảm xúc, dù cho có, hắn cũng sẽ biết đem hết thể cảm xúc che giấu dưới đáy lòng. Một cái tốt đặc công, vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại để cho bộ mặt biểu lộ bán đứng chính mình chân thật nghĩ cách, đây là làm một cái đặc công chuẩn tắc. Này, ngươi xem, thiếu chủ tử quả nhiên là cái kẻ ngu, phụ thân của mình bị người giết, hắn liền nước mắt đều không hết. Cách đó không xa một cái hạ nhân nhỏ giọng đối với đồng bạn nói ra. Hắc hắc, hắn đáng đời, dựa vào cái gì hắn một cái lại ngốc tu luyện phế vật có thể trở thành thiếu chủ tử, có thể có xinh đẹp như vậy một cái nha hoàn phục thị chính mình, hừ, còn không phải lại gần hắn có như vậy một cái cha, hiện tại gia chủ chết rồi, xem hắn về sau còn hung hăng càng quái. Cái khác người hầu hiển nhiên đối với Đường Phong oán nghiệm quá sâu. Vương Ngũ, Tiểu Lục Tử, ta không cho phép các ngươi đang nói thiếu chủ tử nói bậy. Đây là một cái nha hoàn thanh âm, nàng tiếp tục nói, thiếu chủ tử cũng là người đáng thương, hiện tại cha mẹ chết thảm, về sau cái này đừng ra, chỉ sợ không còn có thiếu chủ tử đường sống. Thu Cúc, ngươi sẽ không vừa ý thiếu chủ tử cái kia ngốc tử đi à nha? Cái thứ nhất nam buộc cười hát hát đạo. Ta tiểu coi trọng, hừ, thiếu chủ tử so hai người các ngươi tuấn nhiều hơn. Thu Cúc tức giận phẩy tay háo bỏ đi. Đường Phong vẫn là mặt không biểu tình nhìn về phía trước, hướng nghị sự đại sảnh đi đến, Sương Nhi thương tâm mắt nhìn Đường Phong, lại phát hiện mình cái này chủ nhân đúng là chút nào không bị ảnh hưởng, trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa. Công tử. Công tử hắn quả nhiên cải biến rất nhiều. Sương Nhi trong lòng có chút đau đớn thầm nghĩ, sau đó nhanh hơn bộ pháp, theo sát Đường Phong sau lưng. Phong nghị sự trung ương bày biện một bộ đại quan tài, Đường Vân cùng Hạ Tuyết cái này đối với như hoa mỹ quyến lẳng lặng trong quan tài. Đường Phong mới vừa vào môn, một cái mập mạp thân ảnh tiểu chạy ra đón chào, bản tử kia một thanh ôm Đường Phong cổ, khóc ròng nói, của ta tốt chất nhi, nhị thúc xin lỗi ngươi, vậy mà cho ngươi còn nhỏ tang phụ, Phong Nhi ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nhị thúc còn có một hơi, tiểu nhất định sẽ vi cha mẹ ngươi báo thù, tiểu nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm con ruột đối đãi. Cái tên mập mạp này đúng là Đường Phong nhị thúc, Đường Nguyên, thì ra là tối hôm qua bị đánh đích Đường Hổ chi phụ, cái này đối với phụ tử đều là mọc lên phì phì thân hình. Đường Nguyên những lời này không xong, trong mắt nước mắt tựu chảy ra, thật có thể nói là tình thâm ý cắt, thẳng đem Sương Nhi cảm động hai mắt đỏ bừng. Đường Phong nhưng lại nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của mập mạp, cung âm thanh nói, nhị thúc tốt, nhị thúc, ta năm nay đã đủ 18 một tuổi, đi qua lễ thành nhân về sau, ta tựu thành nhân rồi. Mặt khác, phụ mẫu ta thủ, Phong Nhi tự nhiên tự mình tra rõ ràng, chính tay đâm hung thủ. Đường Phong lời này vừa ra, làm cho trong đại sảnh Đường gia trưởng bối đều là sức sở. Đường Nguyên cái kia mập mạp trên mặt không khỏi tiểu lộ ra một cỗ kinh ngạc thần sắc, chỉ là cái này kinh ngạc biểu lộ lóe lên rồi biến mất, hắn lập tức lại chồng chất làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói hay lắm, xem ra của ta Phong Nhi đã trưởng thành, đến, đi trước bái kiến chư vị trưởng lão. Đại sảnh chính giữa bày biện một cái chỗ trống, Đường Phong biết rõ, nơi đó là vị trí gia chủ, tại gia chủ vị phía dưới, là bốn cái kim đàn mục làm thành ghế bành, ngoại trừ vị trí dựa vào hạ bên ngoài, cái này bốn cái ghế vô luận tài liệu hay vẫn là kiểu dáng, đều so gia chủ châu ngồi cái ghế giá cao. Cái này bốn cái ghế là trưởng lão ghế dựa, mà bốn gã trưởng lão cũng là Đường gia thực lực biểu tượng, bọn hắn cũng có quả cam châu ngũ tinh thực lực, cách đột phá hoàng giai, trở thành hoàng châu sư, chỉ có một bước ngắn. Đường Phong đi đến bốn vị trưởng lão trước mặt, từng cái hành lễ. Trong đó ngồi ở chủ vị chi nhân hừ một tiếng, mặt chuyển hướng về phía chỗ hắn, tựa hồ khinh thường tại chứng kiến Đường Phong. Đường Phong nhận thức, người nọ là đại trưởng lão, hắn gần đây đối với chính mình có thành kiến. Bái kiến bốn vị trưởng lão về sau, Đường Phong lại đi đến một cái mặt mọc đầy râu đàn ông bên cạnh, cung âm thanh nói, tam thúc tốt. Cái này mặt mọc đầy râu đàn ông một thân mùi rượu, hắn vươn tay vô vô Đường Phong đầu vai, không nói gì. Hán tử này đúng là Đường Phong thân tam thúc, Đường Ngạo Thiên. Cái này trong sảnh ngoại trừ bốn vị trưởng lão, Đường Nguyên, Đường Ngạo Thiên bên ngoài, còn có tộc khác trong trường bối, nhưng là những người kia chỉ có thể coi là đường gia ngoại tộc rồi, trừ phi thực lực đột phá sau trở thành trưởng lão, nếu không cũng chỉ có thể tại đường gia đảm nhiệm một ít râu ria chức vụ. Đường Nguyên đi đến quan tài trước, mập mạp thân hình phanh một tiếng quỳ xuống, nói, đại ca, đại tẩu, nhị đệ lúc này thề, tất nhiên tại trong vòng một tháng, cha ra hung thủ, vi đại ca, đại tẩu báo thủ. Đúng, nhất định được vi gia chủ báo thủ. Ta thấy được hung chi nhân tất nhiên là Lâm gia, chắc không được hôm qua bọn hắn sẽ cùng nhị trưởng lão khởi xung đột đây này. Người nói chuyện là một gã bên ngoài thất đệ tử. Thu khẳng định được báo, nhưng là hiện tại chính là dược liệu ngắt lấy tốt nhất thời kỳ, cũng là chúng ta đường gia bận rộn nhất thời khắc, chúng ta nhất định phải trước lập một cái gia chủ, nếu không hội loạn thành hôn loạn A. Nói chuyện chính là cái cơ bắp đàn ông, hai má vóc nhọn, xem xét liền biết không phải thiện bối. Bảy chương, tang lễ, hết. Chương 8, ta không đồng ý. Đường Nguyên đứng dậy, âm thầm hướng phía cái kia thon gầy đàn ông lộ ra tán thưởng thần sắc. Cái này người gầy lời vừa ra khỏi miệng, người còn lại nhao nhao phụ họa, đường gia chủ quản thanh loan trong thành đan tán dược liệu sinh ý, mà cái này xuân hạ chi giao, chính là dược liệu ra vào bận rộn nhất thời khắc. Lúc này ngồi ở thủ tọa đại trưởng lao đứng dậy, thở dài, sau đó nói, đường môn bất hạnh, gặp được loại này tai họa, đã các vị muốn đẩy tuyển gia chủ, ta cũng không tiện ngăn trở. Nói đến đây, đại trưởng lão sờ lên cằm dưới chỗ trồng râu, tiếp tục nói, các vị cũng biết, tiền nhiệm gia chủ Đường Vân chỉ có một đứa con, cái kia chính là cái này người tu luyện phế vật Đường Phong. Căn cứ trong tộc tộc quy, không phải trưởng thành người không thể tiếp nhận gia chủ một vị, mà Đường Phong còn chưa đi qua lễ thành nhân, cho nên không thích hợp vị trí này. Kể từ đó, liền chỉ có Đường Nguyên cùng Đường Ngạo Thiên tiếp nhận rồi. Dựa theo tộc quy, Đường Nguyên vi đệ nhất vị người thừa kế, đem tiếp nhận đường gia chủ một vị, mọi người còn có gì nghi vấn? Trong sảnh một hồi trầm mặc, đại trưởng lão những lời này nói lại có mặt ở đây, mọi người đương nhiên sẽ không phản bác. Đường Phong không đi qua lễ thành nhân, không phải trưởng thành, mà Đường Ngạo Thiên là lão tam, tự nhiên muốn xếp hạng Đường Nguyên đằng sau. Đường Nguyên trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, lập tức nụ cười này lại bị cái kia vẻ mặt bi thương chỗ che giấu. Đại trưởng lão đi đến quan tài bên cạnh, theo Đường Vân trên thi thể tháo xuống cái kia miếng tượng trưng cho gia chủ địa vị chiếc nhẫn, nói ra, Đường Nguyên, ngươi tới. Đường Nguyên mập cục thân hình kích động có chút run rẩy, tại đường gia hết thể tiểu là như vậy vô tình, ngoại trừ gia chủ nhất mạch bên ngoài, còn lại chi nhánh đều bị bài xích ở gia tộc chính tông bên ngoài. Lời nói câu nói, nếu như Đường Nguyên thành không được gia chủ, như vậy cháu của hắn cũng chỉ có thể trở thành đường gia ngoại môn đệ tử rồi, trừ phi thực lực trở thành trong tộc trước bốn. Mới có thể một lần nữa trở về đường ra phòng nghị sự, trở thành trưởng lão. Đường Nguyên chầm chầm vào đại trưởng lão trong tay cái kia cái nhẫn, lặng lẽ nuốt nổ nước miếng, sau đó phanh một tiếng quỳ xuống, cao giơ tay lên trưởng. Đại trưởng lão giơ ra chủ chiếc nhẫn, hướng về mọi người hỏi, ta lần nữa hỏi một câu, Đường Nguyên thành vi gia chủ, mọi người có thể dị nghị. Trong sảnh một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên, nói, ta có. Trong sảnh chi nhân thoáng cái tất cả đều quay đầu nhìn về thanh âm chỗ nhìn lại, người nói chuyện đúng là Đường Phong. Đường Phong tiến lên đi hai bước, bình tĩnh nói, ta không đồng ý. Đường Phong sau lưng Sương Nhi lại càng hoảng sợ, cuống quýt đi đến Đường Phong sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của hắn. Đại trưởng lão khinh thường nhìn thoáng qua Đường Phong, mà Đường Nguyên trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý, về phần cái kia mặt mọc đầy râu, một thân tiểu khí chính là Đường Ngạo Thiên, tắc thì có chút ngoài ý muốn nhìn xem Đường Phong. Trong sảnh ông một tiếng nghị luận. Tất cả mọi người tại đối với Đường Phong chỉ trỏ, cái kia khỉ ốm càng là hung hăng càng quái, lớn tiếng cười nói, chúng ta thiếu chủ tử sẽ không lại phạm khởi ngốc kình đến rồi à, hắn sẽ không cho là hắn có thể trở thành Đường gia gia chủ a. Một hồi phụ họa rêu cợt tiếng vang lên. Sương Nhi mặt càng đỏ hơn, nàng có chút sợ hãi, muốn lui về, nhưng là mình công tử đứng trong đại sảnh, nàng không thể lui ra phía sau, nàng muốn bảo vệ mình công tử. Đường Phong lạnh lùng quét mắt liếc trong sảnh mọi người thần sắc, đem hết thể nhớ dưới đáy lòng, sau đó bình tĩnh nhìn hướng đại trưởng lão. Đường Phong bản không muốn vào lúc này xuất đầu, nhưng là vị trí gia chủ, nhưng lại không thể để cho Đường Nguyên đắc thủ. Choe nù ạ toài Đường Phong có loại trực giác, cha mẹ mình chết, cùng cái này béo nhị thuốc thoát không khỏi liên quan. Đại trưởng lão vẻ mặt chán ghét, nói ra, Đường Phong, ngươi nhanh mau lui xuống, cái này trong phòng nghị sự, cũng không phải là ngươi nổi điên vờ ngớ ngẩn địa phương. Đường Phong vẫn là đứng tại nguyên chỗ, hắn cao giọng nói ra, đại trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, Đường gia tộc quy phải chăng lớn hơn hết thảy? Đại trưởng lão hừ một tiếng, nói, tộc quy tự nhiên lớn nhất. Đường Phong lại tiến lên đi hai bước, nhìn chằm chằm đại trưởng lão con mắt, nói ra, tộc quy trong quy định, nếu là gia chủ đột nhiên gặp chuyện không may, và không chỉ định kế tiếp nhiệm gia chủ, như vậy Đường gia để cho bốn vị trưởng lão cộng đồng chủ trì sự vụ, một tháng sau, căn cứ hậu tuyển người thừa kế biểu hiện, đề cử kế tiếp nhiệm gia chủ. Tộc quy trong còn có cái này một đầu. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, đúng, là có như vậy một đầu, nhưng là tộc quy là chết, người là sống, hiện tại ngươi không đủ tư cách kế nhiệm gia chủ, lão tam Đường Ngạo Thiên lại là cả ngày rượu thiên rượu địa, xin hỏi cái này hậu tuyển người thừa kế ngoại trừ Đường Nguyên bên ngoài, còn có những người khác sao? Đường Phong nhìn xem đại trưởng lão con mắt, sau đó lại về phía trước, đi đến bốn vị trưởng lão thân bên cạnh, hướng về mặt khác ba người chắp tay, cất cao giọng nói, bốn vị trưởng lão, ta Đường Phong năm nay đã tuổi tròn 18 một tuổi, nửa tháng sau tiểu là Thanh Loan Thành đại điện thành nhân, đi qua lễ trưởng thành về sau, ta chính là một gã người trưởng thành, chẳng lẽ ta không có tư cách làm hậu tuyển người thừa kế sao? Đường Phong câu nói sau cùng thanh âm có chút lớn, lộ ra dị thường âm vang hữu lực, làm cho trong đại sảnh mọi người thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Phong, bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc, cái này, đây là bọn hắn chỗ quen thuộc chính là cái kia có chút ngu si, ưa thích ăn chơi đảng điếm đường tên điên sao. Tám chương, ta không đồng ý, hết. Chương 9, Đường Ngạo Thiên. Đại trưởng lao há to miệng. Lúc này Đường Nguyên đứng, cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Phong, nói ra, Phong Nhi ngươi đừng làm rộn, nơi này là phòng nghị sự. Không phải ngươi một đứa bé có thể loạn chỗ nói chuyện, hay vẫn là đi xuống đi, ngươi nhị thẩm tử làm rất nhiều ăn ngon, chờ ngươi đi đây này. Đường Phong giễu cợt nhìn thoáng qua Đường Nguyên, lớn tiếng nói, nhị thúc, ta nói đều là Đường gia tộc quy sở định, sao có thể là nói lung tung đâu này. Đã đủ rồi. Đại trưởng lão vỗ mạnh một cái bên cạnh kim nam quan tài, nhìn về phía Đường Phong, nói, Đường Phong, ta không biết lời nói này là ai giao đại ngươi, nhưng là ngươi một cái phế vật, có thể có tư cách trở thành Đường gia gia chủ sao? Còn có đại điện thành nhân, ngươi cũng không cần đi, miễn cho đến lúc đó cho chúng ta Đường gia mất mặt, hừ. Ta quyết định, hiện tại sẽ đem vị trí gia chủ giao cho Đường Nguyên. Đường Nguyên trên mặt vui vẻ, lại một lần quỳ xuống. Đường Phong hai mắt trừng mắt đại trưởng lão, gàn từng chữ, ta không đồng ý. Đại trưởng lão cả giận nói, ngươi một cái phế vật, cái này trong sảnh không có ngươi nói chuyện địa vị. Trong sảnh những người còn lại nhao nhao cười, bọn hắn chứng kiến Đường Phong chịu nhục, không khỏi cảm thấy có chút hưng phấn. Sương Nhi nắm kiếm tay có chút run rẩy, nhưng là giờ phút này, nàng muốn bảo hộ chủ tử của mình, nàng muốn bảo hộ chính mình chủ tử an toàn. Sương Nhi hít sâu một hơi, thoáng cái tiểu nhảy tới Đường Phong bên cạnh, hoành kiếm một ngón tay, nói, công tử nói rất đúng, đã có tộc quy, muốn theo như tộc quy đến xử lý. Ngươi dựa vào cái gì nói công tử là phế vật? Tiểu tính toán công tử không thể ngưng tụ thành Linh Châu, nhưng là hắn cũng là Đường gia một thành viên, hắn mới được là Đường gia gia chủ đệ nhất vị người thừa kế. Sương Nhi những lời này nói đến, thanh thúy mà âm vang, làm cho trong sảnh lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão mặt mo đỏ lên, quyền uy của hắn là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến, coi như là Đường Vân lúc, Đường Vân cũng không dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngươi dám cầm kiếm chĩa vào người của ta. Đại trưởng lão cơ hồ là giống ra những lời này, trên người tranh sắc linh lực xoát thoáng một phát tiểu xông ra, cố khí thế kia thẳng bức hướng Sương Nhi. Sương Nhi hoa thoáng một phát nổ ra một ngụm máu tươi. Mặc dù chỉ là một cỗ vô hình uy áp, nhưng là ngũ tinh quả cam châu sư được uy áp không phải một cái nhất tinh xích châu sư có khả năng chống lại. Bất quá Sương Nhi bước chân lại chưa từng lui về phía sau nửa bước, thẳng trừng mắt đại trưởng lão. Đường Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, đứng ở Sương Nhi trước người, hắn càng ngày càng ưa thích chính mình cái nha hoàn rồi. Tuy nhiên trực diện lấy đại trưởng lão uy áp, nhưng là Đường Phong nhưng lại dị thường bình tĩnh, tâm trí của hắn sớm đã vượt ra khỏi thiếu niên. Hai người các ngươi to gan lớn mật hỗn đản. Đại trưởng lão giơ tay lên, trong lòng bàn tay chỗ tranh sắc linh châu tản mát ra từng đoàn hào quang. Trong đại sảnh người đều tĩnh lặng lại, Đường Nguyên Tắc thì trên mặt lộ ra vui vẻ, đại trưởng lão một quyền này xuống dưới, tất nhiên sẽ đem cái này hai cái tiểu quỷ đánh thành cả đời tàn phế không thể. Đã đủ rồi. Phòng nghị sự đột nhiên truyền ra một tiếng hét thất thanh. Một mực say khướt Đường Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy, trên mặt hắn tròm râu có chút mất trật tự, che kín toàn bộ cái cằm cùng hai má. Đường Ngạo Thiên, vốn là Đường gia một đời thiên tài, theo tên hắn trong Ngạo Thiên hai chữ, cũng đó có thể thấy được nam tử này chỗ có đủ hùng tâm trí lớn. Hắn 5 tuổi ngưng tụ thành Linh Châu, trở thành một gã Xích Châu sư, 10 tuổi tiến giai thành Quả Cam Châu sư, trở thành Thanh Loan thành trẻ tuổi nhất Quả Cam Châu sư. 20 tuổi lúc, Đường Ngạo Thiên đã đạt đến Quả Cam Châu sư đỉnh phong, khoảng cách Hoàng Châu sư chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa. Nhưng là tiểu là tại lúc kia, còn trẻ đắc chi Đường Ngạo Thiên gặp Hạ Tuyết, hắn vừa gặp đã thương, đúng là rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là lúc kia Hạ Tuyết đã trở thành Đường Vân Tân hôn thế tử, cũng chính là của hắn đại tẩu. Từ đó về sau, Đường Ngạo Thiên liền say đắm ở rượu thế giới, lại cũng không nói qua một câu. 20 năm rồi, 20 năm về sau, mọi người vậy mà nghe được Đường Ngạo Thiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đường Ngạo Thiên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không rõ, vì cái gì ở thời điểm này, Đường Ngạo Thiên vậy mà mở miệng. Đường Ngạo Thiên chậm rãi đi đến Đường Phong bên cạnh, vẻ mặt tròm râu lại để cho cái này 40 tuổi nam tử lộ ra vô cùng giàn ua. Dựa theo tộc quy đến đây đi, một tháng sau, trong tộc đi thêm để cử gia chủ. Đường Ngạo Thiên lời của cũng không cao, cũng không nhanh, nhưng lại để cho tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt. Quỳ trên mặt đất Đường Vân một hồi run run, hắn mập cục khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà run rẩy. Đường Vân lặng lẽ lôi kéo thoáng một phát đại trưởng lão ống quần. Đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hắn uy nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến, cho dù là Đường gia gia chủ, cho dù là tộc quy. Đường Ngạo Thiên, nơi này là phòng nghị sự, hiện tại trong tộc quyền lợi của ta lớn nhất. Trên người đại trưởng lão tranh sắc linh lực càng đậm rồi, tròng râu theo linh lực chuẩn bị phiêu động. Đường Ngạo Thiên con mắt đột nhiên bạo tán ra một đoàn sáng rọi, hắn lớn tiếng nói, là tộc quy lớn nhất. Ngươi, đại trưởng lão, ngươi còn dám nhiều lời một câu, ta sẽ đại biểu Đường gia lịch đại tổ tiên, đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sảnh hoảng sợ, tất cả mọi người dương miệng rộng nhìn về phía Đường Ngạo Thiên. Đường Ngạo Thiên đơn giơ tay lên, một đạo màu vàng linh lực bay thẳng đại sảnh đỉnh. Chín chương, Đường Ngạo Thiên, hết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tìm đan phương. Màu vàng linh lực. Nguyên lai Đường Ngạo Thiên sớm đã là Hoàng Châu sư. Thanh Loan thành ngoại trừ thành chủ Tiêu Mạc nói bên ngoài một vị duy nhất Hoàng Châu sư. Đường Ngạo Thiên nhưng lại không hề xem trong sảnh mọi người, ngạo nghễ từng bước một đi ra phòng nghị sự, thân ảnh của hắn đúng là như thế hùng hồn cường đại. Cho đến lúc này, Đường gia tộc nhân tài nhớ lại, người nam nhân này thế nhưng mà tại 20 tuổi lúc đã đạt đến màu cam đẳng cấp ngũ tinh đỉnh phong nữa à, người nam nhân này bởi vì vi trị dâu của mình trầm luân 20 năm, hiện tại, Hạ Tuyết đã chết, người nam nhân này phải chăng muốn một lần nữa hùng lập đi lên. Đường Nguyên mập mạp thân hình bắt đầu run rẩy, hắn không cam lòng, hắn quỳ ba lượn, lại chưa từng nghĩ đến sẽ là kết quả này, hắn không cam lòng à. Đường Nguyên khỏe mắt bắt đầu co rúm, từng đạo hàn mang không thêm che giấu hiện lên. Đường Phong nhưng lại khinh miệt nhìn thoáng qua trên mặt đất Đường Nguyên, sau đó kéo Sương Nhi, bình tĩnh đi ra ngoài. Bên ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng. Đường Phong cùng Sương Nhi đi ra phòng nghị sự lúc, Đường Ngạo Thiên chỉ còn lại có một cái mơ hồ bóng lưng rồi. Nhìn xem Đường Ngạo Thiên thân ảnh, Đường Phong đột nhiên cảm kích cười cười, hắn biết rõ, nếu như không có chính mình vị này tam thúc, hắn và Sương Nhi đều muốn gặp cái kia đại trưởng lão độc thủ rồi. Tuy nhiên trong phòng nghị sự không cho phép độc thủ. Nhưng là đại trưởng lão rất hiển nhiên là cái cực sĩ diện chi nhân, hơn nữa đối với Đường Phong thập phần chán ghét. Đường gia phủ chỗ ở rất lớn, cơ hồ sở hữu tộc nhân đều ở chỗ này. Đường Phong trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến, Sương Nhi đi theo thật sát, nàng nói khẽ, công tử, ngươi vì sao nhất định phải tranh đoạt cái này vị trí gia chủ đâu này? Đường nhị gia bình thường đối với ngươi cũng rất chiếu cố, làm gì cùng hắn tranh cái này quan tâm chức vụ đây này? Đường Phong ngẩng đầu lên, nhìn mới lên mặt trời, sau đó thở dài. Nói ra, ngươi còn nhỏ, người là có rất nhiều mặt, ngươi không thể chỉ nhìn trong đó một mặt, giống như là ta cái vị kia nhị thúc. Sương Nhi nghi hoặc nhìn mình chằm chằm công tử, trong nội tâm nói, ta tiểu. Giống như ta so ngươi còn lớn hơn mấy tháng A. Trong phòng nghị sự ông âm thanh không ngừng, đại trưởng lão sắc mặt do hồng biến thanh, lại từ thanh biến tím, cuối cùng do tím biến bạch, hoa thoáng một phát, hộc ra một ngụm máu tươi mà giận dữ rời đi. Đường Nguyên Tắc thì quỳ trên mặt đất, thật sâu hít vào khí, 3 giây đồng hồ về sau. Hắn lại chồng chất khởi một bộ khuôn mặt tươi cười đứng, hướng phía mọi người chắp tay, nói ra, hôm nay hội nghị như vậy chấm dứt à, 5 ngày sau Đường Gia Vi huynh trưởng ta anh trai và chị dâu tiến hành an táng nghi thức. Trong sảnh mọi người chậm rãi rời đi, mang trên mặt thỏa mãn biểu lộ, đối với những Đường Gia này ngoại tông người đến nói, có kịch vui để xem mới là trọng yếu nhất. Lúc này Đường Phong đã về tới chính mình trong phòng, bên cạnh cách đó không xa chính là hắn cha mẹ căn phòng. Sương Nhi nha đầu cho Đường Phong bưng lên một ít sớm chút, hai người cùng một chỗ yên lặng ăn hết. Trải qua sáng sớm hôm nay sự tình, Đường Phong càng là khắc sâu rất hiểu rõ thực lực trọng yếu, tựu như chính mình tam thúc bình thường, dùng thực lực đi áp chế, dùng nắm đấm mà nói lời nói. Sương Nhi, ăn cơm xong, chúng ta đi trong tộc phòng luyện đan nhìn xem. Đường Phong nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, nói ra. Sương Nhi ăn cơm có chút nhã nhặn, nàng một bên tinh tế nhai lấy hạt thơm bánh, vừa nói, đi vào trong đó làm gì. Đi tìm một chút có hay không phù hợp đan phương. Đường Phong nghĩ nghĩ, nói ra. Thanh Loan Thành chỉ là biên cảnh tiểu thành, tại đây Đường Gia, Lâm Gia, Dương Gia công cùng duy trì lấy nội thành kinh tế trật tự. Đường Gia này đây dược liệu ra vào cùng đan dược giao dịch làm chủ, Lâm Gia tắc thì khống chế được nội thành vật liệu gỗ, khoáng thạch chờ tài nguyên, mà Dương Gia tắc thì gần đây dùng ma thú linh hoạch, gia lông ma thú cốt cách làm là chủ yếu kinh tế thu nhập. Có thể nói đây là điển hình lên núi kiếm ăn, dựa vào lâm ăn lâm kinh tế hình thức rồi, bởi vì Thanh Loan Thành bên ngoài không xa là không ngớt vùng núi. Núi rừng rậm rạp, kỳ hoa so sinh. Chỗ đó không chỉ có co khoáng thạch, cây rừng, dược liệu chờ tài nguyên, cũng có một ít ma thú. Bất quá ma thú đều là cấp thấp ma thú, cao giai ma thú phần lớn sinh hoạt tại ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Đường Phong mang theo Sương Nhi hướng Đường Gia phủ chỗ ở nhất ở bên trong chỗ đi đến, chỗ đó có Đường Gia phòng luyện đan. Phòng luyện đan cũng không lớn, nhưng là sửa chữa thập phần tôn quý, hơn nữa đan bên ngoài hoàn cảnh cũng là thập phần ưu mỹ, hòn non bộ hồ nước, đỉnh các bãi cỏ. Cái gì cần có đều có. Đường Phong trực tiếp đẩy ra phòng luyện đan môn, trong phòng có chút lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc, đan phòng ở trung tâm bày biện một cái đồng thau làm thành đỉnh lô phía dưới thì là một cái giản dị có thể không bếp lò, bên trong đốt chính là cây đào cảnh. Đan trong phòng có ba người, trong đó hai cái là thị nữ, cái này hai gã thị nữ lớn lên có phần có vài phần tư sắc, các nàng giờ phút này ăn mặc hơi mỏng lụa mỏng, đang không ngừng chạy tới chạy lui, bận rộn lấy. Một người khác tắc thì ngồi ngay ngắn ở đồng thau lò đan trước, một tay đặt ở đồng lô bên trên, thời khắc cảm thụ được lò đan nhiệt độ. Người này đúng là Đường Gia luyện đan sư Thái Văn, hắn là tên nhị cấp luyện đan sư, cũng là Thanh Loan trong thành duy nhất một vị nhị cấp luyện đan sư. Muốn trở thành luyện đan sư điều kiện so sánh hà khắc, phải có được đối với dược liệu linh hồn cảm giác, mới có thể trở thành một gã hợp cách luyện đan sư, linh hồn cảm giác lực càng cao, luyện chế đan dược xác suất thành công liền lại càng cao, mà tương lai có khả năng lấy được thành tựu cũng lại càng cao. 10 chương, tìm đan phương, hết. Chương 11, đàm điều kiện. Luyện đan sư đến tột cùng phân bao nhiêu cấp Đường Phong cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Đường Phong biết đến là, cấp bậc thấp luyện đan sư trong nhất thông tục một cái phân chia phương pháp, là xem luyện chế tụ linh đan xác suất thành công. Nếu như luyện chế tụ linh đan có thể có 10% xác suất thành công, như vậy người này là một cấp luyện đan sư, nếu có 20% xác suất thành công, như vậy liền có thể tấn cấp là nhị cấp luyện đan sư. Nếu như đạt tới 40% xác suất thành công, bên kia có thể trở thành tam cấp luyện đan sư. Đương nhiên, đây chỉ là luyện đan sư khảo thí bên trong đó hạng nhất, hơn nữa chỉ là cấp bậc thấp luyện đan sư một cái phân chia phương pháp. Bởi vì luyện chế đan dược xác suất thành công, ngoại trừ cùng luyện đan sư bản thân linh hồn cảm giác lực có quan hệ bên ngoài, còn cùng đỉnh lô phẩm chất, hỏa diễm phẩm chất có rất lớn quan hệ. Không nên xem thường cái này 20% cùng 10% chi ở giữa chênh lệch, đương đại lượng luyện chế tụ linh đan thời điểm, nhị cấp luyện đan sư có thể so một cấp luyện đan sư tiết kiệm một nửa dược liệu. Thập phần dược liệu, một cấp luyện đan sư chỉ có thể luyện ra một khỏa tụ linh đan, mà nhị cấp luyện đan sư chỉ cần 5 phần dược liệu là được, cái này chi ở giữa chênh lệch có thể là phi thường đại. Cho nên, Thái Văn tại Đường Gia địa vị phi thường cao, thí dụ như, hắn có được cái này hoàn cảnh tối ưu thẩm mỹ tiểu viện, hắn chọn lựa hai cái trẻ tuổi nhất sức sống thị nữ vì chính mình phục vụ, nhưng lại cường hành yếu thế cầu các nàng mặc vào cánh ve sầu giống như trong suốt sa mỏng. Bởi vì Thái Văn đối với Đường Gia mà nói, tiểu tương đương với quần quận tài nguyên. Cứ việc hắn chỉ có Xích Châu nhất tinh thực lực, nhưng là Thái Văn đặc quyền thế nhưng mà tương đối lớn. Chứng kiến Đường Phong đi vào cửa đến, Thái Văn có chút không thích, cau mày khinh thường nói ra, ngươi tới làm gì? Nhanh mau đi ra, quấy rầy ta luyện đan, ngươi có thể bồi không dậy nổi, cái này một lò đan dược thế nhưng mà muốn tiêu hao một cái kim tệ dược liệu. Đường Phong hừ một tiếng, nhưng lại trực tiếp đi vào đan phòng đến. Sau đó nắm trường kiếm Sương Nhi cũng theo tiến đến. Thái Văn bản muốn tức giận, giờ phút này chứng kiến Sương Nhi, con ngươi đảo một vòng, hắn liền đem bếp lò ở dưới đào cảnh rút lui đi ra, đứng người lên, nói ra, nghe nói gia chủ bất hạnh qua đời. Đường Phong nhưng lại tự hành tại đan trong phòng nhìn một vòng, không có phản ứng. Thái Văn không khỏi tức giận, hắn lập tức nhìn xuống, đi đến Sương Nhi bên cạnh, nói, Sương Nhi cô nương sớm. Sương Nhi tự nhiên thẳng đến cái này Thái Văn tại đường ra địa vị, cuống quýt chắp tay, nói ra, Thái tiên sinh sớm. Thái Văn hai mắt tại Sương Nhi cái kia rảo thẩm mỹ trên mặt chuyển thoáng một phát, sau đó lại chầm chầm vào Sương Nhi bộ ngực, âm thầm nuốt nước miếng, cùng Sương Nhi vừa so sánh với, chính mình hai người thị nữ giống như là cải trắng hạ giá. Đường Phong nhìn một vòng, sau đó đi đến Thái Sâm mình bên cạnh, hỏi, ngươi tại đây còn có thể tụ tập linh khí đan dược? Tiểu là có thể trợ giúp ngưng tụ thành linh châu đan dược. Thái Văn nhìn về phía Đường Phong, nói ra, ngươi nói là tụ linh đan à? Bất quá tụ linh đan ngươi trước kia đã phục dụng qua một lần rồi, căn bản vô dụng. Đường Phong nói ra, đem tụ linh đan đan phương cho ta. Còn có những thứ khác đan phương. Thái Văn cười lạnh một tiếng, nói, không phải ta đã kích ngươi, tiểu tính toán cho ngươi đan phương, ngươi cũng luyện chế không thành đan dược, tiểu coi như ngươi có thể luyện chế thành đan dược, ngươi cũng không cách nào tu luyện ra linh châu. Của ta phế vật thiếu chủ tử, ngươi đã chú định đời này không cách nào trở thành linh châu sư rồi. Lúc này đang có bốn cái ăn mặc màu vàng gia đình phục được ra phoi ôm một hộp dược liệu đi tới, nghe được Thái Văn nói như vậy, đồng đều cười. Đường Phong trước kia là bọn hắn cười nhạo đối tượng, hiện tại Đường Vân chết rồi, bọn hắn có thể quang minh chính đại cười nhạo mình cái này thiếu chủ tử rồi. Đường Phong lẳng lặng nhìn về phía Thái Văn, nói ra, đem đan phương cho ta là được rồi. Thái Văn khinh miệt cười, mắt nhìn Sương Nhi, chủ đề một chuyến, nói ra, thiếu chủ tử. Ta nghe bảo hôm nay ngươi tại phòng nghị sự cùng Đường Nhị gia tranh đoạt vị trí gia chủ kia mà. Đường Phong mắt nhìn Thái Văn, cũng không mở miệng. Thái Văn hơi có chút nghi hoặc, hôm nay Đường Phong, cho hắn một loại rất kỳ quái được cảm giác, vậy mà nhìn không thấu vị này thiếu chủ tử suy nghĩ cái gì, cái này làm cho Thái Văn thập phần khó chịu. Đăng N. Hợp chấm nét để đọc truyện Thái Văn ho khan một tiếng, tiếp tục nói, thiếu chủ tử, ta có thể trợ giúp ngươi đoạt được vị trí gia chủ. Đường Phong cười lạnh nhìn xem Thái Văn, a. Một tiếng. Thái Văn bị Đường Phong xem có chút không được tự nhiên, liền rất nhanh nói ra, thiếu chủ tử, chúng ta nói thẳng đi, chỉ bằng lấy ngươi một cái phế vật, khẳng định làm không thành gia chủ rồi. Nhưng là ta có thể giúp ngươi, ngươi biết, ta tại các ngươi Đường gia vẫn có một điểm địa vị, ta có thể khuyên bảo bốn vị trưởng lão, cho ngươi trở thành Đường gia gia chủ, cũng có thể đem ngươi cần có đan phương cho ngươi. Đường Phong nở nụ cười, nói, cái gì một cái giá lớn. Thái Văn cho rằng Đường Phong bị tự ngươi nói động. Không khỏi thập phần đắc ý, hắn chỉ Đường Phong sau lưng Sương Nhi, nói ra, chỉ cần thiếu chủ tử đem nha hoàn của ngươi tặng cho ta, ta có thể cho thiếu chủ tử ngươi muốn hết thảy. Đường Phong cười ha ha. Thái Văn cũng là cùng nhau đi lên, cười đắc ý nói, như thế nào đây? Thiếu chủ tử, ta mở đích bảng giá phù hợp A. Đường Phong đột nhiên rút ra bên hông truy thủ, liền đâm về Thái Văn. Thái Văn lắp bắp kinh hãi, cũng quýt tránh đi bộ vị yếu hại, đón lấy tay phải chém ra, phanh một tiếng, liền đem Đường Phong đẩy ra. Mà Đường Phong chủy thủ cũng xuyên thấu Thái Văn trái xương bả vai. 11 chương, đàng điều kiện. Hết. Chương 12, chu sát. Hai người chênh lệch thật sự quá lớn, dù cho Đường Phong cầm chủy thủ đánh lén, y nguyên không cách nào trực tiếp giết chết Thái Văn, cái này là Linh Châu sư cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch, không chỉ có là lực đạo, còn biểu hiện ở tốc độ phản ứng cùng độ nhạy. Đường Phong nuốt ve bộ ngực của mình, đem cái kia lực đạo tán đi, cười lạnh nói, ngươi một cái đường ra nô tài, cũng xứng cùng ta đàm điều kiện. Thái Văn dùng sức đem vai chủy thủ rút ra, cả giận nói, hừ, ngươi một cái phế vật, ta hảo tâm cho ngươi chỗ tốt, ngươi lại không muốn, ta cho ngươi biết, hiện tại cha ngươi đã chết, đường ra trong không còn có ngươi địa vị, ngươi một cái phế vật ngay cả mình đều bảo hộ không được, còn muốn có Sương Nhi. Nói cho ngươi biết, ta cuối cùng cũng tìm được Sương Nhi. Đường Phong hai mắt phát lạnh, hét lớn một tiếng, nói, Sương Nhi, còn chưa động thủ. Nói xong, Đường Phong chính mình trước nào tới. Đường Phong khi còn sống là quốc an cục đặc công, đối với Trung Quốc võ thuật nghiên cứu quá sâu, giờ phút này hắn xê dịch bước, tay không tấc sắt tiểu nhào tới. Thái Văn một tiếng cười lạnh, tuy nhiên hắn cùng với người động thủ không nhiều lắm, Linh Châu cấp bậc cũng chỉ là xích giai nhất tinh, nhưng là chống lại tu luyện phế vật Đường Phong, hắn hay vẫn là rất có lòng tin. Hai người một phát tay, Đường Phong liền kinh hãi, tuy nhiên hắn từng có cùng bản tử Đường Hổ giao thủ kinh nghiệm, nhưng là cái kia một lần Đường Hổ lớn hết sức ý. Căn vốn không nghĩ tới chính mình cái phế vật này đệ còn cất giấu truy thủ. Còn lần này cùng Thái Văn giao thủ, Đường Phong mới chính thức cảm nhận được chính mình cùng Linh Châu sư chi ở giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch là thiên địa linh khí đối với thể chất không ngừng rèn luyện, cải tạo mà tạo thành, cùng Linh Châu sư so sánh với, người bình thường giống như là hài đồng nhỏ bé. Thái Văn tay phải chùy thủ vung lên, tay trái ngang trời quét qua, bất kể là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều so Đường Phong nhanh lên một đoạn. Đường Phong mượn vô số chiến đấu kinh nghiệm, ngay tại chỗ lăn một vòng, rốt cục chật vật tránh được. Thái Văn bụm lấy chính mình xương bả vai bên trên miệng vết thương, cười ha ha, nói, phế vật, ta lại để cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Nói xong, Thái Văn hướng phía Đường Phong bước ra một bước, đón lấy nắm tay phải mãnh liệt chém ra, một đạo xích sắc linh lực bọc lấy quyền ảnh, xoát lao thẳng tới hướng Đường Phong, đúng là Thái Văn luyện tập đấu kỹ, Thăng Long Quyền. Đường Phong ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, hắn vậy mà không tránh không né, hai tay mãnh liệt ôm lấy Thái Văn nằm đấm. Phanh! Một cỗ sức lực lớn theo Đường Phong trên hai tay đánh út lại. Cờ rắc! Đường Phong hai tay không hề lo lắng rớt cả ra, cái này hay vẫn là Đường Phong sử dụng giảm bất lực chi pháp, nếu là trực tiếp ôm lấy, chỉ sợ cánh tay của hắn lập tức liền bị một chiêu kia Thăng Long Quyền đánh chính là nát bấy rồi. Đường Phong nổ ra một ngụm máu tươi, mãnh liệt nhìn về phía ngây người một bên Sương Nhi. Nếu như mình cái này nha hoàn đem cầm không được cơ hội này, như vậy hai cánh tay của hắn đã có thể bạch gãy rồi. Lúc này vẫn đứng lập Sương Nhi bị hú ngây người, nàng không rõ chủ nhân của mình tại sao lại trong lúc đó trở nên bá khí mười phần. Sương Nhi là cái thập phần người nhát gan nha hoàn, nhưng là đồng thời nàng cũng là một cái thập phần trung tâm nha hoàn. Chứng kiến Đường Phong cùng Thái Văn phen này giao thủ, Sương Nhi tay nắm chuôi kiếm lại bắt đầu run rẩy. Đường Phong vươn ra hai tay ôm lấy Thái Văn nằm đấm. Đường Phong nổ ra máu tươi thời điểm, Sương Nhi tim run rẩy thoáng một phát, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương chủ tử của mình, cho dù là thân phận cao quý luyện đan sư, cho dù là trong tộc đại trưởng lão. Sương Nhi tay phải mạnh mà run rẩy rảnh tay bên trong hàn quang kiếm, xoát thoáng một phát, trường kiếm kẹp lấy xích sắc linh lực thoáng cái tiểu đâm xuyên qua Thái Văn phía sau lưng. Trường kiếm theo Thái Văn trái phía sau lưng chô đâm vào, thẳng phá trái tim. Máu tươi xoẹt thoáng một phát liền từ nơi trái tim trung tâm dâng lên đi ra. Đổ Đường Phong vẻ mặt, một thân. Đường Phong nhưng lại bình tĩnh đứng dậy, dùng cái kia còn không có hoàn toàn bẻ gãy cánh tay phải, xoa xoa chính mình trên mặt máu tươi. Đâm vào rất chuẩn, nha đầu Đường Phong bình tĩnh nói. Sương Nhi trường kiếm trong tay len ken một tiếng tiểu rơi trên mặt đất, nàng cuống quýt bước nhỏ nhảy ra, có chút thất kinh. Đường Phong biết rõ, lần thứ nhất lúc giết người đều sẽ như thế, huống chi Sương Nhi lá gan vốn là thập phần tiểu. Đường Phong loạn choạng chật khớp hai tay, đi từ từ đến đó bốn cái gia đình trước người. Đường gia gia phó đều là ăn mặc màu vàng gia đình phục, dùng cùng Lâm gia, Dương gia tương khác nhau. Vừa rồi các ngươi nở nụ cười. Đường Phong lạnh lùng nhìn về phía bốn cái gia đình, lạnh giọng hỏi. Bốn gã gia đình nhìn xem một thân là huyết Đường Phong, một cỗ sát khí cùng uy nghiêm từ nơi này vị thiếu chủ tử trên người tán phát ra. Bốn cái gia đình bình thường một tiếng tất cả đều quỳ xuống, loại này sát khí làm cho bọn hắn ngay cả lập dụng khí cũng không có. Mỗi người quất chính mình 10 cái miệng, nếu là còn dám mạo phạm chủ tử uy nghiêm, giết không tha. Đường Phong đích thoại ngữ như là tu la giống như lanh khốc. Bốn gã gia đình như gặp phải đại xá, nhao nhao dùng sức chịu chính mình 10 cái miệng. Cút đi. Đường Phong quay người, không hề để ý tới những gia đình này. Bốn gã gia đình té chạy ra phòng luyện đan, cái kia hai gã mặc lụa mỏng thị nữ chứng kiến cảnh tượng này, đều là không biết làm sao. 12 chương, chu sát, hết. Chương 13, lập uy. Đường Phong nhìn về phía cái kia nhị vị thị nữ, lẳng lặng nói, các ngươi không cần sợ. Đã tại ta Đường gia làm nô, chỉ cần ăn giữ bổn phận, nhất định sẽ đạt được chỗ tốt. Hai gã thị nữ bình thường một tiếng quỳ xuống. Đường Phong nói ra, các ngươi đi trước đem quần áo thay đổi, sau đó trở lại, ta còn có việc phân phó. Cái kia hai gã thị nữ cuống quýt cáo lui. Sương Nhi thần sắc y nguyên có chút khủng hoảng. Đường Phong đi đến Sương Nhi bên cạnh, nói ra, Sương Nhi, cầm chặt tay phải của ta. Sương Nhi mắt nhìn Đường Phong, rốt cục phục hồi tinh thần lại, sợ nói gấp, công tử, ngươi không sao chớ. Đường Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nắm chặt tay phải của ta. Sương Nhi y theo phân phó, cầm thật chặt Đường Phong tay phải. Đường Phong chợt xoay tròn bả vai, chỉ nghe cờ rắc, cờ rốt một tiếng, hắn đã chuẩn xác đem tay phải của mình chật khớp chỗ phục hồi như cũ. Sương Nhi nghe thế xương cốt xoay tròn thanh âm, thẳng bị hù cái chán đổ mồ hôi lạnh. Đường Phong nhưng lại không có việc gì người sống đông núc nhích tay phải của mình, sau đó hắn dùng tay phải sờ soạng hạ tay trái của mình. Tay trái thương thế có chút nghiêm trọng. Đường Phong dùng tay phải cầm chặt tay trái của mình, mãnh liệt một chuyến cắm xuống, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, tay trái cũng đón rồi, chỉ là tay trái chỗ khuỵu tay sưng lên một khối, hiển nhiên thụ đi một tí nội thương. Sương Nhi cuống quýt đỡ lấy Đường Phong, nàng một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Đường Phong hai mắt, đột nhiên thấp giọng nói ra, công tử, ngươi thật sự thay đổi. Đường Phong ân một tiếng, bình thản nói, người đều trở nên. Thế nhưng mà công tử biến, để cho ta cảm thấy rất lạ lẫm. Sương Nhi thò tay xuất ra một phương la khăn, vì Đường Phong xoa xoa trên mặt máu tươi. Đường Phong mắt nhìn Sương Nhi, nói ra, ngươi là nha hoàn của ta, điểm ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Sương Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta trước kia cảm giác mình đều nghe theo cô công tử cả đời, bởi vì công tử cần ta. Nhưng là hiện tại ta không như vậy cảm thấy rồi, ta đột nhiên phát hiện, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở thành công tử ngươi vương hữu. Đường Phong trong mũi nghe thấy được thiếu nữ mùi thơm nương theo lấy mùi máu tanh, hướng mũi của hắn ở bên trong bay thẳng. Loại này hương vị làm cho Đường Phong có chút si mê. Đường Phong đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, sẽ không, ngươi là nha hoàn của ta, tiểu vĩnh viễn là của ta. Lời nói tuy nhiên bình thản, nhưng là bá khí hiện lộ không thể nghi ngờ. Lúc này lúc trước cái kia hai gã thị nữ đổi qua quần áo, vội vàng chạy tiến đến, Đường Phong phân phó nói, đem sở hữu đan phương nhảy ra đến, giao cho ta. Cái kia hai gã thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, trong đó một gã thị nữ nói ra, hồi thiếu chủ tử, đan phương đều đặt ở thái tiên sinh trong không gian giới chỉ. Đường Phong a một tiếng, hắn đối với Sương Nhi nói ra, Sương Nhi, ngươi đi đem cái kia chiếc nhẫn nhặt lên, nhìn một cái bên trong đều có cái gì. Sương Nhi nắm bắt cái mũi, ngăn chặn lấy sợ hãi, xoay người nhặt lên cái kia không gian giới chỉ. Sau đó, nàng liền đem trong giới chỉ đồ vật đem ra, bên trong chỉ vẹn vẹn có ba trương đan phương, còn có một hộp thuốc rán, một ít kim tệ cùng tán toái ngân tệ, đồng tiền, mặt khác còn có một thanh đồng đúc thành nhãn hiệu bên trên vẽ lấy cái mặt quỷ ký hiệu, cũng không biết là môn phái nào tiêu chí. Chứng kiến chỉ vẹn vẹn có ba trương đan phương, Đường Phong hơi có chút thất vọng, bất quá hắn lập tức liền bình thường trở lại. Đan phương có thể nói so cao cấp đấu kỹ đều muốn chân quý, cái này Thái Văn có thể có ba trương đan phương cũng đã không tệ rồi, một cấp luyện đan sư, đoán chừng cũng chỉ biết luyện chế một ít thuốc rán cùng đơn vị dược tài đan dược mà thôi. Sương Nhi nhưng lại cầm lấy cái kia hộp gỗ nhìn nhìn, lập tức mừng rỡ nhảy, nói, công tử, đây là tục cốt cao, thật tốt quá, cánh tay của ngươi rất nhanh có thể tốt rồi. Đường Phong lại không có quá nhiều kinh hỉ. Thuốc rán cùng đan dược bất đồng, thuốc rán, nói trắng ra là tiểu là đem một vài dược liệu thêm tiến lò đan, sau đó tiến hành thô sơ giản lược chiết xuất gia công mà thôi. Mà đan dược tắc thì là dược liệu tầm đó một loại phi thường huyền diệu dung hợp. Nếu như là cao cấp chữa thương đan dược, ăn hết không chỉ có thương thế lập tức tốt, nhưng lại có cường gân kiện cốt hiệu quả. Sương Nhi cầm lấy cái kia hộp tục cốt cao, triệt khởi Đường Phong tay áo trái, liền vì hắn bôi lên. Đường Phong tắc thì dùng tay phải cuốn lấy cái kia ba trương đan phương, trong đó một trương rõ ràng là tụ linh đan. Tụ linh đan là chuyên vì không có ngưng tụ thành linh châu người chuẩn bị, nó có thể tăng lên người tốc độ tu luyện, đương nhiên, chỉ giới hạn ở không có trở thành linh châu sư người bình thường. Chứng kiến tụ linh đan, Đường Phong nội tâm bất tranh khí một hồi kinh hoàng, đã có tụ linh đan, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên rất nhiều lần. Mặt khác lưỡng trương đan phương, một trương là một cấp đan dược cường tráng cốt đan, chỉ dùng để thăng thân thể tố chất, một cái khác trương thì là nhị cấp đan dược xích linh đan. Là xích châu sư giai đoạn dùng để gia tốc linh lực tốc độ tu luyện, bất quá cái này xích linh đan mặc dù tốt, nguyên liệu nhưng lại thập phần khó được, bởi vì trong đó vậy mà cần một cấp ma thú linh hạch. Đường Phong đem mặt khác lưỡng trương đan phương bông, hiện tại hắn là tối trọng yếu nhất là muốn ngưng tụ thành linh châu, trở thành một gã linh châu sư. Cho ta chuẩn bị cái này tụ linh đan dược liệu. Đường Phong đem cái kia tụ linh đan phương ném cho trong đó một vị thị nữ, phân phó nói. 13 chương, lập uy, hết. Chương 14. Luyện tụ linh đan. Tụ linh đan là một cấp đan trong dược phức tạp nhất, nhưng cũng là dùng tối đa một loại đan dược. Tụ linh đan đan phương chung cần 3 loại dược liệu, 3 phần linh lực thảo, 2 phần xà loài ma thú gân cốt, 1 phần tụ linh thạch. Chính là do ở tụ linh đan luyện chế so sánh phức tạp, cho nên cấp bậc thấp luyện đan sư mới có thể dùng luyện chế loại đan dược này xác suất thành công, làm một cái bình phán tiêu chuẩn. Đường gia gần đây dùng bán ra đan dược làm chủ, tự nhiên chuẩn bị cái này 3 loại nguyên vật liệu. Hai gã thị nữ rất nhanh liền nâng bên trên 3 cái hộp gỗ, trong hộp phóng đúng là 300 phần linh lực thảo, 200 phần xà loài ma thú gân cốt cùng 100 phần tụ linh thạch, tổng cộng là 100 phần tụ linh đan lượng. Đường Phong nhìn lướt qua, sau đó nhẹ gật đầu, đối với cái kia hai gã thị nữ nói ra, đem Thái Văn mang ra đi, ném tới cửa bắt mắt nhất địa phương, dùng cảnh báo cáo. Hai gã thị nữ sững sờ, sau đó thấp giọng trả lời, vâng. Sương Nhi có chút hoảng sợ mắt nhìn trên mặt đất Thái Văn thi thể, nhỏ giọng nói, công tử. Bị đại trưởng lão biết rõ, thì phiền toái. Đường Phong mắt nhìn trên bàn tài liệu, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ ngăn chặn hắn lão miệng. Nói xong, Đường Phong đem trên bàn đan phương, tài liệu, còn có cái kia khối nhãn hiệu cùng kim tệ thu vào chiếc nhẫn chữ vật của mình ở bên trong. Phòng luyện đan đằng sau là Thái Văn phòng ngủ cùng thư phòng, Đường Phong lại để cho Sương Nhi thủ ở ngoài cửa, chính mình đi vào. Phòng ngủ bố trí phi thường đẹp đẽ quý giá, so Đường Phong phòng ngủ muốn tốt nhiều lắm. Đường Phong trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó liền triệu ra hư thiên đỉnh. Tứ tứ phương phương hư thiên đỉnh rơi trong phòng ngủ, một cỗ hồng hoang chi khí lập tức phát ra mở đi ra. Đường Phong cuống quýt nói, thu liễm khí tức. Chuyện của tôi. Nét hồng hoang phong cách cổ xưa chi khí lập tức tiêu tán. Đường Phong nhìn nhìn đỉnh lô, có chút nghi hoặc, hắn gõ đỉnh lô trên vách đá cái kia tam vĩ lôi thú hình vẽ, nói ra, mau ra đây, ta có việc hỏi. Một đạo khói xanh theo đỉnh lô trong phiêu tán đi ra, chậm rãi biến ảo thành một đầu sư tử bộ dáng. Cái kia sư tử không kiên nhẫn nói, còn cứ gọi là ta ra ngoài làm gì. Ta hiện tại rất suy yếu. Đường Phong mắt nhìn tam vĩ lôi thú, tựa hồ hình thành thân thể hắn cái kia đạo xương mù quả nhiên so sánh với lần nhược đi một tí. Cái này đan dược nên như thế nào luyện chế? Vừa rồi không có hỏa. Đường Phong hỏi. Tam vĩ lôi thú duỗi ra hai cái chân trước, thống khổ ôm lấy đầu của mình, nói ra, xin nhờ, đây là hư thiên đỉnh, há lại những cái kia phàm đỉnh tục lô có khả năng so, ngươi chỉ cần dùng linh hồn ý thức sau mệnh lệnh là được rồi. Đường Phong a một tiếng. Tam vĩ lôi thú quát, về sau đừng có lại quấy rầy ta thanh tu rồi, mãi mãi, vì đem ngươi kéo dài tới cái thế giới này đến, cơ hồ hết sạch ta sở hữu năng lượng. Vạn năng thánh chủ a, cầu ngươi trừng phạt cái này đáng giận tiểu tử a. Nói xong, tam vĩ lôi thú lại biến thành một đoàn khói xanh, tiến vào đỉnh trong lò. Đường Phong nhưng lại lẳng lặng chằm chằm vào tam vĩ lôi thú tiêu tán hư không, lẳng lặng suy tư, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì chỗ không đúng, nhưng lại nói không ra. Bất quá Đường Phong chưa từng có suy nghĩ nhiều khảo thi, dù sao hiện tại quan trọng nhất là luyện chế ra tụ linh đan, xử chính mình mau chóng trở thành linh châu sư. Đường Phong nhìn nhìn hư thiên đỉnh, liền đem 3 phần linh lực thảo, 2 phần xà loài ma thú gân cốt cùng 1 phần tụ linh thạch quăng đi vào. Đường Phong nhắm mắt lại, một tay đặt ở đỉnh lô phía trên, dùng ý niệm cùng cái kia hư thiên đỉnh câu thông. Trong chốc lát, hư thiên đỉnh đúng là cùng Đường Phong linh hồn cùng một chỗ run rẩy, đúng là tạo thành cộng hưởng. Đường Phong không khỏi một tiếng kêu đau đớn, loại này linh hồn chấn động cảm giác thật sự có chút thống khổ. Bất quá tốt tại loại này linh hồn chấn động gần kề rằng có 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ qua đi, hư thiên đỉnh liền yên tĩnh trở lại. Đón lấy một cỗ mùi thuốc khí phiêu tán ra. Đường Phong mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía hư thiên đỉnh nội, chỉ thấy một khỏa dược hoàn lặng lặng nằm ở hư thiên đỉnh cuối cùng, nhàn nhạt u lam sắc quang mang nhập vào cơ thể mà ra, một cỗ mùi thuốc phiêu tán mà lên. Đường Phong có chút giật mình, hắn không nghĩ tới nguyên lai luyện chế đan dược đúng là như thế chuyện dễ dàng, tuy nhiên cái này linh hồn cộng hưởng có chút thống khổ, nhưng là cùng cái này thành quả so với, thật sự là quá đáng giá. Đường Phong thò tay xuất ra cái này tụ linh đan, như đường đậu nhai lấy ăn hết. Một cỗ linh lực theo trong miệng của hắn bố tán quanh thân, rất nhanh, cái này cỗ linh lực liền từ từ tiêu tán. Đường Phong nhẹ gật đầu, xem ra cái này tụ linh đan phẩm chất không tệ. Chứng kiến luyện đan coi như mau lẹ, Đường Phong liền tiếp theo hướng hư thiên đỉnh nội đưa lên dược liệu, hắn nhẫn thụ lấy linh hồn cộng hưởng thống khổ, rất nhanh liền luyện chế ra 23 khỏa tụ linh đan. Chỉ là thứ 23 khỏa tụ linh đan luyện chế hoàn tất về sau, Đường Phong trong đầu đúng là giống như vạn châm chỗ đâm, hắn ôm đầu, phanh một tiếng liền ngã trên mặt đất. Trọn vẹn nửa giờ, Đường Phong đầu mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đường Phong ngồi dậy, nhìn xem cái này hư thiên đỉnh, cuối cùng vu minh bạch, linh hồn của mình thừa nhận là có cực hạn, một khi vượt qua cái này cực hạn, hắn liền không thể tái sử dụng hư thiên đỉnh luyện chế đan dược. Cái này tụ linh đan chỉ là một cấp đan dược, tự nhiên linh hồn cộng hưởng thời gian ít, nếu là tam cấp đan dược, tứ cấp đan dược, như vậy đoán chừng ít nhất cần hơn nửa canh giờ. Dựa vào Đường Phong hiện tại linh hồn lực, căn bản không cách nào duy trì luyện chế một khỏa tam cấp đan dược thời gian. 14 chương, luyện tụ linh đan, hết. Chương 15, liên quan. Đường Phong hít sâu vài khẩu khí, lại luyện chế ra 10 khỏa tụ linh đan. Hắn biết rõ, đây đã là cực hạn của mình rồi, nếu là quá độ sử dụng linh hồn chấn động, chỉ sợ lập tức muốn biến thành một cái phế vật rồi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái lao giả tiếng mắng, Đường Phong phế vật kia đi đâu rồi? Lại để cho hắn lăn ra đây gặp ta. Đường Phong sớm đã ngờ tới sẽ có loại tình huống này, hắn phong dong đem hư thiên đỉnh thu vào trong linh hồn, đem còn lại dược liệu cất vào chiếc nhẫn chứa vật của mình, sau đó đem luyện chế tốt 32 khỏa tụ linh đan chứa ở một cái trên khay, đi ra phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ đứng đấy một cái lao đầu tử, mặt ngựa, chóm râu dê, cao gầy cái đầu, đúng là đại trưởng lão, một bên xương nhi tắc thì còn xuống thân hình, không dám đáp lời. Ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi cũng dám giết Thái Văn, ngươi phế vật này thật đúng là càng ngày càng dài bổn sự. Ngươi có biết hay không chúng ta Đường ra 1/4 tài phú đều là Thái Văn mang đến. Đại trưởng lao chứng kiến Đường Phong, khí không đánh một chỗ đến, buổi sáng hôm nay hắn mới bị tiểu tử này cho gãy mặt mũi, bây giờ lại đem Đường ra cây dụng tiền giết đi. Đường Phong bình tĩnh nói, hắn dám mắng ta, Đường ra gia quy, nô tài vũ nhục chủ tử, giết không tha. Đại trưởng lão nổi giận, lại là Đường ra gia quy, cái này tiểu tử ngốc lúc nào trông nom việc nhà quy bối như vậy chín. Ngươi đại trưởng lão râu ria bốn phía phiêu tán, mặt của hắn đỏ lên, mắng, tốt, tốt, tiểu tử, ta trước kia thật đúng là nhìn lầm ngươi rồi. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là phế vật mà thôi, không nghĩ tới ngươi còn là một phá gia chi tử. Gia tộc phá gia chi tử. Đường Phong cười lạnh cười, lập tức bưng khay, đi đến hai bước, nói ra, đại trưởng lão, ta biết rõ ngươi chán ghét ta, tựa như ta chán ghét ngươi đồng dạng, nhưng là ta cho ngươi biết, ta Đường Phong không phải phá gia chi tử, Đường gia không thể suy tàn, Đường gia tộc quy càng không thể phế. Nói xong, Đường Phong đem khay hướng đại trưởng lão trên tay vừa để xuống, nói, về sau gia tộc sở muốn luyện chế đan dược, ta đến phụ trách. Đại trưởng lão chầm chầm vào khay ở bên trong 32 khỏa tụ linh đan, há to miệng, nói không ra lời, hắn một mực đều phụ trách trong tộc đan dược nguyên liệu không chế, đương nhiên biết rõ, cái này phòng luyện đan chỉ có 100 phần tụ linh đan nguyên liệu. Dựa theo Thái Văn xác suất thành công, tối đa chỉ có thể luyện chế ra 20 khỏa tụ linh đan, nhưng bây giờ suất có 32 khỏa tụ linh đan. Đường Phong lẳng lặng nói, đại trưởng lão cái này yên tâm a. Đại trưởng lão nhìn xem khay ở bên trong tụ linh đan, lại mắt nhìn Đường Phong, trong lòng nghi kỵ trùng trùng điệp điệp, hắn chợt phát hiện chính mình khả năng thật sự mắt mờ rồi, có lẽ cái này Đường Phong căn bản không phải cái ngu si phế vật, mà là cái một mực gần nhận thiên tài. Sương Nhi phải tay nắm lấy trường kiếm, nếu như đại trưởng lão muốn đối với Đường Phong động thủ, nàng đành phải liều mạng rồi. Đại trưởng lão mắt nhìn Đường Phong cùng Sương Nhi, hắn chợt nhớ tới đan dược cũng không thể như vậy để đó, phải dùng một cái gỗ tử đàn hộp trang mới được, nếu không sẽ phiêu tán dược hiệu, sử đan dược phẩm chất thấp xuống. Nghĩ vậy, đại trưởng lão hừ một tiếng, sau đó cầm tụ linh đan, rất nhanh rời đi. Đường Phong khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, đối với Sương Nhi nói ra, Sương Nhi, chúng ta trở về. Hai người vừa đi đến cửa khẩu, liền chứng kiến một cái mập mạp thân ảnh từ đằng xa bốn mà đến, theo cái kia mập cục thân hình cùng một thân đẹp đẽ quý giá viên ngoại phục đến xem, đúng là Đường Phong nhị thúc, Đường Nguyên. Đường Nguyên cũng có quả cam châu nhất tinh thực lực, tại Đường gia tuy nhiên không tính là cao thủ, nhưng là cũng tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng. Chứng kiến Đường Nguyên cái kia cấp tốc thân ảnh, Đường Phong không khỏi nhíu mày, có chút cảm thấy tình huống không ổn, hắn quay đầu đối với Sương Nhi nói ra, một hồi không chỉ nói lời nói. Sương Nhi không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Đường Nguyên liền tại Thái Văn thi thể chỗ ngừng lại, hắn vốn là nhìn thoáng qua trên mặt đất Thái Văn, mập mạp thân hình có chút run lên, sau đó đã đi tới, trên mặt chồng chất khởi thói quen dáng tươi cười, nói, Phong Nhi, nghe nói, ngươi đem Thái Văn giết. Đường Phong mắt nhìn Đường Nguyên, từ trong ánh mắt của hắn, Đường Phong đúng là thấy được một tia sắc cơ. Đường Phong không dám lãnh đạm, Đường Nguyên thế nhưng mà một gã quả cam châu sư, đối với quả cam châu sư, vô luận Đường Phong như thế nào mưu lợi, như thế nào xuất kỳ bất ý, cũng sẽ không là đối thủ. Nhị thúc tốt, a, nhưng thật ra là tam thúc để cho ta giết. Đường Phong bình tĩnh nói, ngữ khí thập phần tự nhiên. Đường Nguyên sững sờ, nói, Lao Tam. Lao Tam cho ngươi giết Thái Văn. Đường Phong đáy lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, đúng vậy nhị thúc, tam thúc theo giúp ta tới lấy đan phương. Kết quả cái này Thái Văn nếu không để cho, còn mọi cách vũ nhục ta. Vì vậy tam thúc liền để cho ta đem hắn đã giết. Nhị thúc ngươi muốn, không có tam thúc trợ giúp, ta sao có thể đánh thắng được Thái Văn con chó này. Đường Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn thăm dò được tình huống giống như không phải như vậy a. Đường Phong tiếp tục nói, nhị thúc, tam thúc chính ở phía trước chờ ta đâu rồi, ta được đi qua. Nói xong, Đường Phong cùng Sương Nhi đi nhanh mà đi. Đường Nguyên nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút đi xa Đường Phong. Mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đường Phong nhưng lại đấy lòng thầm kêu may mắn, hắn không nghĩ tới Đường Nguyên vậy mà hội bởi vì làm một cái Thái Văn đối với chính mình động sắc cơ. Cái này Thái Văn hòa Đường Nguyên đến tột cùng có cái gì liên quan? 15 chương, liên quan, hết. Chương 16, khổ tu. Đường Phong ẩn ẩn cảm thấy trong đó âm mưu, hắn biết rõ, sau này mình tuyệt đối không thể cùng Đường Nguyên tại không người địa phương gặp mặt, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Trọng yếu nhất là phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, Đường Phong dưới đáy lòng kiên định tự nói với mình. Đường Phong cùng Sương Nhi trở lại chỗ ở. Đường Phong suy nghĩ một chút, nói ra, Sương Nhi, thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, chúng ta ly khai tại đây. Sương Nhi cảm giác mình công tử này càng ngày càng cao sâu khó lường rồi, nàng cũng không hỏi nguyên nhân, nhanh nhẹn thu thập một ít đồ châu báu nữ trang, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật của mình, đó là theo Thái Văn trong tay lấy được. Không gian giới chỉ tại Mia Đại Lục tuy nhiên không phải cái gì hiếm có đồ vật, nhưng có phải thế không người bình thường có thể mua được rất tốt, tại toàn bộ đường ra, cũng chỉ có mười mấy người có được chiếc nhẫn chữ vật của mình. Đường Phong không gian giới chỉ là từ mẫu thân hắn chỗ được đến, cũng là hạ gia tín vật. Thu thập xong thứ đồ vật về sau, Đường Phong cùng Sương Nhi liền lập tức theo đường phủ cửa sau đã đi ra, ra cửa về sau, hai người mang lên mũ rộng vành, nhanh chóng ra khỏi thành. Thành bên ngoài cách đó không xa là một mảnh núi rừng, Đường Phong đối với cái này mảnh đất khu rất tin tưởng, dù sao hắn cái này 18 năm đến, dùng cho thời gian tu luyện quá ít, mà dùng cho du ngoạn thời gian tắc thì quá nhiều. Đường Phong mang theo Sương Nhi, quen việc dễ làm liền tới đến một chỗ dưới vách núi bên cạnh mọc lên dày đặc quỷ đằng phía sau tắc thì che giấu lấy một cái nhà gỗ, đó là Đường Phong trước kia du ngoạn lúc dùng một đầu dựng, tuy nhiên không rắn chắc, nhưng ít ra có thể che gió tránh mưa. Nhà gỗ thật sự rất nhỏ, chỉ có thể bày được hạ một giường lớn một cái bàn mà thôi. Sương Nhi mắt nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, công tử, chúng ta tới chỗ này làm gì vậy? Đường Phong bình tĩnh nói, tu luyện. Sương Nhi a thoáng một phát, nàng xuất ra một cái kê mao thảm, thuần thục quét dọn thoáng một phát nhà gỗ, hiệu cầm đồ giường thời điểm. Sương Nhi đột nhiên ý thức được, cái này trong nhà gỗ nhỏ chỉ có một giường lớn, như vậy buổi tối thời điểm. Sương Nhi mặt thoáng cái đỏ lên, tâm không khỏi nhảy, nàng không khỏi nghĩ khởi hôm qua tình hình, nếu như mình vị công tử này lại một lần nữa nhào lên, như vậy chính mình còn có thể cự tuyệt hắn sao. Nghĩ tới đây, Sương Nhi mặt càng đỏ hơn, nàng không khỏi tại trong lòng âm thầm tôi nói, chính mình có thể thật không biết xấu hổ, vậy mà muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Đường Phong chỉ là đã ngồi thoáng một phát, liền đứng dậy, nói ra, Sương Nhi, ngày bình thường ngươi tiểu ở chỗ này phụ cận, không muốn tới chỗ đi đi lại lại. Nói xong, Đường Phong một người biến mất tại vách núi phía sau. Sương Nhi nhìn xem Đường Phong bóng lưng, đột nhiên hì hì tự nhủ, giống như công tử trở nên càng đẹp trai hơn. Cách đó không xa thì có thác nước gầm thanh truyền đến, Đường Phong theo vách núi, đi vào thác nước chỗ, hắn hóc lưng lại như mèo, thuần thục xuyên qua màn nước, bên trong đúng là như là thủy liêm động bình thường, có một cái đại động quật. Động quật rất cạn, bên trong hơi có vẻ ẩm ướt, nhưng là tốt ở chỗ này là tuyệt đối cả ẩn ấp. Đường Phong bàn ngồi xuống, lấy ra hư thiên đỉnh, sau đó thuần thục đem linh thảo, ma thú gân cốt cùng tụ linh thạch quăng đi vào, rất nhanh, một khỏa tụ linh đan liền luyện chế ra đến. Đường Phong nuốt vào về sau, thu hồi hư thiên đỉnh, liền vọt vào dưới thác nước. Tốt nhất phương thức tu luyện là khổ tu, một bên hấp thu linh khí, từ bên trong rèn luyện thân thể tế bào, một bên thông qua ngoại lực để kích thích thân thể tiềm lực. Nhưng là rất nhiều thiên phú người tốt đều chọn trực tiếp hấp thu linh khí. Bọn hắn không muốn thừa nhận ngoại lực cường hóa khổ sở. Nhưng là Đường Phong không được, Đường Phong phải cố gắng, hắn biết rõ, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, nửa tháng sau là đại điện thành nhân, một tháng sau là gia tộc đại tuyển, hắn phải có đủ thực lực để chứng minh chính mình. Đường Phong hai chân cung mã, trên hai tay cử, đứng tại thẳng đứng mà rơi thác nước ở bên trong, mặc cho cái kia thép truy thác nước dòng nước xiết nện tại trên người mình. Đồng thời Đường Phong không chế được hô hấp của mình, hút vào thiên địa linh khí. Đã có tụ linh đan tương trợ, Đường Phong quả nhiên cảm nhận được một tia linh khí đang không ngừng rửa sạch lấy chính mình thân thể, đó là loại rất thoải mái cảm giác, cứ việc quá trình rất thống khổ. Thời gian từng phút từng giây đi qua, nửa giờ sau, Đường Phong rốt cục chống đỡ không nổi, phanh một tiếng té ngã trên đất, đón lấy liền bị cái kia thác nước dòng nước xiết cho phóng tới hồ sâu bên trong. Đường Phong phiêu tại đầm nước bên trên, thật sâu hô hút vài hơi khí, cố gắng xua tán lấy mệt nhọc, hắn cánh tay trái thương thế đã sớm tốt rồi. Mặc dù có cái kia tục cốt cao công lao, nhưng là Đường Phong ẩn ẩn minh bạch, càng nhiều nữa là bởi vì chính mình này là thân thể nguyên nhân. Tam Vĩ Lôi Thú nói rất đúng, đây là cụ lôi luyện chi thể, bất kể là lực lượng, tốc độ, hay vẫn là tính bền dẻo, khôi phục năng lực, đều muốn vượt xa người bình thường. Nhưng là đáng tiếc chính là, này là thân thể tiên thiên kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, đã chú định tu luyện linh lực tốc độ muốn so với người khác chậm hơn gấp 10 lần. Đường Phong đột nhiên nở nụ cười. Cảm giác cái này như ông trời mở đích một cái vui đùa. Trôi nổi ở trên mặt nước nghỉ ngơi 10 phút về sau, Đường Phong lại nhanh chóng lên bờ, sau đó lại một lần đứng tại dưới thác nước một khối cự thạch phía trên, trầm hông ngồi mã, giơ lên cao hai tay, lại để cho thác nước nước chảy xiết, đánh thân thể của mình. 16 chương, khổ tu, hết. Chương 17, phương pháp huấn luyện. Lúc này đây Đường Phong trèo chống hơn 40 phút đồng hồ, vừa rồi bị vọt tới trong đầm nước. 10 phút về sau, Đường Phong lại một lần đứng ở dưới thác nước. Như thế 5 lần về sau, Đường Phong đã có thể tại dưới thác nước trèo chống 1 giờ thời gian, bất quá theo thời gian trôi qua, Đường Phong cảm giác được thân thể của mình thu nạp linh khí tốc độ đang tại giảm bớt. Đường Phong minh bạch, đây là bởi vì tụ linh đan dược hiệu đã qua nguyên nhân. Đường Phong kéo lấy mỏi mệt thân thể, về tới thác nước phía sau trong động quật. Nhìn ngón tay của mình, Đường Phong không khỏi cười khổ một cái, một tay bên trên 5 ngón tay, kỳ thật tiểu đại biểu cái này từng cái giai đoạn ngũ tinh cấp bậc. Thí dụ như nói Sương Nhi là xích châu nhất tinh, như vậy nàng nơi lòng bàn tay linh châu là xích sắc, mà nàng ngón tay cái chỗ, sẽ gặp có một đạo xích sắc linh lực tuyến, đại biểu cho nàng là nhất tinh xích châu thực lực. Đại trưởng lão là quả cam châu ngũ tinh thực lực, như vậy hắn nơi lòng bàn tay liền có một cái tranh sắc linh châu, đồng thời hắn trên 5 căn ngón tay đều có một đạo tranh sắc linh lực tuyến, đương 5 ngón tay toàn bộ quán thông thời điểm, cũng đại biểu cho đại trưởng lão sắp sửa đột phá màu cam đẳng cấp, trở thành Hoàng Châu sư rồi. Mà giờ khắc này, Đường Phong sở dĩ cười khổ, là vì một đạo bạch sắc linh lực tuyến vừa mới đến hắn ngón tay cái trung đoạn chỗ. Đương màu trắng linh lực tuyến toàn bộ quán thông Đường Phong 5 ngón tay thời điểm, khi đó mới được là Linh Châu sắp sửa hình thành tiêu chí. Mà bây giờ, Đường Phong khoảng cách ngưng tụ thành Linh Châu, còn kém cách xa vạn dặm. Đường Phong triệu ra hư thiên đỉnh, đem dược liệu đầu nhập trong đỉnh, rất nhanh, liền luyện chế ra 3 khỏa tụ linh đan. Tại đây dị giới ở bên trong, cơ hồ sở hữu đan dược đô có nhịn thụ tính, cũng tỉ như cái này tụ linh đan, nếu như là lần đầu tiên phục dụng, một khỏa tụ linh đan liền có thập phần tốt hiệu quả, nhưng là nếu như lần thứ 2 phục dụng tụ linh đan, như vậy phục dụng hiệu quả sẽ gặp giảm bớt đi nhiều. Cho nên Đường Phong lúc này đây thoáng cái phục dụng 3 khỏa. Nếm qua tụ linh đan về sau, Đường Phong lại một lần nhảy vào lao nhanh thác nước bên trong, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu tiểu là tăng cường linh lực của mình, nhanh chóng cô đọng ra linh châu, về phần chiến đấu kỹ xảo, đến một lần Đường Phong ở tiền thế sớm đã thuần thục nắm giữ, thứ hai, không có linh lực làm cơ sở, lại tốt kỹ xảo cũng là uổng công. Cái này giống như là một cái võ công thập phần cao cường 5 tuổi hải tử. Hắn có thể đánh thắng được không có học qua bất luận cái gì võ công người trưởng thành sao? Hiển nhiên không được, bởi vì hai người trụ cột lực lượng, tốc độ kém thật sự quá nhiều, đây không phải dùng tinh diệu chiêu thức có khả năng đền bù. Đường Phong đứng cự thạch phía trên, mặc cho dòng nước lớn đánh tới hướng thân thể của mình, hắn sừng sững bất động, chỉ là thỏa thích hút vào linh khí trong thiên địa. Rất nhanh, cảnh ban đêm đánh xuống. Sương Nhi tu luyện đến chưa đấu kỹ về sau, liền về tới nhà gỗ trong. Nghĩa Đại Lục ở bên trên. Thói quen tại đem đấu kỹ phân thành tứ đẳng, cấp thấp, trung giai, cao giai cùng thiên giai, nhưng là cũng không phải nói cao giai đấu kỹ tiểu nhất định có thể đánh thắng được cấp thấp đấu kỹ, bởi vì này còn muốn xem người sử dụng đối với đấu kỹ nắm giữ trình độ, còn có người sử dụng bản thân linh lực đẳng cấp. Sương Nhi tu luyện đấu kỹ là Lạc Vân Kiếm, là một loại cấp thấp đấu kỹ. Bất quá tuy nhiên là cấp thấp đấu kỹ, nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm, bởi vì có rất ít đấu kỹ là vì các loại vũ khí thiết kế. Đại đa số đấu kỹ đều chỉ có thể tay không tấc sắt sử dụng. Nhà gỗ trong giông tuyết, không có người nào. Sương Nhi tại nhà gỗ cách đó không xa, sinh ra một cái đống lửa chống chất, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một chút thịt cùng cây nấm, chế biến thức ăn, một cỗ hương khí phiêu tán mở đi ra. Vừa mới làm tốt cơm, một thân ướt sũng Đường Phong liền chạy vội tới. Sương Nhi chứng kiến Đường Phong, không khỏi cười nói, công tử, lỗ mũi của ngươi có thể chân linh, có phải hay không nghe thấy được ta làm mùi cơm chín rồi? Đường Phong nhún vai, nói, thật là hương, bất quá ngươi làm cũng quá ít. Nói xong, Đường Phong ngồi xuống, cầm lấy trứng muối bánh, tự lấy Sương Nhi làm cây nấm xào thịt, một chầu ăn nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Đường Phong nói, sáng sớm ngày mai cơm nhiều chuẩn bị một ít, buổi tối ta tiểu không trở lại rồi. Nói xong, Đường Phong chạy vội rời đi. Sương Nhi không khỏi sững sờ, có chút buồn bực ăn cơm xong, một người lên giường. Sương Nhi lần đầu phát hiện. Nguyên lai một người tại hoang dã ở bên trong ngủ là như vậy chuyện kinh khủng, nàng đem chăn mền mông tại trên đầu của mình, không khỏi hoài niệm có Đường Phong làm bạn tả hữu cảm giác. Công tử Sương Nhi nhớ tới Đường Phong, trong lòng cảm giác sợ hãi có chút xua tán đi một ít, rất nhanh liền ngủ thật say. Mà Đường Phong, tắc thì ngạo nghễ đứng tại dưới thác nước, mặc cho cái kia ngàn cân dòng nước lớn hỗn hợp có ánh trăng, nện tại trên người của mình. Ước chừng lúc nửa đêm, Đường Phong ngã xuống nước chảy ở bên trong, hắn không có lên bờ. Mà là mặc cho đầm nước nâng lên chính mình. Ở trên mặt nước ngủ, cái này kỳ thật cũng là một loại phương pháp huấn luyện, yêu cầu này huấn luyện người thân thể cân đối tính muốn phi thường tốt, như vậy mới có thể ở ngủ lúc phù ở trên mặt nước. Đồng thời, loại này phương pháp huấn luyện cũng là phi thường rèn luyện người tốc độ phản ứng, bởi vì vi một tên cũng không để lại ý, nước sẽ rót vào người trong lỗ mũi, cho nên tốc độ phản ứng muốn thật nhanh, một khi cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, liền phải lập tức tỉnh lại. 17 chương, phương pháp huấn luyện. Chương 18, trở về thành. Đường Phong tiểu như vậy nằm ở trên mặt nước, nhẹ nhàng tiếp đi. Một hồi côn trùng kêu vang tiếng vang lên, Đường Phong một cái giật mình, mở mắt ra, mới phát hiện Nguyệt đã ngã về tây. Nhu hỏa gió đêm thổi qua, xa xa cây cối tại khẽ gật đầu. Tuy nhiên ngủ chỉ có hơn 2 giờ, nhưng là đối với có được lôi luyện chi thể Đường Phong mà nói, 2 giờ cũng đã đủ rồi. Đường Phong một cái trở mình lăn, theo trong nước bò, hắn triệu ra hư thiên đỉnh, xuất ra luyện đan dược liệu, luyện khởi đan dược đến. Rất nhanh, 10 khỏa tụ linh đan liền đã luyện chế thành công. Đường Phong duy nhất một lần đem 10 khỏa tụ linh đan toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó tại trong bóng đêm chạy tiến thác nước nước chảy xiết xuống. Đương luồng thứ nhất ánh dạng đông bay lên lúc, Đường Phong trong cơ thể 10 khỏa tụ linh đan cũng không sai biệt lắm tiêu hao hết tất. Đường Phong mỏi mệt theo dưới thác nước leo ra, hắn mắt nhìn ngón tay của mình, cái kia màu trắng linh lực tuyến cuối cùng đã vượt qua ngón cái, đi tới ngón trỏ trung đoạn. Đường Phong nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, sau đó tiểu như vậy ướt xuống hướng nhà gỗ trong đi đến, là nên đã đến ăn điểm tâm lúc sau. Như thế đơn giản và phong phú rèn luyện một mực rằng co 4 ngày. Ngày thứ tư sáng sớm, Đường Phong theo dưới thác nước đi tới, hắn không khỏi thở dài một hơi, giơ tay lên mắt nhìn năm ngón tay, cái kia màu trắng linh lực tuyến mới vừa vặn đã qua ngón giữa, nói cách khác Đường Phong khoảng cách ngưng tụ thành linh châu còn kém 2 sao. Mà tu luyện đều là càng về sau càng khó khăn. Đường Phong ý thức hướng không gian giới chỉ trong tìm kiếm, bên trong dược liệu đã dốc tuyết, nói cách khác, Đường Phong tại đây trong 4 ngày cho ăn hết suốt 67 khỏa tụ linh đan. 67 khỏa tụ linh đan, cơ hồ tương đương với Đường gia 1 tháng sản xuất tổng giá trị, ước chừng là 70 kim tệ giá trị. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là Đường Phong hiện tại đã đối với tụ linh đan hoàn toàn miễn dịch, nói cách khác, vô luận Đường Phong duy nhất một lần phục dụng bao nhiêu tụ linh đan, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Đường Phong xếp đặt bày ướt xuống tóc, hắn biết rõ phải đi tìm kiếm một loại mới tụ tập linh khí đan dược, cùng loại với tụ linh đan hiệu quả, rồi lại không giống với tụ linh đan đan dược. Đường Phong hướng nhà gỗ bước đi, trong phòng Sương Nhi đã làm xong điểm tâm, cùng đợi Đường Phong rồi. Sương Nhi ăn mặc một thân vải thô váy dài, trên thân thì là một kiện bó sát người da thu áo ngắn, xem đã dí dỏm, lại có một loại mẫu tính mỹ, hơi trọng yếu hơn chính là, cái kia da thu áo ngắn quá hẹp hòi, khóa lại Sương Nhi cái kia cao ngất trên 2 vú, có chút không hợp nhỏ, không khỏi làm cho người lo lắng cái kia áo ngắn tùy thời sẽ bị nứt vỡ. Đường Phong ánh mắt xẹt qua Sương Nhi trước ngực, sau đó điềm nhiên như không có việc gì toa hạ, cho dù là bái kiến quá nhiều nữ nhân Đường Phong, không thừa nhận cũng không được, Sương Nhi hoàn toàn chính xác rất đẹp. Hai người cùng một chỗ nếm qua điểm tâm về sau, Đường Phong nói ra, hôm nay ta phải về nội thành một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này chờ ta à. Sương Nhi cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thoáng một phát, có chút không tình nguyện. Đường Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi đi theo ta, quá mức gây chú ý rất nhiều chuyện ngươi vẫn không rõ. Sương Nhi bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, công tử kia ngươi đi sớm về sớm, ta phục thị ngươi đổi thân quần áo à. Đường Phong gật gật đầu, đứng dậy, thân thể của hắn ý nguyên ướt sũng. Sương Nhi cầm lấy một cái khăn mặt, cho Đường Phong xoa xoa trên tóc nước, sau đó lại đem Đường Phong quần áo ướt sũng cởi xuống đến. Đường Sương Nhi đầu ngón tay xẹt qua chính mình công tử thân thể cơ bắp lúc, coi chừng tạng không khỏi bịch bịch nhảy, tuy nhiên chỉ có 4 ngày, nhưng là Sương Nhi phát hiện, chính mình công tử trở nên nhiều lắm. Trước kia Đường Phong dáng người chỉ là cân xứng mà thôi, tựa như cái văn nhược thư sinh, nhưng mà ngắn ngủn 4 ngày, Sương Nhi phát hiện, chính mình công tử vậy mà đã là cơ bắp rõ ràng, rắn chắc dương cương. Đường Phong tựa hồ cũng phát hiện có chút không ổn, hắn tiếp nhận Sương Nhi trong tay khăn mặt nói ra, ta tự mình tới à, ngươi đem xiêm y của ta phóng trên giường là được rồi. Sương Nhi tiểu xấu hổ đỏ mặt, nàng đem một thân vải trắng trường bào đặt ở trên giường, túi đầu chạy ra ngoài. Đường Phong cởi y phục xuống, lau khô thân thể của mình, sau đó mặc vào quần áo mới, hắn không khỏi có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tuy nhiên Đường Phong hiện tại còn không có ngưng tụ thành linh châu, nhưng là hắn đã cảm giác đến chính mình cỗ thân thể trong cơ thể ẩn chứa cực lớn sức bật. Đường Phong đóng tốt tóc, sửa sang lại tốt trường bào màu trắng, liền đi ra. Sương Nhi nhìn xem rực rỡ hẳn lên Đường Phong, hì hì cười nói, công tử, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ mang cái mặt nạ ra lại môn. Đường Phong nhìn về phía Sương Nhi, nói, vì cái gì? Sương Nhi ngón tay chỉ lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi như vậy đi ra ngoài, sẽ đem trên đường cái phu nhân, tiểu thư linh hồn nhỏ bé, toàn bộ cho câu chạy. Đường Phong trừng Sương Nhi liếc, nhưng sau đó xoay người, hướng về Thanh Loan Thành phương hướng tuyệt trần mà đi. Lúc này Thanh Loan Thành lộ ra có chút rối loạn, trên đường từng đạo binh sĩ đang tại qua lại xông xáo. Đường Phong nhíu mày, hắn hướng phố bên cạnh một nhà tiệm trái cây đi đến, mua cái vũ linh quả về sau, hướng lao bản kia hỏi, đại ca, cái này nhiều đội binh sĩ, là chuyện gì xảy ra hả? Chẳng lẽ muốn chiến tranh? Tiệm trái cây lão bản là cái hơn 30 tuổi đàn ông, hắn vừa muốn nói chuyện, một bên bà chủ tiểu mở miệng nói, ôi, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không còn không biết ta, chúng ta nội thành trong vòng 5 ngày, chết 2 vị đại nhân vật. 18 chương, trở về thành, hết. Chương 19, giao dịch đại sảnh. Đường Phong móc ra 2 miếng đồng tiền, đưa tới, nói, a, cái đó 2 vị. cái này một miếng đồng tiền ước chừng tương đương với trên địa cầu nhất nguyên tiền, mà 100 tiền đồng là một ngân tệ, 100 ngân tệ là một cái kim tệ. Bà chủ khỏe mắt có một nốt ruồi, bộ dáng lớn lên cũng rất bộ dạng thùy mị, nàng thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Đường Phong, nói, là Đường gia gia chủ cùng Lâm gia đại trưởng lão. Tiểu huynh đệ, tiền này ngươi hãy cầm về đi thôi, một cái vũ linh quả mà thôi, giá trị không được cái gì tiền. Đường Phong nhưng lại đem đồng tiền ở lại trên quầy, nhưng sau đó xoay người đi ra môn. Vừa đi đến cửa khẩu, chợt nghe cái kia tiệm trái cây lão bản phẫn nộ quát, ngươi cái con mụ lẳng lơ nhóm, nhìn thấy tuổi trẻ tuấn tú công tử ca mà bắt đầu phát một sóng, lao tử nói cho ngươi biết, ngươi nếu tại đây dạng, lao tử đánh gãy chân của ngươi. Lão bản kia mẹ cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức mắng, ngươi nhìn ngươi cái kia heo dạng, lao nương ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù, gả cho ngươi nữa nha. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó vừa ăn lấy vũ linh quả một bên lẫn vào trong đám người. Đường gia gia chủ cùng Lâm gia đại trưởng lão đồng thời tử vong, lại để cho Đường Phong nghi hoặc càng sâu rồi, hắn không khỏi nghĩ lên, cha mình khi chết, trên cây cột cái kia đạo thật sâu vết cào ấn ký, ma thú ấn ký. Đường Phong cảm giác được cái này không đơn thuần là cùng một chỗ đơn giản án giết người rồi, tựa hồ sau lưng cất giấu cái gì càng lớn bí mật. Bất quá mặc kệ có âm mưu gì, Đường Phong đều không thể quá nhiều truy cứu, bởi vì hắn liền cấp thấp nhất Linh Châu sư cũng không phải. Đường Phong ăn tươi cuối cùng một ngụm vũ linh quả, sau đó hất lên tay, trực tiếp hướng trong thành chỗ giao dịch đại sảnh đi đến, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chính là đan phương, có thể tụ tập linh khí đan phương. Giao dịch đại sảnh ở vào Thanh Loan thành vị trí trung tâm, có thể nói là Thanh Loan thành tiêu chí tính nơi rồi. Cái này giao dịch đại sảnh là do phủ thành chủ, Đường gia, Lâm gia cùng Dương gia cộng đồng kiểm giữ, trị an cũng là có tứ phương cộng đồng duy trì, vì chính là cam đoan giao dịch trong đại sảnh công bình cùng an toàn. Giao dịch đại sảnh lối vào đứng tại một đội cổng bảo vệ, trong đó có hai gã dĩ nhiên là Linh Châu sư, mặc dù chỉ là Xích Châu linh sư, nhưng là như thế này thủ vệ đã rất bảo hiểm rồi. Đường Phong tiến vào lầu một giao dịch đại sảnh, sau đó trực tiếp hướng nơi thang lầu đi đến. Giao dịch đại sảnh cùng sở hữu 3 tầng, tầng thứ nhất đều là một ít giá cả tương đối thấp liêm hàng hóa, đương nhiên tại đây cung cấp đại lượng bán sỉ nghiệp vụ, cho nên giao dịch kim ngạch cũng không nhỏ. Tầng thứ hai thì là một ít giá cả vượt qua một kim tệ tinh phẩm. Đường Phong vốn là hướng cái kia bán đan dược địa phương đi tới, dạo qua một vòng, phát hiện đại bộ phận đan dược điếm đều là Đường gia kiểm giữ, mà đan dược cũng chỉ là bình thường cường tráng cốt đan, diên thọ kéo dài hoàn trở, những đan dược này liền đê đẳng nhất một cấp đan dược đô không tính là. Thụ linh đan ở chỗ này xem như thượng đẳng nhất được rồi. Đường Phong nhàm chán nhìn xuống, sau đó đi ngang qua tiệm vũ khí phố lúc, ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời, chỉ thấy một thanh ngăm đen chủy thủ bày ở cửa hàng một cái ô vuông trong. Đường Phong ngừng bước chân, hướng cái kia cửa hàng nhân viên cửa hàng nói, thanh chủy thủ kia bán thế nào? Cửa hàng này hẳn là Lâm gia sở hữu, cái này tiểu nhị tự nhiên cũng là Lâm gia gia đình. Điếm tiểu nhị lớn lên cũng là lông mày xanh đôi mắt đẹp, hắn nhìn thoáng qua Đường Phong, sau đó lưu loát mà nói, công tử ngươi quả nhiên biết hàng, cái này thanh dao găm thế nhưng mà trọng thiết tạo thành, toàn bộ là trọng thiết, không có pha một phần bình thường quan sát. Nói xong, điếm tiểu nhị đem cái kia ngăm đen chủy thủ đem ra, phóng tới Đường Phong trên tay. Tại giao dịch này trong sảnh, không cần lo lắng có người hội giật đồ, có thể nói trong thành chỗ an toàn nhất, tự là cái này chỗ giao dịch đại sảnh rồi. Đường Phong dùng dấu tay thoáng một phát cái này thanh dao găm, do vì trọng thiết tạo thành, cho nên con dao găm này toàn thân đều là đen kịt trọng thiết nhan sắc, chủy thủ chế tạo vô cùng tinh tế, chủy thủ tay cầm bên trên còn có khắc từng đạo phòng trượt vân tay. Do vì tinh khiết trọng làm bằng sắt tạo, cho nên chủy thủ lộ ra dị thường trầm trọng, cái này rất không phù hợp sử dụng chủy thủ xáo lộ. Dù sao vũ khí chìm trọng, tiêu sẽ ảnh hưởng ra tay tốc độ. Nhưng là Đường Phong đúng là nhìn chúng cái này thanh dao găm sức nặng. Truy thủ toàn thân đen kịt, ban đêm ra tay có thần kỳ không hiệu quả. Trọng thiết tạo thành, cho nên con dao găm này thập phần cứng cỏi, có thể cùng thiết nham trực tiếp chạm vào nhau mà sẽ không bẻ gãy. Hơi trọng yếu hơn chính là, truy thủ chìm trọng, mặc dù sẽ ảnh hưởng ra tay tốc độ, nhưng lại có thể tăng cường ra tay lực đạo, tăng cường sỏ xuyên qua lực. Bao nhiêu tiền? Đường Phong nhàn nhạt hỏi. Tiểu nhị mắt nhìn Đường Phong, nói, 3 cái kim tệ. Đường Phong cũng không mặc cả, theo trong chữ vật giới chỉ móc ra 3 cái kim tệ, đưa cho điếm tiểu nhị, trực tiếp thẳng rời đi. Điếm tiểu nhị nhìn xem 3 miếng kim long lánh kim tệ, hắc hắc cười không ngừng, hắn lại có thể xa xỉ bên trên một thời gian ngắn rồi, bởi vì này 3 miếng kim tệ trùng tương có 1 miếng kim tệ rơi vào hắn miệng túi của mình. Chay gỗ. Điếm tiểu nhị không khỏi đối với Đường Phong bóng lưng khinh bỉ nói, xấu như vậy truy thủ, đều xếp đặt nhanh 2 năm rồi. Lại vẫn có người nguyện ý hoa 3 miếng kim tệ đến mua. Đường Phong nhưng lại thu hồi truy thủ, hướng lầu 3 giao dịch đại sảnh đi đến, đối với Đường Phong mà nói, cái này miếng chủy thủ giá trị nhiều như vậy tiền, bởi vì chỉ là đúc thành con dao găm này cần thiết trọng thiết, tự phải cần 3 miếng kim tệ rồi. Huống chi dù sao Đường Phong trong chữ vật giới chỉ tiền, đều là cái kia ma quỷ Thái Văn, Đường Phong hoa một chút cũng không đau lòng. Lầu 3 là cái tự do giao dịch hội chỗ, mỗi cách một tháng tại đây đều cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội, bất quá hôm nay cũng không phải cử hành đấu giá hội thời gian, cho nên tư nhân có thể tự do lên đài đấu giá hàng hóa của mình. Đường Phong theo lầu 3 tự do giao dịch hội chỗ cửa sau đi vào, sau đó ngồi xuống một hẻo lánh chỗ, nhìn xem trên đài. Giao dịch này hội sở, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 100 người tới đây giao dịch vật phẩm, mà tới được đấu giá hội thời gian, càng là tòa vô hư tịch, lúc kia ngươi nếu tiền thiếu đi, căn bản là không có tư cách vào đến rồi. Đường Phong ngồi ở xếp sau, nhìn một chút, đài bên trên một người trung niên phụ nữ đang tại đấu giá chính mình tổ truyền chiếc nhẫn, cái kia chiếc nhẫn ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài căn bản không hề đặc sắc, bất quá vẫn đang bị một cái nhà giàu tiểu thư dùng 2 miếng kim tệ giá cả mua đi nha. Rất nhanh lại có một cái dài khắp râu ria đại hán lên đài, đấu giá chính mình chế riêng cho một vò rượu, Đường Phong không khỏi vớt vớt huyệt thái dương, đều là chút ít loạn thất bát tao đồ vật, nếu yên lặng chờ đợi, không biết khi nào mới có thể đợi đến chính mình cần đồ vật. Nghĩ vậy, Đường Phong đứng, trực tiếp đi đến trên đài, đối với cái kia tròm râu dài nói ra, tròm râu dài, ngươi rượu này ta mua, cho một cái giá đi. Tròm râu dài nhìn Đường Phong liếc, nói, giá quy định một cái kim tệ. Dưới đài không khỏi cười, một vò rượu giá thị trường tối đa cũng chính là một cái ngân tệ, cái này tròm râu dài hiển nhiên tại giao giá trên trời. Nghe được dưới đài cười vang, tròm râu dài không vui, hắn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, các ngươi cười cái gì cười, ta rượu này cũng không phải là bình thường rượu, ta nói cho các ngươi, nếu không phải ta thiếu tiền, ta còn không. Đường Phong nhíu mày, móc ra một miếng kim tệ, nói, đã thành, ta mua. Tròm râu dài nhìn dưới đài, biết rõ không có người ra so một kim tệ giá tiền cao hơn rồi, liền thở dài một tiếng, giao cho Đường Phong, nói ra, chàng trai, ngươi có thể thực kiếm lợi lớn. Đường Phong hào không thèm để ý đem vỏ rượu thu vào chiếc nhẫn chứa vật của mình, sau đó móc ra một trương đan phương, nói ra, ta nơi này có trương nhị cấp đan phương, muốn đổi có thể tụ tập linh khí, trợ giúp ngưng tụ thành linh châu đan phương, đương nhiên, tụ linh đan đan phương không tính. Lúc này dưới đài yên tĩnh trở lại, hiển nhiên, bất luận cái gì một trương đan phương đều là phi thường khó được, cho dù là thường dùng nhất tụ linh đan đan phương, cũng rất ít gặp. Đường Phong quét một vòng dưới đài mọi người, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy cái này trương nhị cấp đan phương bảng giá không thích hợp, chúng ta có thể lại thương lượng, có hay không nguyện ý trao đổi hay sao? Phía sau đứng một cái lão giả, lão nhân thân thể có chút còng xuống, hắn nói ra, ta đỉnh đầu có một trương ngươi cần có đan phương, nhưng là không biết ngươi cái này trương nhị cấp đan phương ra sao danh tự. Nếu là ta có được, ta đây đã có thể không đổi rồi. Đường Phong nhìn về phía lão giả kia, đối phương một thân hắc ý ỉa, tuy nhiên thân hình còng xuống, nhưng lại cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén, rất hiển nhiên, lão giả này ít nhất đã là Xích Châu Tam Tinh đã ngoài thực lực. Đường Phong nói ra, giá cả tốt thương lượng, của ta cái này trương đan phương là Xích Linh Đan, chỉ dùng để đến tăng cường Xích Châu sư linh lực. Lão giả nghe thế, trên mặt hiện ra một vòng thất vọng thần sắc, hắn nói ra, cái này Xích Linh Đan đan phương ta mặc dù không có, nhưng cũng biết, cái này trương đan phương là truyền lưu khá rộng một loại. Tuy nhiên là nhị cấp đan phương, nhưng là ta lại cảm thấy cùng ngươi trao đổi, có chút chịu thiệt. Đường Phong nói, lão trượng ngươi cần gì, chúng ta có thể thương lượng. Lão giả nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi lại thêm 10 miếng kim tệ, còn có tụ linh đan đan phương, ta sẽ đem trương rèn gần chạy linh đan đan phương cho ngươi. Dưới đài mọi người nghe xong, một hồi hấp khí thanh, lão nhân này có thể quá tối, hắn một trương một cấp đan phương, liền muốn thay người ra lượng trương đan phương, cộng thêm 10 miếng kim tệ. 19 trương, giao dịch đại sảnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, khiêu khích. Đường Phong nhưng lại không chút nghĩ ngợi, nói ra, thành giao. Dưới đài mọi người một mảnh nghi hoặc, đột nhiên có người thấp giọng nói, ba mẹ nó, đây không phải là Đường gia thằng ngốc kia thiếu gia sao? Ta nói ai hội đần như vậy, vậy mà đồng ý như vậy giao dịch đây này. A, nguyên lai hắn tiểu là Đường tên điên, hắc hắc, lớn lên rất thanh tú đấy sao? Đó là đương nhiên. Mẹ của hắn đây chính là quốc sắc thiên hương à, ai, đáng tiếc, trước đó không lâu cùng Đường gia gia chủ cùng chết rồi. Đường Phong đối với những nghị luận này ngoảnh mặt làm ngơ, với hắn mà nói, tiền tài chỉ là một vài mục, nếu là Đường Phong muốn kiếm tiền, hắn có thể tại trong một ngày luyện ra 100 khỏa tụ linh đan, cái kia chính là 100 miếng kim tệ à. Đường Phong cần chính là đan phương, cần chính là tăng lên thực lực của mình, chỉ cần có thể đạt thành chính mình mục đích, Đường Phong sẽ dứt khoát đi làm. Có đôi khi người so đo quá nhiều, nhưng thật ra là một loại thất bại. Đường Phong đem 10 miếng kim tệ còn có xích linh đan, tụ linh đan lượng trương đan phương giao cho lão giả cũng tay lấy ra đan phương, nói ra, tuy nhiên những người kia đều cảm thấy ngươi chịu thiệt, có thể ta biết rõ, ngươi kiếm lợi lớn, dù sao ta cái này rèn gần chạy linh đan đan phương có thể là phi thường giữ bí mật, có rất ít người biết rõ. Đường Phong quét mắt liếc đan phương nội dung, biết rõ không giả, bình tĩnh cười nói, cả hai cùng có lợi mà thôi, đối với ngươi mà nói sạch buồn bán lời 10 miếng kim tệ, còn có lưỡng trương đan phương. Mà ta tắc thì dùng 10 miếng kim tệ, mua ngươi một trương đan phương tạo thành, như thế mà thôi. Lão giả còn xuống lấy thân hình, không khỏi mắt nhìn Đường Phong, nói, ngươi ngược lại rộng lượng, thế nhưng mà ngươi phải biết rằng, sở hữu đan sư có thể đều sẽ không dễ dàng lộ ra tay mình đầu đan phương tạo thành. Đường Phong nhún vai, nói, tại sao vậy chứ? Chúng ta một phát đổi, mỗi người đã có thể nhiều đã có được một trương đan phương rồi. Nói xong, Đường Phong quay người đi ra nơi giao dịch, hắn còn phải mua sắm đan phương bên trên cần thiết dược liệu. Lão giả nhìn xem Đường Phong bóng lưng, đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, đúng vậy, làm gì không cùng người khác trao đổi đâu rồi, trao đổi chỉ biết xử chính mình nắm giữ đan phương càng ngày càng nhiều a. Đường Phong vừa ra giao dịch sảnh đại môn, chợt nghe một cái nữ nhân thanh âm truyền đến, thiếu chủ tử, ngươi chờ một chút ta. Ta có thể tìm được ngươi rồi. Đường Phong nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng xanh lá thị nữ trang phục nữ nhân chính hướng chính mình chạy tới. Đường Phong nhớ mang máng, cô gái này gọi Thu Cúc. Thu Cúc tướng mạo ngược lại là rất khả nhân, chỉ là trên mặt có chút ít tàn nhang. Chuyện gì? Đường Phong hỏi. Thu Cúc chạy đến Đường Phong trước mặt ngừng lại, nàng có chút thở hổn hển, nhìn về phía Đường Phong, nói, thiếu chủ tử, đại trưởng lão bọn hắn chính phân phó chúng ta hạ nhân tìm ngươi lâu rồi. Lại để cho ngươi hôm nay cần phải hồi đường phủ. Đường Phong có chút kỳ quái, nói, vì cái gì, phụ mẫu ta tang sự không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Thu Cúc giật giật góc áo của mình, nói, giống như, hình như là thiếu chủ tử ông ngoại ngươi ra muốn người đến. Thiếu chủ tử ngươi cũng biết, hạ gia tại chúng ta Hạo Thiên Quốc thế nhưng mà tính ra bên trên đại gia tộc, không phải chúng ta Đường gia dám lãnh đạo. Đường Phong nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, Thu Cúc, chúng ta Đường gia dược liệu thu thập, ngươi cũng tham dự à? Thu Cúc gật đầu, ánh mắt của nàng không khỏi dùng sức nhìn mình chằm chằm cái này thiếu chủ tử. Thu Cúc phát hiện, chính mình cái thiếu chủ tử quả nhiên thay đổi rất nhiều, ít nhất, thiếu chủ tử ánh mắt trở nên cơ trí, trầm ổn rất nhiều. Đường Phong nói, kiếm hổ cốt, linh quang thạch cùng ngọc quả một hạng, chúng ta Đường ra có hay không hàng tồn hay sao? Thu Cúc nghĩ nghĩ, nói ra, hồi thiếu chủ tử, linh quang thạch cùng ngọc quả một hạt chúng ta Đường ra cũng có, nhưng là kiếm hổ cốt chỉ sợ là không có. Ma thú tài liệu cũng phải đi Dương gia tìm kiếm, nhà bọn họ chuyên môn có người phụ trách thu mua, săn giết tất cả loài ma thú. Đường Phong theo trong chữ vật giới chỉ móc ra cuối cùng 2 miếng kim tệ, đưa cho Thu Cúc, nói ra, ngươi đi giúp ta làm cho một ít kiếm hổ cốt, ta có thưởng. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại không được phép Thu Cúc cự tuyệt. Thu Cúc cúi đầu, nói, vâng. Mau đi đi, ta một người hồi đường phủ là được rồi. Nói xong, Đường Phong quay người, hướng về đến đường đi tới. Thu Cúc bàn tay nhỏ bé chăm chú địa nắm cái kia 2 miếng kim tệ, nàng thế nhưng mà còn cho tới bây giờ không có cầm qua nhiều như vậy tiền đây này. Đan dược sự tình đã có tin tức manh mối, Đường Phong tâm cũng tiểu để xuống, dù sao dựa vào hắn cái này phế vật kinh mạch chậm rãi tu luyện, đoán chừng ngày tháng năm nào đều ngưng không thành được Linh Châu. Cái này đầu Thanh Loan đường cái là Thanh Loan thành đại lộ, trên đường người đi đường nhiều vô cùng, Đường Phong theo Thanh Loan phố hướng đường ra phủ chỗ ở đi đến, dù sao mình nhà ông ngoại đến người. Chính mình vẫn phải là gặp thoáng một phát, tuy nhiên hắn cơ hồ đối với Hạ gia người không hề ấn tượng. Năm đó Hạ Tuyết cùng Đường Vân kết hôn, Hạ gia trưởng bối đều là phản đối với, cho nên cuối cùng tuy nhiên Đường Vân làm Hạ gia con rể, nhưng là lui tới lại không nhiều, cái môn này thân thích tiểu cơ hồ đã đoạn. Đường Phong nhớ tới Đường Vân cùng Hạ Tuyết chết thảm, không khỏi có chút đau lòng. Ồ, đây không phải Đường đẹp trai sao? Một tiếng tiểu mị thanh âm tại Đường Phong sau lưng vang lên. Đón lấy một cái thơm ngào ngạt theo khăn tiểu vùng đã đến Đường Phong trên mặt. Đường Phong có chút chán ghét nín hơi, loại này hương khí là từ thanh vân hương mục bên trên luyện chế ra đến, nó ngoại trừ có thể làm cho nữ nhân nghe thấy mùi hương đậm đặc bên ngoài, còn có thể kích phát nam tử tính một dục, là câu lan nữ tử thường dùng một loại hôn hương. Như thế nào? Một tuần lễ không thấy, Đường đẹp trai tiểu không để ý nhân ra. Nói xong, một người mặc thanh la hồng sa nữ tử liền từ Đường Phong sau lưng đã đi tới, mặt mày ẩn tình. Nửa giận nửa nộ dịu dàng nói. Nữ tử mặc thanh sắc áo mở miệng rất thấp, có thể tinh tường trông thấy bên trong một vòng hồng buộc ngực hở ra, tại giữa hai vú lạc ra một đạo thật sâu khe rãnh. Đường Phong nhận thức nữ tử này, đúng là Thanh Phong lâu Hoa Khôi, Vân Hồng. có thể làm được hoa khôi, nói rõ cô gái này dung mạo cũng tất nhiên cao đẳng lần. Xác thực, cái này Vân Hồng lớn lên tiểu cũng không tệ lắm, trước kia Đường Phong liền thường xuyên vào xem giường của nàng giường. Bất quá hiện tại Đường Phong sớm không phải ngày xưa cái kia ăn chơi thiếu gia, tự nhiên đối với loại nữ nhân này sinh lòng chán ghét. Đường Phong nhíu mày, nói, bỏ đi. Vân Hồng sững sờ, nàng thế nhưng mà biết rõ trước kia cái này Đường Phong nhất mê luyến chính mình rồi, chính mình cũng không thiếu tại trên người hắn kiếm vàng bạc. Không nghĩ tới hôm nay Đường Phong vậy mà có thể như vậy đối đãi chính mình. Như thế nào? Đường đẹp trai không phải là không tiền sao, ngươi yên tâm, tỷ tỷ miễn phí cho ngươi chơi một lần, đi thôi. Nói xong, Vân Hồng liền tiến lên giữ chặt Đường Phong tay phải. Đường Phong tay phải bãi xuống, Vân Hồng đã ngược lại lui ra ngoài, hai chân chỉ lên trời ngã trên mặt đất, cái kia quần sam nhấc lên, lộ ra một cái vải đồng dạng quần lót. Hoa! Thật nhỏ a, nguyên lai thanh lâu nữ tử đều mặc loại này quần lót. Bên cạnh vừa vặn đi ngang qua một gã thanh niên nam tử chấn kinh rồi, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Vân Hồng dưới váy phong quang, nháy cũng không nháy mắt. Nóa, mặc loại này quần, có phải hay không đi đường thời điểm đều có thể thoải mái một bên một cái khiêng thiết thu đại thúc cũng ngừng lại, rất hiển nhiên, cái này đại thúc có sợi nghiên cứu tinh thần. Càng nhiều nữa người vây đi qua. Vân Hồng cuống quýt đứng dậy, xin lấy eo mắng to, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua con mẹ ngươi gạch chéo sao. Đều cút ngay cho láo nương. Người vây quanh một hồi cười vang, có người nói, nhưng lại chưa thấy qua ngươi cái này láo nương gạch chéo, không bằng ngươi cởi y phục xuống lại để cho chúng ta trướng thoáng một phát kiến thức. Đúng vậy a, thoát, thoát, thoát. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên ra sức hô hào, cổ của hắn đều đỏ, hiển nhiên là kích động. Vân Hồng triệt khởi tay áo, chỉ vào Đường Phong mắng, ngươi cái đường tên điên, lão nương gặp ngươi đáng thương, hảo ý tìm ngươi, ngươi lại như vậy không tán thưởng. Trách không được chết cha, chết mẹ, lại là cái kẻ ngu đây này. Đường Phong cười lạnh một tiếng, cất bước tiểu hướng trong nhà đi đến, hắn còn không có luân lạc tới cùng kỵ nữ không chấp nhận. Nhưng mà bước chân vừa mới bước ra, một đạo sức lực lớn liền từ trước người trong đám người đánh út lại, Đường Phong giơ lên song trường, mạnh liệt đẩy, nhưng lại phanh một tiếng, bị đánh đích bay ngược đi ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất. Đường Phong nhìn về phía đám người, chỉ thấy một vị ăn mặc thanh sắc trường bào người trẻ tuổi đi ra, trên mặt treo khinh miệt cười nhạo, cười lạnh nói, Vân Hồng, ngươi có thể thiếu mắng đồng dạng, thằng này không chỉ có chết cha mẹ, là một ngốc tử, hơn nữa còn là một phế vật, không cách nào tu luyện linh lực phế vật, ha 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 ha. Đường ra sỉ nhục a. Nguyên lai là Lâm thiếu gia Vân Hồng vừa thấy cái kia người áo xanh, lập tức nhõng nhẽo cười lấy dựa sắt vào nhau đã đến nàng Lâm thiếu gia bên cạnh, nói, Lâm thiếu gia công phu thật là lợi hại, một trưởng sẽ đem phế vật này đánh ngã. Đường Phong đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, hắn nhận thức cái này người áo xanh, thanh y thiếu niên đúng là Lâm gia nhị công tử Lâm thiếu Phong, một cái cực độ cao ngạo chi nhân, cùng chính mình cùng tuổi. Lâm thiếu Phong ôm Vân Hồng, nói, này, phế vật, Vân Hồng về sau tiểu chuyên thuộc về của ta. Cha ngươi mẹ đều chết hết, ta đoán chừng ngươi về sau liền cơm đều ăn không đủ no rồi. Đường Phong nhún vai, nói, tùy ngươi, chỉ là một cái tùy ý bị nam nhân kỵ tiện nữ nhân mà thôi, tiêu tính toán Lâm công tử ngươi ôm trở về ra, ta muốn thanh loan nội thành cũng không có ai phản đối. Người chung quanh hắc hắc đại cười, cái kia 14-15 tuổi thiếu niên hét lớn, thật vậy chăng? Thật là tùy tiện bị người kỵ sao? Ta có thể hay không cùng nàng ngủ? Một cái đại thủ vỗ mạnh một cái thiếu niên đầu, nói, trở về chính mình dùng tay chơi điệu đi, choai choai điểm hài tử tiểu muốn ngủ nữ nhân, hãy để cho Lâm công tử đi ngủ đi. Thanh âm tuy nhiên thấp, nhưng là mọi người hay vẫn là cũng nghe được rồi, không khỏi một hồi hắc hắc cười dâm đãng. Lâm thiếu Phong đỏ mặt lên, Vân Hồng là hắn một nữ nhân đầu tiên, cho nên cái này Lâm thiếu Phong vẫn đối với Vân Hồng đều có điểm đặc thù cảm tình. Giờ phút này nghe được Vân Hồng cùng mình bị người vũ nhục, hắn ở đâu còn nhịn được, bước chân dẫm mạnh, tựa như Đường Phong chạy đi. Ngươi cái phế vật này, ta phế đi ngươi, cho ngươi cả đời chơi không thành nữ nhân. Lâm Thiếu Phong nói xong, xích xác linh lực che kín quanh thân, một quyền quét ngang, hướng về Đường Phong quét tới. 20 chương, khiêu khích, hết. Chương 21, biểu mội hạ na. Quyền phong cực nhanh, Đường Phong không kịp né tránh, hắn theo không gian giới chỉ trong lấy ra cái thanh kia vừa mua trọng thiết truy thủ, mãnh liệt liền hướng lấy Lâm Thiếu Phong đâm vào. Lâm Thiếu Phong muốn tránh tự nhiên trốn khai, nhưng là hắn lại cao ngạo cười cười, nói, long giáp cánh tay. Xích xác linh lực tại Lâm Thiếu Phong trên cánh tay phải sáng lên, đúng là Lâm gia gia truyền đấu kỹ, long giáp cánh tay. Đây là một cái trung giai đấu kỹ, có thể nói tại Thanh Loan Thành sở hữu đấu kỹ trong thuộc về tốt nhất tồn tại. Long giáp cánh tay, lại để cho hai cánh tay của mình biến thành như rồng chảo tồn tại, không chỉ có lực lượng tăng nhiều, hơn nữa lực phòng ngự cũng là siêu cao. Đường Phong hàm răng cắn chặt, trong tay trọng thiết chùy thủ phanh tiểu đâm xuống dưới. Ken một tiếng vang thật lớn. Trọng thiết chùy thủ cùng long giáp cánh tay đụng nhau, vậy mà phát ra một tiếng như là kim loại vang lên chi âm. Đường Phong cũng cảm giác được một cỗ sức lực lớn đánh úp lại, hắn dùng sức cầm trên tay trọng thiết chùy thủ vẽ một cái, sau đó thân thể tiểu bay lùi đi ra ngoài. Đường Phong trên không trung một cái linh xảo xoay người, đã ngồi xổm rơi xuống mặt đất. Còn đối với mặt Lâm Thiếu Phong, trên cánh tay phải thình lình bị hoa xuyên qua một vết thương, máu tươi theo cái kia miệng vết thương tiểu phun đi ra. Lâm Thiếu Phong vốn là đau nhức kêu to, lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Phong trong tay cái kia ngăm đen truy thủ, không khỏi gào thét đến, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta giết ngươi cái phế vật này. Nói xong, xích sắc linh lực tại Lâm Thiếu Phong trên người lóe lên, hắn đã bọc lấy nồng đậm xích sắc linh lực hướng Đường Phong đánh út lại. Chứng kiến cái kia nồng đậm linh lực, Đường Phong biết rõ, cái này Lâm Thiếu Phong ít nhất đã có xích châu tứ tinh thực lực. Lâm Thiếu Gia Phong mang theo xích sắc linh lực liền hướng Đường Phong chạy đi. Người chung quanh bầy nhao nhao tản ra, dù sao Linh Châu sư chiến đấu cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận khởi. Đường Phong lại không thấy đào tẩu, cũng không có tránh né, bởi vì Lâm Thiếu Gia Phong tốc độ so với chính mình nhanh lên nhiều lắm, đào tẩu cùng tránh né sẽ chỉ làm chỗ hắn chỗ bị động. Long giáp cánh tay. Lâm Thiếu Gia Phong giống to một tiếng, trên hai tay xích sắc linh lực đại thịnh, kẹp lấy ngàn cân sức lực lớn tiểu hướng Đường Phong đánh út lại. Đường Phong song tay nắm lấy trọng thiết chùy thủ, hắn nhìn cũng không nhìn Lâm Thiếu Gia Phong công kích, chùy thủ trong tay trực tiếp hướng phía trước Lâm Thiếu Gia Phong đâm tới. Phanh một tiếng, Đường Phong bị một quyền hống đi ra ngoài, thân thể trên mặt đất chạy đến trượt ra 7-8 mét xa, sau đó hắn hoa một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi. Mà Lâm Thiếu Gia Phong vai bên trên cũng bị vạch phá một lớp da thịt mở ra, máu tươi rơi xuống đi ra. Lâm Thiếu Gia Phong dùng dấu tay thoáng một phát miệng vết thương của mình, cười lạnh nói, tốt phế vật. Lại vẫn có thể gây tổn thương cho đến ta, hừ, ta hôm nay tiểu cho ngươi gặp Diêm Vương, cho ngươi đi cùng ngươi vậy đối với cậu cha mẹ. Nói xong, Lâm Thiếu Gia Phong bước chân biến đổi, thân thể kéo lên một đạo xích sắc dấu vết, hướng phía Đường Phong chạy vội tới, đón lấy chân phải mãnh liệt dẫm hướng Đường Phong bụng dưới. Đường Phong tránh né không kịp, hắn tay trái mãnh liệt ôm lấy Lâm Thiếu Gia Phong chân phải, đón lấy phải cầm trong tay trọng thiết chùy thủ tiểu chát hướng về phía Lâm Thiếu Gia Phong chân gần. Xoẹt một tiếng, Lâm Thiếu Gia Phong chân phải gân mạch bị cắt đứt. A, Lâm Thiếu Gia Phong không thể tưởng được Đường Phong đúng là như thế dũng mãnh, chân của hắn bên trên cũng không có gì long giáp đấu kỹ, cái này Đường Phong chùy thủ đâm đi xuống, Lâm Thiếu Gia Phong đùi phải lập tức không thể chạm đất. Đường Phong hoa lại nổ ra một ngụm máu tươi, trước ngực áo trắng phục đã bị nhuộm đỏ, hắn một thanh xốc lên Lâm Thiếu Gia Phong chân, bò người lên tiểu muốn chạy trốn. Lâm Thiếu Gia Phong giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới một cái liền Linh Châu sư đều không đúng vậy thân nhân thể thật không ngờ kháng đánh. Lâm Thiếu Gia Phong ôm chính mình đùi phải, giết cho ta cái phế vật này. Kỳ thật Lâm Thiếu Gia Phong chính mình không nói, hắn hai gã bảo tiêu cũng đã chuẩn bị ra tay. Cái này lưỡng bảo tiêu vốn dùng vi thiếu gia của mình có thể nhẹ nhõm thu thập Đường Phong đâu rồi, không nghĩ tới đánh tới cuối cùng, thiếu gia của mình lại bị người cắt đứt gân chân, tuy nhiên chân này gân có thể dùng đan dược trị liệu, nhưng là phen này bị thương, hai người bọn họ chắc là phải bị Lâm gia láo gia cho mắng. Đường gia phế vật, cảm thương thiếu gia nhà ta, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Hai gã bảo tiêu cùng kêu lên giống to, đón lấy hai người cùng nhau ra quyền, xích sắc linh lực theo cái kia nắm đấm xoát thoáng một phát đánh về phía Đường Phong, đúng là cấp thấp đấu kỹ Thăng Long Quyền, Thái Văn cũng sẽ biết một chiêu này đấu kỹ. Hai đạo xích sắc linh lực mang theo hai cái nắm đấm tiểu đánh hướng về phía Đường Phong. Đường Phong hơi có chút bi ai, hắn biết rõ cái này hai quyền xuống dưới, chính mình khẳng định phải tu dưỡng cái một năm nửa năm rồi. Hỗn đản. Một tiếng nũng nịu, đón lấy một cái màu vàng tú lệ bóng người xoát thoáng một phát. Lập tức tiểu xuất hiện ở Đường Phong trước người, cái kia màu vàng bóng người song trưởng đánh ra, màu vàng linh lực thoang cái liền đem cái kia hai gã bảo tiêu bao khỏa, sau một khắc hai gã bảo tiêu đã té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, chỉ còn lại có hô hấp khí lực rồi. Dĩ nhiên là Hoàng Châu Sư. Hừ, coi như là phế vật, cũng không tới phiên hai người các ngươi hỗn đản để giáo hơn hắn. Màu vàng tú lệ bóng người đưa chân đá đá trên mặt đất hai gã bảo tiêu đại hán, trong miệng ngạo khí khẽ nói. Đường Phong tâm rốt cục rơi xuống, nói, đa tạ rồi. Ai, ngươi đừng cảm ơn ta, cô gái kia nói xong, quay người nhìn về phía Đường Phong, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta chỉ là không muốn gặp ngươi bị người đánh chết mà thôi. Đường Phong không khỏi nhếch miệng, cô gái này, giống như đối với chính mình thành kiến rất sâu à, hắn không khỏi đánh giá thoáng một phát trước mắt cái này thiếu nữ áo vàng. Như gợn sóng hơi cuốn tóc dài rời rạc chắt ở sau, con mắt sâu sắc, cái mũi xinh xắn, miệng hơi vện, tướng mạo thập phần đáng yêu tuấn tú. Chỉ là cái này đáng yêu trong lộ ra vài phần ngang ngược chi khí. Nữ tử một thân màu vàng quần áo, phụ trợ dáng người thập phần linh lung hấp dẫn, trắng nón làn da phối hợp màu vàng quần sam, đúng là lộ ra dị thường cao quý. Đột nhiên, Đường Phong ánh mắt tiểu đã rơi vào nữ tử trên ngón tay, bởi vì thiếu nữ ngón giữa tay phải phía trên, cũng mang theo một cái cũng giống như mình làm bảo thạch không gian giới chỉ, điều này nói rõ thiếu nữ vậy mà cũng là hạ gia chi nhân. Đường Phong lau đi khỏe miệng vết máu, nói, ngươi là hạ na. Thiếu nữ kiều hừ một tiếng, nói, ngươi có thể thật vô dụng, lại bị những rác rưởi này khi dễ. Đường Phong không khỏi cảm thán nữ nhân biến hóa to lớn, trước mắt người thiếu nữ này, Đường Phong trước kia bái kiến một lần, khi đó Đường Phong 10 tuổi, mà thiếu nữ 9 tuổi, ngay lúc đó Hạ Na còn là một vịt con xấu xí nữ hài tử, mập mạp, kéo lấy hai cái mái tóc, thỉnh thoảng chảy ra hai đạo nước mũi. Không nghĩ tới 8 năm không thấy, năm đó vịt con xấu xí vậy mà trổ mã thành một cái thiếu nữ xinh. Đường Phong tay vướt vướt lồng ngực của mình, nói, biểu muội, ngươi biến hóa có thể ghê gớm thật. Hạ Na nhưng lại lưng con bàn tay nhỏ bé, nói, ngươi có thể một chút cũng không thay đổi, hay vẫn là giống như trước đây phế vật. Còn có A, không nên gọi ta là biểu muội. Hừ. Lúc này một người mặc thanh sắc quần áo lão nhân đã đi tới, tuy nhiên lão nhân cung lấy eo, treo cười, nhưng là Đường Phong thoang cái tiểu cảm nhận được lão nhân kia khí thế, một cái tuyệt đối thượng vị giả khí thế. Lão nhân mặc thanh sắc trường bào, tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng là Đường Phong lại biết. Loại này vải vóc tuyệt không phải Thanh Loan Thành loại địa phương nhỏ này có thể mua lấy được. Hai vị chủ tử, chúng ta về trước đường ra rồi nói sau. Lão nhân ngược lại là đối với Đường Phong dị thường tôn kính. Trải qua cái này một hồi điều chỉnh, Đường Phong trong cơ thể khí tức cuối cùng vững vàng rồi, hắn nhẹ gật đầu, sau đó vung cánh tay, mang theo Hạ Na cùng lão nhân, hướng phía đường phủ đi đến. Lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đường Phong thương thế, lão nhân có thể cũng đã thấy được. Hắn không nghĩ tới Đường Phong vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền hô hấp vững vàng, phải biết rằng, Đường Phong thế nhưng mà liền Linh Châu còn không có ngưng luyện thành. Lão nhân ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, mà Hạ Na tắc thì sớm đã đi theo, giọng dịu dàng lên án mạnh mẽ lấy Đường Phong vô năng. Lâm Thiên Phong ngốc ngồi dưới đất, nhìn xem Đường Phong ba người rời đi, từ đầu đến cuối, ba người thậm chí ngay cả xem chính mình liếc đều không thấy. Đây là khiển trách khỏa thân trắng trợn miệt thị, bỏ qua. Lâm Thiên Phong nắm chặt nắm đấm. Mặt của hắn thống khổ vặn vẹo lên, Đường Phong, ta nhất định sẽ tại đại điển thành nhân bên trên giết ngươi. Đến lúc đó ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Vân Hồng quay người nhìn xem Đường Phong bóng lưng, trong tay nàng thêu khăn không khỏi rơi xuống trên mặt đất, đường tên điên bề ngoài giống như thay đổi. Nàng lầm bầm lầu bầu. Đường Phong mang theo Hạ Na cùng lão giả trở lại đường phủ, đại trưởng lão, Đường Nguyên bọn người sợ vội vàng không người nên đón, bất kể là gia tộc địa vị, hay vẫn là lão giả cùng Hạ Na thực lực. Đều đương được rất tốt phần này vinh dự. Đến phòng khách về sau, lão giả đã ngồi chủ vị, mà đại trưởng lão cùng Đường Nguyên thì tại dưới tay tương ngồi, về phần Đường Phong, tắc khứ dược liệu kho trở mình dược liệu đi. Hôm nay Đường gia gia đinh nhìn thấy Đường Phong, đồng đều là một bộ cung kính chi tướng, cũng không dám nữa cười nhạo mình vị này phế vật thiếu chủ tử rồi. Đường Phong rất nhẹ nhàng liền đã nhận được linh quang thạch cùng ngọc quả một hạt, cũng không lâu lắm, Thu Cúc cũng quay trở về Đường gia, đem một đống ma thú kiếm hổ cốt giao cho Đường Phong. Mặt khác còn lại hơn 50 miếng ngân tệ. Cái này kiếm hổ tuy nhiên là so sánh hung mãnh ma thú, nhưng là nó cốt cách cũng không tính quá đắt, dù sao hổ cốt công dụng không tính quá nhiều, hơn nữa một cây kiếm hổ chừng 800 cân lớn nhỏ, xương cốt hay vẫn là rất nhiều. Đường Phong đem còn lại ngân tệ kể hết giao cho Thu Cúc, nói, đây là tiền thưởng. Thu Cúc sững sờ, đây chính là nàng làm nha hoàn hơn 2 năm đồng tiền A. Đường Phong cũng đã trang khởi hổ cốt, trực tiếp đã đi xa. Đường ra trong đại sảnh. Thanh y lão giả ngồi ở chủ vị, hơi bi thương nói, Hạ Tuyết tiểu thư là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, lại chưa từng muốn phát sinh thảm như vậy họa, lần này đến đây, lão hủ ta chính là muốn hỏi một chút, sát hại tiểu thư hung thủ có thể biết là người nào. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm không nói, Đường Nguyên mặt tươi cười cho, mập mạp thân thể đứng, không người nói, hồi lao tiền bối, hung thủ tạm thời còn chưa tra ra, nhưng là tiền bối yên tâm, ta Đường gia cao thấp nhất định sẽ vi trị dâu báo thủ. Thanh y lão giả nhẹ gật đầu. Nói ra, ta cùng Hạ Na tiểu chủ tử không thể tại Thanh Loan Thành trì hoãn quá nhiều thời gian, các ngươi mau chóng tra ra hung thủ, mặc kệ đối phương là ai, ta Lý Thanh Y đều diệt hắn cả nhà, vì Hạ Tuyết tiểu thư báo thủ. Lý Thanh Y đích thoại ngữ cực kỳ bình thản, nhưng lại tràn đầy một cỗ sát khí, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không dám hoài nghi lời này được tính là chân thật. Đường Nguyên mập mạp mặt run lên mấy run, mồ hôi trên trán tiểu chảy xuống, hắn không người tươi cười, túi mình nói, nhất định nhất định, ta Đường gia chắc chắn đem hết toàn lực tìm ra hung thủ. Lý Thanh Y đứng dậy, cửa trước bên ngoài đi vài bước. Đường Nguyên cùng đại trưởng lão không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Y nhưng lại đột nhiên lại dừng bước, hắn cũng không quay đầu lại nói, hôm nay ta trên đường chứng kiến Đường Phong bị người khi dễ, hừ. Đường Phong tuy nhiên họ Đường, nhưng là hắn trong huyết mạch luôn luôn lấy Hạ gia huyết. Lý Thanh Y một tiếng nhẹ hừ, một cỗ khí thế tiểu phô thiên cái địa tràn ngập ra đến, Đường Nguyên cùng đại trưởng lão không khỏi bình thường thoáng một phát quỳ trên mặt đất, Đường Nguyên cuống quýt nói, loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa rồi. 21 chương, biểu mội Hạ Na, hết. Chương 22, thiên ma hai tay giết. Lý Thanh Y chậm rãi dạo bước mà đi, ra đại sảnh. Đại trưởng lão cuống quýt hướng nhìn chung quanh một lần, thấy không có hạ nhân thấy như vậy một màn, vừa rồi thở dài một hơi, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, trong nội tâm may mắn nói, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, lại bị khí thế cho sợ tới mức quỳ trên mặt đất, may mắn không có người trông thấy, nếu không ta cái này đại trưởng lão thanh danh đã có thể thất bại. Đường Nguyên tắc thì chầm chầm vào Lý Thanh Y bóng lưng, cái trán mồ hôi róc rách, ánh mắt lộ ra do dự bất định thần sắc. Hạ Na đang tại đường phủ một cái hồ nước ở bên trong cho cá ăn, chứng kiến xa xa Đường Phong vội vàng đi tới, Hạ Na kêu lên, này, Đường Phong, tới. Đường Phong có chút hậm hực nhìn một chút Hạ Na, tiểu cô nương này cũng quá không có lễ phép rồi, mình nói như thế nào cũng là biểu ca của nàng A. Hạ Na gặp Đường Phong không để ý tới mình, trong lòng không khỏi có khí, bước chân một bước, thân hình phát ra nhàn nhạt màu vàng linh lực, nàng đã như là một la khói vàng giống như hướng về Đường Phong bay tới, chỉ là một cái hô hấp gian. Hạ Na đã chạy vội tới Đường Phong bên cạnh. Này, Đường Phong, ngươi mau đến xem đây là cái gì cá. Nói xong, Hạ Na liền níu lấy Đường Phong cánh tay, hướng hồ nước chỗ chạy đi. Đường Phong có chút bất đắc dĩ, đành phải đi theo chính mình cái biểu muội đi vào hồ nước chỗ. Trong hồ nước, một đám hồng sắc đầu to cá trong nước trong du lịch, phần lưng của bọn nó là hồng sắc, bụng thì là thanh sắc, đầu rất lớn, miệng khẽ trương khẽ hợp thở ra phao. Đây là thanh hồng lý, tuy nhiên xem đẹp mắt, lại không thế nào ăn ngon. Đường Phong đạo. Hạ Na nhẹ gật đầu, nói, danh tự ngược lại là rất phù hợp, bất quá bọn này quái ngư cũng quá xấu rồi. Đường Phong quay đầu nhìn Hạ Na liếc, hắn biết rõ, chính mình cái biểu muội tuy nhiên ngang ngược hơi có chút, nhưng là bản tính hay vẫn là phi thường thiện lương, các ngươi khi nào thì đi. Chờ ta mẹ phát qua tang sự sau sẽ rời đi sao? Hạ Na lắc đầu, nói, chúng ta một hồi phải trở về. Lần này là Lý Gia Gia đến phụ cận Vân Thiên Thành làm việc, cho nên chúng ta mới có thời gian vụng trộm chạy tới. Nếu là bị Gia Gia biết rõ ta cùng Lý Gia Gia đã tới các ngươi Đường Gia, chỉ sợ ít không được một chầu trách phạt. Đường Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, chính mình cái ngoại tổ phụ vẫn đối với năm đó hôn sự canh cánh trong lòng, đã sớm nói cùng Hạ Tuyết đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ loại lời này rồi. Hạ Na nghĩ nghĩ, theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một cuốn sách da dê, đưa cho Đường Phong, nói ra, đây là bản rách dưới đấu kỹ, bất quá ngược lại là rất thích hợp ngươi, sẽ đưa cùng ngươi luyện tập A. Đường Phong nhận lấy. Mở ra cái kia quyển da cựu nhìn xuống, đấu kỹ tên là Thiên Ma Hai Tay Giết. Cái tên này, Đường Phong ngược lại là rất ưa thích, hắn sau này nhìn nhìn, gặp cái này đấu kỹ sách vợ thập phần đoạn, không khỏi hỏi, giống như không được đầy đủ. Hạ Na bất mãn chừng Đường Phong liếc, nói, tiểu tính toán không được đầy đủ, nhưng là cũng đủ ngươi dùng. Ngươi muốn hay không, không muốn tiểu trả lại cho ta. Đường Phong chứng kiến Hạ Na cái kia ngang ngược bộ dáng, không khỏi nhún vai. Lúc này một đạo thanh sắc bóng người đã đi tới. Đúng là theo đường ra trong đại sảnh đi ra Lý Thanh Y. Lý Thanh Y chứng kiến Đường Phong trên tay đấu kỹ quyển gia cửu, vốn là nhìn thoáng qua Hạ Na, sau đó đối với Đường Phong nói ra, tiểu chủ tử, cái này bản thiên ma hai tay giết, chính ngươi luyện tập thì tốt rồi, cũng không nên chuyển cho những người khác. Đường Phong trong nội tâm nghi hoặc, hắn suy đoán cái này Lý Thanh Y ít nhất đã là tên Lục Châu Sư cùng Hoàng Châu Sư tầm đó tuy chỉ có hơn kém một bậc, nhưng lại là có thêm bản chất khác nhau. Một gã Lục Châu Sư cẩn thận dặn dò đấu kỹ, vậy khẳng định là hạng nhất phi thường không tệ đấu kỹ rồi. Lý Gia Gia, cái này đấu kỹ có thể là Hạ Gia Gia truyền chi vật. Nếu như là như vậy, ta đây hay vẫn là không muốn tu luyện rồi, miễn cho Hạ Na cùng Lý Gia Gia khó xử. Đường Phong bình tĩnh nói, hắn nghe Hạ Na xưng hô cái này lão buộc con người làm ra Lý Gia Gia, chính hắn liền cũng đi theo như thế xưng hô rồi. Lý Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn Đường Phong liếc, tuy nhiên tiếp xúc không đến hai canh giờ. Nhưng là Lý Thanh Y phát hiện Đường Phong căn bản không có một tia ngu si chi ý, ngược lại tâm trí phi thường cứng cỏi. Chẳng lẽ đồn đãi đều là lập hay sao? Lý Thanh Y không khỏi có chút vui mừng, tuy nhiên Hạ Tuyết tiểu thư chết rồi, có thể nàng dù sao còn để lại một đứa con trai. Nghĩ vậy, Lý Thanh Y mở miệng nói, cái này đấu kỹ cũng không phải là Hạ gia tổ truyền đấu kỹ, mà là Hạ Lao Thái Công 70 năm trước theo Toái Thiên Lũ Địa Trung được đến. Bởi vì chỉ có phía trước 1/3, hơn nữa thập phần khó có thể tu luyện. Cho nên Hạ gia một mực không người tu luyện qua cái này đấu kỹ. Toái Thiên Lũ Địa. Cái kia là địa phương nào? Đường Phong có chút nghi hoặc. Lý Thanh Y cười nói, nếu như tiểu chủ tử may mắn có thể trở thành một gã ưu tú Hoàng Châu Sư, tự nhiên sẽ đã biết. Này thiên ma hai tay giết tuy nhiên chỉ có phía trước 1/3, nhưng là tin tưởng đối với tiểu chủ tử hay vẫn là phi thường có trợ giúp. Bất quá tiểu chủ tử cần phải làm ăn ngon khổ chuẩn bị, hạ na tiểu chủ tử năm đó theo đấu bảo cắt trong đem cái này đấu kỹ lén ra đến, thế nhưng mà một mực đều không có tu luyện thành công. Lý Gia Gia. Một bên hạ na nghe không nổi nữa, nàng giữ chặt Lý Thanh Y ống tay áo, nói, Lý Gia Gia không cho ngươi hơn nữa, không phải ta tu luyện không thành, mà là vì cái này đấu kỹ lại không được đầy đủ, chúng ta hạ gia lại không thiếu hụt đấu kỹ, ta tại sao phải luyện cái này không trọn vẹn đấu kỹ. Hừ, cái này Hạo Thiên Quốc còn không có ta hạ na luyện không thành đấu kỹ đây này. Lý Thanh Y ha ha cười không ngừng, lập tức nghiêm mặt đối với Đường Phong nói ra, thiếu chủ tử ngươi trước tại Thanh Loan Thành lại ngây ngốc một thời gian ngắn, ta sẽ tìm cơ hội thuyết phục lão gia, cho ngươi phản hồi hạ gia. Đường Phong nhìn xem lão nhân này, theo lão nhân ngữ khí cùng trong động tác, Đường Phong có thể cảm thụ được cái kia thật sâu ân cần chi ý. Đường Phong không có cự tuyệt, chỉ là làm cái ấp, nói, như thế cảm ơn Lý Gia Gia rồi. Hạ Na hết lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ có chút bất mãn Lý Thanh Y đối với Đường Phong như thế chuyện tốt. Lý Thanh Y vô vô Đường Phong bả vai, nói, người thiếu niên tâm tính kiên nhẫn là chuyện tốt, nhưng là vô cùng lão thành, hội cho ta xem lấy đau lòng. Tiểu chủ tử ngươi mà lại an tâm chờ đợi, ta hội trở lại tiếp ngươi. Dứt lời, Lý Thanh Y phiêu nhiên mà đi. Hạ Na nghĩ nghĩ, hay vẫn là quay đầu hướng Đường Phong nói ra, kỳ thật, Đường Phong, ngươi so với ta trong trí nhớ tốt hơn nhiều. Ít nhất có điểm biểu ca bộ dạng rồi. Nói xong, Hạ Na đuổi theo Lý Thanh Ý đi xa. Đường Phong thầm nghĩ, ông cụ non. Ai, ta xác thực là ông cụ non rồi. Bất quá tại nơi này đường ra, tựa hồ chính nguy cơ tứ phía đâu rồi, nhược quả ta hay vẫn là giống như trước đồng dạng ngu si, chỉ sợ liền một giây đồng hồ đều sống không nổi nữa. Ngày hôm sau là đường ra đại tăng ngày, trên 100 danh gia đình ăn mặc hoàn bảo, buộc lên vải trắng mang, vì đường ra gia chủ Đường Vân đưa đám ma. Thanh Loan nội thành cũng là bởi vì trận này tang lễ sôi trào, có người cười vui có người bi. Thanh Loan thành thành chủ Tiêu Mạc nói, Lâm gia gia chủ Lâm Phàm, Dương nhà đại biểu người Dương Kim Công, toàn bộ xuất hiện ở tang lễ phía trên. Đã đến đường ra mộ địa, bầu trời đúng là hạ nổi lên điểm một chút mưa phùn, vì cái này tang lễ bằng thêm vài phần bi thương. Chủ trì tang lễ chính là đại trưởng lão, Đường Nguyên Tắc thì ở một bên phụ trách tổng điều hành. Đường gia lão tam Đường Ngạo Thiên không có trình diện, đại tẩu chết rồi, trong lòng của hắn phiền phức khó chịu cũng liền buông xuống, chỉ là khúc mắc mặc dù khai, sinh hoạt lại thoang cái trở nên khắp không mục đích. Đường Ngạo Thiên lại một lần say ngã vào trong tử quán. Đường Phong lẳng lặng quỳ gối mộ địa bên cạnh, tay không khỏi nắm thành nắm đấm, hắn thấp giọng nói, cha, mẹ, tuy nhiên ta không là con của các ngươi, nhưng là trong cơ thể ta chạy huyết mạch của các ngươi yên tâm, hung thủ sẽ không tiêu dao quá lâu. Không đợi tang lễ chấm dứt, Đường Phong liền xé toang chính mình trên trán vải trắng mang, lặng lẽ đi xa. Đường Nguyên gào khóc vài câu, hắn lần nữa ngẩng đầu, lại phát hiện không có Đường Phong bóng dáng. Đường Nguyên không khỏi cả kinh, sau đó đem hết thẻ giao cho con của mình Đường Hổ quản lý, hắn tắc thì kéo lấy mập mạp thân hình, nhanh chóng hạ sơn. Rất nhanh, Đường Nguyên liền đi tới một chỗ vứt bỏ trong sân, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, mập mạp thân hình liền leo tường mà qua, trong sân, một người một thú đang lặng lặng mà đứng. Đường Phong chết chưa? Trong nội viện chi nhân một thân hắc y rỉa, lạnh lùng mà hỏi. Đường Nguyên mập mạp trên mặt bài trừ đi ra một tia người vô tội dáng tươi cười, nói, lệnh trường, Đường Phong tiểu tử này lại biến mất rồi. Ân, như thế nào sẽ ở ngươi không coi vào đâu biến mất? Hắc y nhân hỏi, thanh âm đã có chút ít oán nộ. Đường Nguyên cuống quýt quỳ xuống, nói, thỉnh làm cho trường thứ tội, ta cũng không muốn đều Đường Phong tiểu tử kia hội không đều tang lễ chấm dứt liền rời đi. Hắc y nhân hừ một tiếng, bối xoay thân thể lại. Bên cạnh hắn cái kia đầu toàn thân dài khắp hoa văn ma thú lười nhác nằm sấp trên mặt đất. Không nghĩ tới. Hừ hừ, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm. Đường Nguyên, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Hiện tại kỳ trường đã biết Thái Văn đã chết, hơn nữa lệnh bài đều bị người khác cướp đi. Nếu như Đường Nguyên ngươi lại giao không xuất ra hung thủ, đoạt không hồi lệnh bài, ta đây cũng không giữ được ngươi rồi. Hắc y nhân càng nói, Đường Nguyên càng là sợ hãi, hắn cuống quýt dập đầu, nói. Thỉnh làm cho trường cùng kỳ trường đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm về lệnh bài. Hắc y nhân nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, mau chóng xác định Đường Phong đại thể vị trí, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho tiểu hoa giúp cho ngươi. Đường Nguyên nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa văn ma thú, không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, nói, đa tạ làm cho trường rồi, ta lập tức đi thăm dò. Nói xong, Đường Nguyên lặng lẽ lui về phía sau đó bay qua tường đây, hướng cửa thành bước đi, hắn hiện tại ít nhất phải xác định thoáng một phát. cái này Đường Phong đến tột cùng có ở đấy không trong thành. Lúc này Đường Phong đeo một cái đại mũ rộng vành, lặng lẽ ra cửa thành phía tây. Xác định không có người đi theo về sau, Đường Phong hướng về kia chỗ vách núi nhanh chóng chạy tới. Vách núi quỷ đằng phía sau, lộ ra một cái giản dị nhà gỗ nhỏ, Đường Phong liền bước đi vào. Trong phòng, Sương Nhi chính ôm đầu gối, quyền ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ mịt mở mưa phùn. Nghe được có người vào cửa, Sương Nhi quay đầu đến xem, sau đó mừng rỡ nhảy người lên, nói, công tử, ngươi rốt cục trở lại rồi. Đường Phong nhẹ gật đầu, đem mũ rộng vành treo trên tường, nói, một người còn thói quen a. Sương Nhi nhẹ gật đầu, cười nói, coi như cũng được, tựu là có chút sợ hãi. Đường Phong bất đắc dĩ mắt nhìn chính mình cái này xinh đẹp nha hoàn, nói, lại ở một thời gian ngắn a, chờ Thanh Loan thành sự tình dẹp loạn rồi, chúng ta tựu có thể trở về rồi. Sương Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Đường Phong đơn giản nếm qua một ít gì đó về sau, liền đi ra nhà gỗ, hướng về xuất ra dưới thác nước đi đến. Đi vào thác nước bên trong động quật, Đường Phong móc ra kiếm hổ gân cốt, linh quang thạch cùng ngọc quả một hạt, đón lấy triệu ra hư thiên đỉnh, dựa theo đan phương cần thiết tỷ lệ, Đường Phong đem dược liệu quăng đi vào. Một tay phủ đỉnh, Đường Phong bắt đầu dùng linh thức khống chế được hư thiên đỉnh. Linh hồn cộng hưởng lần nữa bắt đầu, lúc này đây cộng hưởng đúng là so luyện chế tụ linh đan lúc mãnh liệt hơn. Đường Phong hơi có chút kinh ngạc, hắn biết rõ, cái này cộng hưởng càng mãnh liệt, nói rõ đan dược trong ẩn chứa năng lượng liền càng kịch liệt, mà đan dược phẩm chất cũng lại càng cao. 22 chương, thiên ma hai tay giết, hết. Chương 23, tả hưu khởi công. Cộng hưởng rằng có mười mấy giây đồng hồ liền đã xong, Đường Phong hướng hư thiên đỉnh ở bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái tản ra ánh sáng nhạt đan dược tại lô sâu cạn hồi nhấp nô. Cái này đan dược không có tụ linh đan mùi thuốc, trái lại, nó ngược lại là tràn đầy một cô gây mũi mùi. Đường Phong cầm nhìn thoáng qua, lập tức sẽ đem cái này rèn gân chạy linh đan bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa tiến vào trong miệng, Đường Phong lập tức cảm nhận được một cỗ linh lực trong người lao nhanh, hắn rốt cuộc biết, chắc không được cái này đan dược gọi rèn gân chạy linh đan, nhưng lại có gây mũi hương vị, bởi vì loại đan dược này dược tính thật sự vô cùng cương liệt, nếu là thể chất thiên nhược chi nhân, căn bản chịu không nổi. Có lẽ đây cũng là rèn gân chạy linh đan không cách nào quảng vi lưu bí truyền nguyên nhân. Tuy nhiên loại đan dược này luyện chế dược liệu rất dễ dàng được, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng là do ở tính an toàn bên trên so tụ linh đan kém rất nhiều, cho nên tụ linh đan mới được là ngưng tụ linh châu chủ lưu đan dược, mà cái này rèn gân chạy linh đan cơ hồ không có mấy người luyện đan sư biết được. Nhưng là rèn gân chạy linh đan tuy nhiên đối với người bình thường không thích hợp, lại thập phần thích hợp Đường Phong phục dụng, bởi vì Đường Phong kinh mạch mặc dù mảnh, nhưng là thể chất của hắn gân cốt nhưng lại cực kỳ rắn chắc, căn bản không cần e ngại đoạn cân tụ linh đan can trường. Đường Phong ha ha cười cười, liền đứng dậy nhảy vào dưới thác nước, trong cơ thể linh lực bốn phía lao nhanh, bên ngoài cơ thể thác nước dòng nước xiết không ngừng gõ, mà Đường Phong tắc thì sừng sững bất động, vui vẻ thừa nhận lấy cái này rèn gân luyện thể nỗi khổ. Thời gian một chút đi qua, rốt cục, Đường Phong phanh một tiếng bị thác nước theo trên đá lớn vọt xuống tới. Đường Phong thích trí nằm ở đầm trên nước, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ móc ra hạ na tiễn đưa cho mình cái kia phần quyển gia cửu, triển khai đến tinh tế xem xét. Thiên ma hai tay giết. Theo danh tự bên trên xem tựa hồ là loại hai tay đấu kỹ. Đường Phong âm thầm kinh ngạc, không biết cái này thiên ma hai chữ là ý gì tư, chẳng lẽ là có một quái vật gọi thiên ma, sau đó đặt ra phần này hai tay giết đấu kỹ. Đường Phong liền từ đầu tra nhìn một chút, cái này đấu kỹ quyển gia cửu bên trên văn tự miêu tả chỉ dùng để một loại phong cách cổ giạt rào ngôn ngữ ghi thành, đọc không biết rõ. Bất quá cái này cổ quái văn tự trong khe hở, nhưng lại có khác chú thích kiểu chữ rất nhỏ, rất suối mảnh. Xem xét đã biết là xuất phát từ nữ nhân thủ. Đường Phong không khỏi nở nụ cười, cái này chú thích nhất định là Hạ Na viết rồi, xem cái này rậm rạp chẳng chịt chú thích, thật không nghĩ tới cô gái này lại có như thế kiên nhẫn. Đường Phong mắt liền từ chính văn đảo qua, chỉ là nhìn mấy lần, hắn liền kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói, đặt ra cái này đấu kỹ chi nhân quả nhiên là một thiên tài. Đường Phong cuống quýt theo trong nước bò lên đi ra, đi vào cự diệp bên cây vật che chắn thoáng một phát mưa, hai tay bưng lấy quyển trục tinh tế nghiên cứu. Thiên ma hai tay giết, nói là hạng nhất đấu kỹ, chẳng nói là một loại sử dụng đấu kỹ pháp môn, cái này đấu kỹ nhất chỗ đặc biệt, ngay tại ở tu luyện giả có thể hai cánh tay đồng thời sử dụng bất đồng loại hình đấu kỹ. Cái này đấu kỹ có chút cùng loại với trên địa cầu Chu Bá Thông hai tay lẫn nhau bác chi thuật, nhưng lại xa xa so lẫn nhau bác chi thuật phức tạp nhiều. Bởi vì đấu kỹ sử dụng cần linh lực, mà hai cánh tay sử dụng bất đồng đấu kỹ, tự cần khống chế được trong cơ thể linh lực đã bất đồng phương thức phát ra. Đây mới là cái này đấu kỹ khó khăn nhất chỗ tu luyện. Chắc không được thông minh như Hạ Na cũng không cách nào tu luyện ra cái này đấu kỹ, bởi vì muốn làm đến phân tâm nhị dụng, thật sự là quá khó khăn. Bất quá cái này đối với Đường Phong mà nói nhưng lại dị thường nhẹ nhõm, bởi vì ở tiền thế, Đường Phong là một cái hai tay cầm thương đặc công, đối với cái này loại phân tâm nhị dụng kỹ xảo, hắn từng luyện tập qua vài chục năm. Hơn nữa ở tiền thế khoa học kỹ thuật phát đạt, phương pháp huấn luyện cũng là thiết kế phi thường khoa học, cho nên Đường Phong mới có thể làm được một lòng lưỡng dụng, tay năm tay mười. Đường Phong bưng lấy cái này đấu kỹ, không khỏi cười, cái này thật đúng là thật trùng hợp, không nghĩ tới chính mình kiếp trước sở học song thương chi thuật, tại đây dị giới đại lục lại vẫn có thể cái gì công dụng. Này thiên ma hai tay giết khó khăn nhất một cửa là lúc bắt đầu phân tâm nhị dụng, đã có cái này trụ cột, sau này luyện tập tắc thì muốn đơn giản rất nhiều. Đấu kỹ quyển gia cửu bên trên giới thiệu rất nhiều thôi phát linh lực kỹ xảo, bất quá những tạm thời này đối với Đường Phong không có gì dùng, bởi vì hắn còn không phải một vị linh châu sư, vô dụng ngưng tụ thành linh châu, tự nhiên cũng tiểu không cách nào sử dụng linh lực. Đường Phong chỉ là đơn giản khoa tay múa chân thoáng một phát chiêu thức, sau đó trở lại thác nước sau trong động. Xuất ra hư thiên đỉnh cùng tài liệu, bởi vì nhân thể sẽ đối với giống nhau đan dược sinh ra kháng tính, cho nên Đường Phong luyện chế ra ba khỏa rèn gân chạy linh đan, một ngụm nuốt vào. Đơn điệu tu luyện lại bắt đầu rồi. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, đương Đường Phong ăn thứ 53 khỏa rèn gân chạy linh đan về sau, hắn năm ngón tay phía trên linh lực tuyến rốt cục xuyên suốt, khoảng cách đột phá linh châu sư chỉ còn lại có một đường xa. Đường Phong tin tưởng gấp trăm lần xông vào thác nước ở bên trong, không lâu về sau, hắn muốn đối với hết thảy mọi người lớn tiếng nói, dù cho ta Đường Phong trời xanh là cái phế vật, thế nhưng mà ta y nguyên có thể trở thành một gã linh châu sư. Thác nước đổ mà xuống, nện ở Đường Phong trên người, kích thích điểm một chút bọt nước. Đường Phong ngạo nghễ mà đứng, hai tay huy động, tay phải cầm trọng thiết chi truy, tay trái nắm tay vung đẩy, phân biệt sử xuất hai bộ bất đồng động tác. Dù cho vạn phần mỏi mệt, ta tự vui vẻ chịu đựng, bởi vì này trên đời, chỉ có thực lực mới có thể để cho ta sinh tồn báo thù, mới có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Dưới ánh mặt trời, Đường Phong khỏa thân lộ đích cơ bắp lộ ra như thế cứng cỏi hữu lực. Đột nhiên, một cỗ nhiệt lưu buôn tập toàn thân, cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Phong cảm thấy chính mình cơ bắp, tế bào bành trướng lột xác. A! Đường Phong đau nhức kêu to một tiếng, thân hình cao cao nhảy lên, mãnh liệt ngã xuống tại trong đầm nước, thân thể của hắn khắp nơi đều truyền đến một cỗ cháy cảm giác kia là như thế chân thật, phảng phất bị tam muội chân hỏa đổ nướng. Đường Phong cố gắng bảo trì linh đài chỗ một tia không minh, hắn biết rõ, đây là sắp sửa đột phá tiêu chí, chỉ là Đường Phong không nghĩ tới đột phá lúc vậy mà sẽ có như thế đau đớn kịch liệt cảm giác. Kỳ thật những thứ khác linh châu sư ngưng tụ thành linh châu lúc, cũng không có như này thống khổ, chỉ hơi hơi cháy cảm giác mà thôi. Nhưng là Đường Phong bất đồng, Đường Phong là lôi luyện chi thể, thân thể cực kỳ cường hành, mà tu luyện linh lực quá trình kỳ thật chính là một cái cơ thể lột xác quá trình. Linh lực cực lớn một lần nữa miêu tả Đường Phong tế bào, muốn đánh trước phá Đường Phong thân thể tổ chức, mà Đường Phong cường hành thân thể cùng linh lực chống lại, cho nên mới phải đau đớn vạn phần. Nói một cách khác, những người khác đột phá lúc, linh lực chỉ cần 3 giây đồng hồ liền có thể đem mặt khác người thân thể cải tạo, nhưng là đến phiên Đường Phong lúc, linh lực lại cần 3 phút để hoàn thành quá trình này. May mắn đầm nước cảm giác mát có thể xua tán một ít đột phá lúc đau đớn. 5 phút đồng hồ về sau, trên người đau đớn rốt cục biến mất, trong đầm nước Đường Phong mãnh liệt mở mắt ra, hắn theo trong nước một nhảy dựng lên, nhảy tới bên cạnh bờ. Đường Phong giơ hai tay lên, ngơ ngác nhìn mình song trưởng nơi lòng bàn tay xích sắc linh châu, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ thập phần huyền diệu cảm giác, phảng phất giờ khắc này, hắn chính là giao long xuất thủy muốn thăng thiên, chính là tỉnh ngủ hùng sư muốn gào thét. Đường Phong giống to một tiếng, đón lấy một quyền đánh tới hướng thủy đàm bên cạnh cự thạch, xích sắc linh lực bao vây lấy Đường Phong năm đấm phanh một tiếng đánh vào trên tảng đá, thạch đầu lập tức chia 5 x 7, tuy nhiên không thể một quyền đem hòn đá đánh chính là nát bấy, nhưng là có thể một quyền liệt thạch, cũng là phi thường khó được. Kỳ thật Đường Phong không biết là, loại này nước sâu đường bên cạnh thạch đầu đều là hàn nước thạch, là trải qua ngàn vạn năm nước chảy trùng kích sau còn lại, bình thường nhất tinh xích châu sư, căn bản không cách nào dung chuyển loại này hàn nước thạch. Đường Phong ăn mặc độc mũi quần, khiển trách trần chuồng thân thể, đứng tại đầm nước bên cạnh, hắn giơ tay lên, nhìn mình lòng bàn tay xích sắc linh châu, trong nội tâm cũng đúng tại dị giới sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Bất kể là trước mắt muốn vì chính mình giả cha mẹ báo thù, hay vẫn là tương lai muốn tìm kiếm hư thiên đỉnh cùng tam vĩ lôi thú bí mật, đều cần thực lực. Đặc biệt là cái kia hư thiên đỉnh tại sao lại xuất hiện tại ý thức của mình ở bên trong, tam vĩ lôi thú vì sao phải đem mình cho đưa đến cái này dị giới đến, những điều này cần Đường Phong có được thực lực siêu cường sau mới có thể tìm kiếm minh bạch. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ hàng lâm. Đường Phong không chút nghĩ ngợi, phanh một tiếng chui vào trong đầm nước, đón lấy trực tiếp xuyên thấu thác nước, đi vào thác nước phía sau đại trong động. Vài giây đồng hồ về sau, hai bóng người đứng ở thác nước bên cạnh. Ồ, vừa mới còn ở nơi này hay sao? Một thanh âm nói ra, tuy nhiên cách cực lớn thác nước, nhưng là Đường Phong nghe được ra, người này đúng là mình nhị thúc Đường Nguyên. Vừa mới tiểu tử kia tiểu là Đường Phong sao? Một cái khác thanh âm có chút lạnh như băng. Đường Nguyên đạo, đúng vậy, chính là tiểu tử. Thế nhưng mà ngươi nói cho ta biết nói Đường Phong là người tu luyện phế vật, nhưng là vừa vặn người nọ rõ ràng đã là một gã linh châu sư. Âm thanh lạnh như băng nói ra. Cái này Đường Nguyên trong lúc nhất thời không phản bác được, lập tức nói, có thể là gần đây mới đột phá à.